Chương 01, bán thánh chi kiếp người đăng, xin vô tạ Vân Hải hùng chủng, càn hoàng cổ vực thứ nhất bí cảnh, cũng là thứ nhất hung địa. Bởi vì nơi này, táng lấy đã từng càn hoàng cổ vực thứ nhất ma thần, huyết hải ma thần. Đỉnh đầu tinh thần biến huyễn khó lường, dưới chân sông lớn treo ngược chân trời, giống như đem thiên địa cắt đứt. Giờ này khắc này, Vân Hải hùng chủng cuối cùng, một vị áo bào đỏ tu sĩ cầm kiếm mà đứng. Mây, phiêu miểu vô hình, kiếm, sát khí tỏa ra. Hắn đối diện là cả đời tốc địch, Man Hoàng chi chủ, Sinh Nguyệt Man Hoàng Lôi Trận. Gió xoáy tóc dài, hai người cách xa nhau ngàn dặm, lại gần như gang tấc. Hồi lâu trầm mặc, Sinh Nguyệt Man Hoàng rốt cục mở miệng, tiếng như lôi động. Khổng Viêm, ngươi vẫn là tới. Lôi Trần, quen biết mấy trăm năm, ngươi hẳn phải biết, cơ hội này ta sẽ không bỏ qua. Ngươi quả thực khinh người quá đáng. Chớ nói nhảm, chớ làm dãy rủa, giao ra linh nguyên ma chủng, bảo đảm ngươi không chết. Mơ tưởng, hôm nay vô luận như thế nào, ngươi nhất định sẽ chết. Có đúng không? Khổng Viêm mặt không biểu tình. 600 năm trước, một vị thiếu niên từ Trung Châu Hoàng Triều Thiết Phật Thôn hành không xuất thế về sau, tựa như sao trổi quật khởi, chết cái chữ này hắn nghe nhiều lắm, phàm là đòi mạng hắn người đều chết tại dưới kiếm của hắn. Lôi Trần, chớ học những cái kia mộ bên trong xương khô. Bát Hoang cổ quốc gia một vị man hoàng không dễ dàng, con dân của ngươi cần ngươi phù hộ, phàm ngăn ta đại đạo người, giết không tha. Khổng Viêm, Đại Viêm Thánh Tôn Khổng Viêm, nếu như càn hoàng cổ vực có thánh nhân, hắn chính là một vị duy nhất. Vị này 12 tuổi bắt đầu tu hành kiếm khách, lấy kiếm đắc đạo, lấy sát chứng đạo, lấy thiên hạ ma đạo chi huyết tẩy luyện đạo tâm. Tuế nguyệt từ từ, đại đạo vô tình. Nhân tộc một vị duy nhất tiên tôn, bán thánh cấp tu vi, cựu trọng lôi kiếp tu sĩ, cách thừa thiên khải mệnh chỉ kém một bước cuối cùng. Lôi Trần một đầu ma phát tùy ý tung bay ở sau, sắc mặt tuấn lạnh. Hắn biết, cho dù tại Vân Hải hùng trùng mượn nhờ Hoàng Tuyển Thánh Hà uy lực, hắn cũng không dám nói có năm chắc 10 phần giết chết Khổng Viêm, đối phương dù sao cũng là cách thành thánh gần nhất một vị tu sĩ. Bất quá Lôi Trần động, hắn không thể không động. Hắn biết, Khổng Viêm đã từng nghịch mệnh mà tu, thọ luân sắp hết, hắn phải thừa dịp lúc sắp chết tiến vào chỗ kia bí địa lấy ra ma chủng, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Vân Hải hùng chủng liên tiếp lấy Bát Hoang cổ quốc linh mạch đầu nguồn, nếu để Khổng Viêm lấy nó ma chủng, không khác bị nó cắt đứt truyền thừa, từ đây vạn năm ở giữa, man tộc thế tất không gượng dậy nổi. Ngập trời gầm thét giống như một đầu tuyệt thế hung thú, Lôi Trần trước người, vạn dặm hoàng tuyển nổ lên, thê lương hoàng tuyển thánh hà khuấy động lên kinh đảo hải lãng, hướng phía Khổng Viêm bổ tới, phản phất muốn đem nhật nguyệt tinh thần thôn vệ. Hoàng tuyển thánh hà chính là cửu lũ tử khí biến thành, cho dù thánh nhân cũng sẽ chạm vào tức tử. Doa ngươi tử khí, tuyệt vọng sóng lớn, cao vạn trượng sóng lớn điên cuồng nhào về phía Khổng Viêm, nhưng là, cách Khổng Viêm còn có ngàn trượng khoảng cách xa. Sóng lớn đột nhiên dừng lại, từ đó bị một phân thành hai, sóng lớn trung ương, một thanh có thể chạm thiên địa, nát tinh thần cổ kiếm đứng lơ lửng giữa không trung, trực chỉ ngàn dặm bên ngoài man hoàng. Quân thiên kiếm. Thiên địa hai nhiên, bụi sao ảm đạm, nhật nguyệt vô quang, trôi này tuyệt sát chi kiếm bị thế ra, thiên địa đạo văn giống như nổi điên hội tụ tại mũi kiếm, lộ ra khát máu sắc bén. Khổng Viêm lắc đầu thở dài, hắn đã đứng tại đại đạo chi đỉnh, đối với cổ vực tu sĩ, cũng sẽ không đổi tận giết tuyệt. Chỉ là, Lôi Trần tự rước từ đạo. Lôi Trần khí cơ bị khóa, toàn thân cứng ngắc, sau một khắc trong mắt lóe ra một vòng dãy rủa, man ma thiên mệnh. Luyện chết cầu sinh, hắn lấy vỡ vụn thọ luân đại giới hóa gian lận đạo chân thần, đều cầm pháp khí để ngăn cản Khổng Viêm tuyệt sát một kiếm. Thế nhưng là tốn công vô ích, một cái đều một cái chân thân bạo chết, như sinh mệnh tàn lụi, nổ tung thành ngàn đóa huyết vụ. Quân thiên kiếm chém giết cái cuối cùng chân thân về sau, lấy thế như bạt tấn, từ Lôi Trần ngực xuyên bảo, vô số thiên địa pháp tắc đem Lôi Trần chân thân khóa kín, khiến cho không cách nào đào thoát. Lôi Trần đau thương cười một tiếng, hắn bất bại. Tốt một thanh quân thiên kiếm, tốt một cái Khổng Viêm. Ta nói qua, chớ học mộ bên trong xương khô. Ta cũng đã nói, ngươi hôm nay nhất định sẽ chết. Khổng Viêm phát hiện, bị sỏ xuyên ngực Lôi Trần thế mà đang cười, hắn có chút kinh ngạc, tiếp theo trong lòng nhảy một cái, phát hiện quân thiên kiếm cùng mình không gây liên hệ. Khổng Viêm cảm giác được một tia không ổn, đột nhiên ngẩng đầu. Cao vạn trượng bầu trời, đột nhiên ma âm cuộn cuộn, mây mù nhấp nhô, không ngừng biến hóa, ngàn đóa huyết vụ giải đầy tứ phương biển mây, hóa ra chư thiên ma tướng, tiếp theo ngưng kết thành một vị râu tóc bay lên, ma khí xâm nhiên nam tử. Nam tử thân cao vạn trượng, đỉnh đầu tinh thần, râu tóc che khuất bầu trời, chỉ lộ ra một nửa thân thể xuất hiện tại đám mây, hắn hai mắt nhắm chặt, trên thân ma khí phun trào, cuốn lên gió tanh mưa máu. Khổng Viêm hô hấp trì trệ, lại nhìn Lôi Trần thời điểm, hắn phát hiện Lôi Trần khoe miệng, một màn kêu ý cười phá lệ rõ ràng. Huyết Hải Ma Thần, Lôi Trần, nguyên lai ngươi lấy man ma thiên mệnh công làm yểm hộ, dùng ra minh ma nhiên huyết công. Khổng Viêm hai mắt đỏ lên, một mặt nghiêm túc, hắn không nghĩ tới, Lôi Trần lại lấy vạn kiếp bất phục làm đại giá, lấy minh ma nghịch mệnh cấm thuật gọi ra vị kia thế gian cự đầu, muốn cùng mình đồng quy vu tận. Cựu Thiên Chi Thượng vị kia ma thần đã chậm rãi mở mắt ra, mà Khổng Viêm kiếm lại bị ma huyết vây khốn, không cách nào triệu hồi. Hắn biết giờ khắc này mới là sinh mệnh nguy hiểm nhất một khắc. Khổng Viêm, ta thừa nhận kiếm của ngươi rất lợi hại, nhưng nhục thể của ngươi chỉ là cái bản thánh, như thế nào ngăn cản ma thần ý chí Lôi Trần phách lối cười to, thanh âm đột nhiên cắt đứt, hắn sinh cơ tàn lụi, thi thể từ Vân Hải rơi xuống, mang theo Khổng Viêm kiếm, biến thành Hoàng Tuyển Thánh Hà bên trong một bộ xương khô. Cửu Thiên Chi Thượng, vị yêu cao vạn trượng ma thần rốt cục mở mắt ra, thiên địa đạo văn hóa thành quần áo, vô số pháp tắc chi liên thành ra thịt của hắn. Lôi điện bổ về phía thân thể của hắn, lại không gây thương tổn được hắn nửa sợi lông. Càn Hoàng cổ vực, vô số tu sĩ tại thời khắc này trong lòng chấn động, bọn hắn cảm nhận được một cỗ ngập trời ma uy hoành không xuất thế. Toàn thân run rẩy, dã thú phủ phục, bách điều gào thét, sâu kiến kinh hoàng, cỏ cây khô héo. Ma huy từ Bát Hoang cổ quốc khuấy động đến Càn Hoàng cổ vực mỗi một nơi nhỏ lánh, đại địa vỡ ra, nhật nguyệt tạm đạm, thiên lôi tứ ngược, địa hỏa dâng trào, phảng phất ngày tận thế tới. Mà ở vào gió bão trung tâm Khổng Viêm, giờ khác này mới biết được, năm đó chư thần đồ thiên thời đại đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Mẹn mẹn một vị ma thần hư ảnh, liền để hắn có sâu kiến cảm giác. Như vậy không có ý nghĩa, nhỏ bé như vậy vô dụng. Pháp mở tam giới. Ma thần khẽ nhả chân ngôn. Đạo tôn chính chi. Nó ý thông huyền. Nó biến quy nguyên. Huyết hải ma thần phun ra bốn câu lời nói, như là thiên địa phát tắc, mang theo diệt thế chi uy lôi cuốn mà đến, Khổng Viêm khẽ giật mình, sau một khắc, toàn thân run rẩy, một cỗ xé rách linh hồn kịch liệt đau nhức càn quét toàn thân, huyết hải ma thần rũa ra một chỉ, hướng Khổng Viêm mi tâm điểm tới. Nhân tộc tiểu bối, hôm nay phá ngươi vô lượng kim thần, ghi nhớ ta ân. Khổng Viêm mi tâm kịch liệt đau nhức, phản phất chui vào một vật, cắn xé toàn thân, thọ luân vỡ vụn, mệnh máu khô cạn, đạo cung xé rách, thất hải sụp đổ, Khổng Viêm ngã vào hoàng tuyển thánh hà, kêu thảm một tiếng, nguyên thần ly thể, đó lấy vô số thiểm điện nương theo lấy ma huy đánh tới, đem hắn nguyên thần vỡ vụn thành trăm ngàn bạt phiến, khí lang khổng lồ quét ngang cổ vực. Thật lâu, huyết hải ma thần sợi tóc hóa thành thiểm điện, cặp mắt kia xuyên thấu tuyết nguyện, nóng nhìn chân trời, khoe miệng yếu ớt dương lên, trong chốc lát biến mất không còn tâm tích. Chương 2, Tiên Lâm Hoàng Triều người đăng, xin vô tả Đông Thương Thượng Quốc, Bắc Lang Vương phủ. Sáng sớm mờ mờ ánh nắng thấu cửa sổ mà đến, chiếu xạ tại Khổng Trinh trên mặt, Khổng Trinh vô ý thức đưa tay ngăn trở, lại bị một cái thô lỗ thanh âm kêu lên. Trăm ngựa còn chưa chịu rời giường. Ngươi cho rằng ngươi là mọi người thiếu gia sao? Giống to tại Khổng Trinh bên thai nổ vang, Khổng Trinh mơ hồ bớt mắt, cổ áo bị một con lông sủ đại thủ thô bạo cầm lên. Khổng Trinh luốt luốt lấy lô thai, phát hiện trời chẳng biết lúc nào đã sáng lên, ở trước mặt hắn, một vị mặt mũi tràn đầy dữ tợn quản sự chính cười lạnh nhìn xem chính mình. Lý quản sự. Khổng Trinh cứng đờ cười, lại phát hiện vị này quản sự không chút lưu tình vùng lên roi ra, quất trên người mình. Mỗi khi Khổng Trinh tiếng kêu thảm thiết truyền đến, vương phủ bọn hạ nhân liền biết, lại đến thiếu gia đi săn thời gian. Khổng Trinh, 16 tuổi, vương phủ ngựa đồng, cũng có người nói hắn là Bắc Lang Vương con riêng. Đương nhiên, cái này không trọng yếu là, hắn ở kiếp trước, có một cái vang vọng cổ vực danh tự, Khổng Viêm. 16 năm, Khổng Trinh đã tới nơi này 16 năm, đều nhanh muốn quên kiếp trước của mình. 16 năm bên trong, hắn mắt thấy mâu thân bị nhị phu nhân hạ độc chết, mắt thấy cứu cứu vì cứu mình dựng vào nhi tử tính mệnh, cũng mắt thấy vương phủ tình người ấm lạnh, thói đời nóng lạnh. Khổng Trinh cũng muốn cải biến đây hết thảy, nhưng là thức hải sụp đổ để hắn bước đi liên tục khó khăn, vô số đạo pháp bởi vì thức hải vỡ vụn mà hồi ức không dậy nổi. Vị này ngày xưa cao cao tại thượng nhân tộc thiên tôn, bây giờ đã thành thói quen ngựa đồng thân phận, sống tạm tại nhân thế. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Khổng Trinh tỉ mỉ lau rửa một thất tuấn mã, trong lòng chênh lệch không cần nói cũng biết. 16 năm bên trong, là một người sinh ra đã biết, hắn vì không cho tâm ngoan thủ lạt nhị phu nhân kiêng kỵ, một mực điệu thấp sinh hoạt tại vương phủ, nhưng là hắn vô số lần nghi vấn, vì cái gì huyết hải ma thần không có giết chết hắn lúc trước huyết hải ma thần, một mực quanh quẩn bên hai. Nhân tộc tiểu bối, hôm nay phá ngươi vô lượng kim thần, ghi nhớ ta ân. Khổng Trinh vẫn cảm thấy huyết hải ma thần việc không có giết chết hắn ý tứ, mà là đem hắn ký ức bảo tồn, luân hồi một thế, tựa hồ còn có ân cùng hắn, cái này khiến Khổng Trinh mỗi lần nhớ tới lúc, đều cảm thấy hoang đường không chịu nổi. Đây là bởi vì mình thọ luân sắp hết, ban ân cho hắn tạo hóa sao tuấn mã lau sạch sẽ, dưới ánh mặt trời, thân thể khỏe mạnh, cái này tất huyền hỏa tuấn mã thân mật cọ lấy Khổng Trinh gương mặt, Khổng Trinh cảm nhận được ngứa một chút, cương chiều sờ lên đầu của nó. Ngựa tốt, trừ cứu cứu, liền thừa ngươi xem lên ta, nếu như một thế này ta còn có thể lại lên tiên đạo, nhất định ban thưởng ngươi một cọc tiên duyên. Khổng Trinh vô vô đầu ngựa. Tuấn mã hí 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 hí, ngựa, kêu to, tựa hồ ứng hòa Khổng Trinh lời hứa, cũng tựa hồ đang khích lệ hắn. Vương phủ quy củ tàn khốc, sinh hoạt rất ngột ngạt, hạ nhân làm nô, mặc người ức hiếp. Khổng Trinh công việc hàng ngày chính là chiếu cố tuấn mã, trừ cái đó ra còn có rất nhiều công việc bận tiệu bận nhọc. Mười mấy năm trước, cứu cứu mang theo mâu thân nhập nô vương phủ, được ban cho hạ khổng họ, cho nên Khổng Trinh cũng đi theo họ lỗ. Đông Thương Thượng Quốc bách tính đều biết, khổng họ chính là Đông Thương Thượng Quốc tôn quý nhất dòng họ một trong, chính là bởi vì Bắc Lang Vương Khổng Hùng Đồ. Khổng Hùng Đồ, Đông Thương chi sói, Đông Thương Thượng Quốc đệ nhất thần tướng. Chấp trưởng huyền huyết, truy điện, thiết ứng tam quân, quyền hành ngập trời, tại Đông Thương Thượng Quốc, ngay cả hoàng thất đều kính sợ ba phần, chính là quyền thần đứng đầu. Nhưng là làm Khổng Hùng Đồ chi tử Khổng Trinh, ngay cả thân phận con tư sinh cũng không dám thừa nhận, còn được cực lực giấu giếm, không thể không nói, Khổng Trinh một thế này lẫn vào thê thảm như thế, liền lên một thế sơn thôn tiểu đồng cũng không bằng. Bất quá, Khổng Trinh ngược lại là thích ứng rất nhanh, tiến vào tiên đạo mấy trăm năm, đạo tâm đã cứng rắn như sắt, bao lớn khốn khổ hắn thấy đều là một loại ma luyện, năm đó núi đao biển lửa, hung phần ma quật đều xung qua, nhất thời khó khăn, không tính là cái gì. Con ngựa bị Lý quản sự dắt đi, Lý quản sự vì thế chịu con ngựa một cước, vương phủ người đều biết, con ngựa này trừ Khổng Trinh cùng thế tử bên ngoài, liền ngay cả vương gia đều không nhận, cũng không biết Khổng Trinh dùng thủ đoạn gì đưa nó thuần phục. Giữa trưa, ánh nắng vừa vặn, mỗi cách một tuần, Khổng Trinh liền có nửa ngày thời gian nghỉ ngơi, vương phủ bên ngoài hai con đường khoảng cách, một tòa lủi bại tiểu viện, một vị trung niên trong biên chế trúc bá, trung niên nhân nhìn thấy Khổng Trinh tiến đến, cười ha hả nói, "Trinh nhi trở về, để cha nhìn xem." Khổng Thiết Xuyên, Khổng Trinh cứu cứu, một tay đem Khổng Trinh nuôi lớn, là một cái giản dị hán tử, hắn cũng không phải là Khổng Trinh cha. Lại một mực lấy Khổng Trinh phụ thân tự cho mình là, đối Khổng Trinh yêu thương có ra. Khổng Thiết Xuyên mấy năm trước đắc tội vương phủ một vị quản sự, bị đánh gãy chân chạy ra, từ đây đi đường gặp hiếng, bị láng giềng gọi Khổng Người Thọt. Khổng Người Thọt ở tại một cái lủi bại trong tiểu viện, mỗi tuần Khổng Trinh đều sẽ đi xem hắn, hắn là Khổng Trinh một thế này vô cùng trọng yếu thân nhân. Lao cha, đây là ta tiền thưởng, ngươi cầm ăn ngon một chút. Khổng Trinh từ trong ngực lấy ra hai viên đồng tiền lớn, đưa cho Khổng Thiết Xuyên. Khổng Thiết Xuyên cười hắc hắc, nhét vào trong ngực, ta cho ngươi tích lũy, giữ lại ngươi cưới vợ dùng. Khổng Thiết Xuyên cũng không có đem Khổng Trinh thân thế nói cho hắn biết, cũng không biết kỳ thật mọi chuyện Khổng Trinh đều nhìn ở trong mắt, hơn trăm năm tu đạo, để Khổng Trinh trở nên vô tình, thế nhưng là một thế này, lại để cho Khổng Trinh đạo tâm lên gợn sóng. Vô tình nói vô tình nói, vô tình mới có thể đắc đạo, Khổng Trinh lấy kiếm nhập đạo, lại thế nào không biết trong đó áo nghĩa chỉ là một thế này, hắn muốn như thế nào vô tình vị này giản dị hán tử vì bảo vệ mệnh của hắn, ngay cả thân sinh cốt nhục đều dựa vào, những năm này lại đối mình chiếu cố có thừa, có thể nói không có cứu cứu, hắn không sống tới hôm nay. Hắn cũng không phải là làm không được vô tình, nhưng không muốn nợ nhân tình. Thân tình lo lắng, để Khổng Trinh cảm thấy đây là trở ngại đạo tâm gốc dễ, nhưng là Khổng Trinh biết, không có cơ duyên, cho dù đạo tâm lại kiên định, cũng vô pháp đạp lên tu đạo con đường. Nói cho cùng, hắn kiên quyết, vẫn là một cơ hội mà thôi. Giờ này khắc này, Đông Thương Thượng Quốc trên không, một đạo lưu quang bay tới, vô số dân chúng ngẩng đầu ngắm nhìn, lưu quang bên trong là một thanh đồng kiếm, mà trên thân kiếm đứng một cái nữ tử áo trắng. Áo trắng như tuyết, ngạo nghễ thiên hạ, ngự kiếm bay tới, vô số dân chúng quỳ xuống cùng bái. Là thần tiên a. Nhanh bái a. Thật là thần tiên, ta là hoa mắt sao? Ta nghe nói năm đó quốc sư chính là ngự kiếm mà đến, người này tất nhiên cùng quốc sư có lớn lao quan hệ. Cha, ta về sau cũng muốn làm thần tiên. Hô trướng, nói bậy bạ gì đó, còn không mau quỳ xuống. Trong hoàng thành bên ngoài, rối loạn liên tục, liền ngay cả trong hoàng cung, một chút thân mang áo mãng bảo thiếu niên cũng không khỏi được quỳ trên mặt đất. Bọn hắn nóng bỏng nhìn qua cái kia đạo lưu quang, mong đợi nhìn xem lưu quang bên trên thân ảnh. Kiếm Huyền Sơn rốt cục bắt đầu chiêu thu đệ tử. Lùi bại trong tiểu viện, Khổng Thiết Xuyên cũng nhìn thấy một màn này, hắn quá sợ hãi, lôi kéo Khổng Trinh liền muốn quỳ xuống, nhưng lại phát hiện Khổng Trinh một mặt hờ hững, thờ ơ ngồi ở nơi đó. Trinh Nhi, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh quỳ xuống. Đây chính là thần tiên a. Thần tiên Khổng Trinh ánh mắt đờ đẫn, phản phất hồi ức lấy kiếp trước vô số tuế nguyệt, lại hóa thành bình tĩnh. Khổng Trinh bĩu môi, một cái huyền quang hộ thể tiểu tu mà thôi, nhiều lắm là chút cơ kỳ, năm đó loại tu sĩ này ngay cả quỷ hắn tư cách đều không có. Cha, đứng lên đi, thế gian nào có cái gì thần tiên? Ngươi một cái thảo dân, quỳ quỳ đế vương tướng tướng là được rồi, loại này xuất thế người, cũng không cần ngươi quỳ. Khổng Trinh không dám nói gì đại nghịch bất đạo, bởi vì Khổng Thiết Xuyên sau khi nghe được nhất định sẽ đối với mình liễu lo không ngừng. Theo Khổng Trinh, Khổng Thiết Xuyên loại này giản dị hán tử là thế gian hèn mọn nhất một loại người, nhưng là một thế này Khổng Thiết Xuyên nếu là hắn trên danh nghĩa phụ thân, huyết thống bên trên cứu cứu, hắn tất nhiên không muốn để Khổng Thiết Xuyên đi quỷ tu sĩ. Bất quá loại này kiên trì đối Khổng Thiết Xuyên là không có tác dụng, Khổng người thọt ngoan cường quỷ trên mặt đất, hèn mọn mà lấy lòng nhìn về phía bầu trời. Sở Phi Hoàn, Kiếm Huyền Sơn chân truyền đệ tử, hôm nay tiên lâm hoàn thành, nhìn thấy vạn dân quỳ lạy, không khỏi làm nàng hồi ức lên tu đạo tuế nguyệt. Năm đó nàng còn là một vị sơn thôn cô nàng, bị sư phụ mang đi ra ngoài về sau, trong mấy chục năm đã trở thành một vị siêu phàm thoát tục tu sĩ. Sở Phi Hoàn biết tiên phàm khác nhau, sư phụ cũng đã nói, phàm nhân như sâu kiến, đế vương tướng tướng, bất quá cự trùng mà thôi. Đối với đế vương tướng tướng, Sở Phi Hoàn sẽ còn cầm lễ đối đãi, nhưng là những phàm nhân này, nàng tuyệt không nguyện phản ứng. Chỉ là ánh mắt đảo qua hoàn thành, vô số nhìn thấy nàng phàm nhân đều tại quỳ bái, chỉ có một người bình chân như vậy ngồi trên đế, cùng bên cạnh hắn quỳ xuống trung nhân, tạo thành rõ ràng tương phản. Sở Phi Hoàn trong lòng có chút khó chịu. Tuy nói nàng cũng không phải là cỡ nào coi trọng phô trương tu sĩ, không phải bị người đại lễ, thế nhưng là trong đám người vị này riêng một ngọn cờ người gây nàng rất không thích. Thế là, Sở Phi Hoàn tâm niệm vừa động, ngự kiếm hướng phía Khổng Trinh tiểu viện bay tới. Chương 3, Thanh Huyền kiếm phổ người đăng, xin vô tà trong viện, Khổng Trinh thái độ lửa nhát, Khổng Thiết Xuyên còn đợi giáo dục Khổng Trinh cái gì thời điểm, đột nhiên cuồng phong gào thét, đem hắn hất tung ở mặt đất bên trên, lại mở mắt lúc, trong sân nhiều một thiếu nữ. Mắt ngọc mày ngài, áo trắng như tuyết, mắt hạnh ngâm sóng, khí chất cao quý, Khổng Thiết Xuyên tại vương phủ gặp qua không ít phu nhân vương nữ. Phát hiện vậy mà không có một người tướng mạo khí chất có thể thắng qua thiếu nữ trước mắt. Lại nhìn bên người nàng, một thanh cổ đồng đại kiếm đứng lơ lửng giữa không trung, Khổng Thiết Xuyên tâm thần rung mạnh, hai chân như nhũn ra, lắp bắp nói, "Là tiên, tiên tử." Khổng Thiết Xuyên hiện tại đã kinh hãi nói không ra lời, hắn bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy có tiên nhân xuất hiện tại trước người hắn, đợi rung động qua đi, hắn mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện Khổng Trinh còn tại trên ghế ngồi, không có nửa điểm phản ứng. "Trinh Nhi, nhanh, nhanh quỳ xuống, không được vô lễ." Khổng Thiết Xuyên hận không thể đem Khổng Trinh nhấn trên mặt đất, thế nhưng là giờ phút này hắn hai chân như nhũn ra, căn bản không có cách nào động đậy một chút. Trên đế, Khổng Trinh biên trúc bá, rất cẩn thận, rất chân thành, phảng phất đối trước mắt người làm như không thấy. Sở Phi Hoàn giống như cười mà không phải cười, tản mát ra một cỗ cường đại khí thế, hướng Khổng Trinh càn quét mà đi. Sắc bén, phong mang tất lộ, Khổng Trinh gương mặt bị một cỗ khí lưu đâm rách, máu tươi cốt cốt, khí thế cuốn lên cuồng phong đảo loạn hắn tóc, Khổng Trinh lúc này mới ngừng công việc trong tay mà tính toán. Ha ha, kiếm tu a. Khổng Trinh cười khẽ, hướng phía thiếu nữ trước mặt chắp tay, tiên tử tốt. Nam tử trước mắt hình dáng rõ ràng, phục sức kém, hiển nhiên là cái hạ nhân, nhưng một đôi mắt không hề bận tâm, thâm thúy yên tĩnh, thấy được nàng thời điểm, một điểm vẻ kinh ngạc đều không có, ngược lại có một tia kiệt ngạo bộc lộ. Sở Phi Hoàn trong lòng hơi động một chút, nàng từ Kiếm Huyền Sơn một đường mà đến, thấy qua vô số phàm nhân, nhưng chưa từng thấy qua chấn định như thế người. Hương Giã tiểu tử, gặp ta vì sao không quỳ xuất trần người, làm gì quan tâm thế tục lễ tiết? Sở Phi Hoàn bị chống đối, lộ ra cười lạnh, nho nhỏ sâu kiến, dám giả cao thâm mặt chắc đối với Khổng Trinh không khỏi kiên nạo. Sở Phi Hoàn phi thường không thích, nàng dùng ra chân khí, thanh âm tại Khổng Trinh bên tai nổ vang, Khổng Trinh cổ họng ngọt ngọt, phun ra máu tươi. Sở Phi Hoàn trong lòng đắc ý, nàng rất thích xem đến ra vẻ bất phàm phàm nhân ở trước mặt nàng số mặt. Giờ phút này, Khổng Trinh sắc mặt tái xanh, hắn ngẩng đầu, ngắm nhìn Sở Phi Hoàn, 16 năm, Khổng Trinh đều quên tu sĩ loại người này, 16 năm, Khổng Trinh đều khát vọng gặp phải loại người này. Nhưng khi hắn gặp phải đi sau hiện, loại người này thật là hắn không muốn nhất gặp một loại người, khơi gợi lên hắn vô số quá khứ hồi ức, để Khổng Trinh càng phát giác mình bất lực. Khổng Trinh lau sạch lấy khóe miệng máu tươi, hắn bị đè nén thật lâu tâm tình, khuấy động lên nhiệt huyết, phóng tới náo hải. Ha ha, tốt một cái tiên tử, tốt một đạo thanh huyền kiếm khí. Đột nhiên, có chút đắc ý Sở Phi Hoàn trên mặt túc lạnh, nàng khiếp sợ nhìn qua Khổng Trinh, gàn từng chữ một, làm sao ngươi biết thanh huyền kiếm khí? Khổng Trinh là quên tất cả công pháp hành công lộ tuyến, nhưng là thấy biết như cũ tồn tại trong óc, hắn cũng là kiếm tu, mà thanh huyền kiếm khí, loại này cựu thiên thập địa lớn nhất chúng kiếm đạo tiểu thuật, làm sao lại không nhớ rõ ngẫu nhiên nằm mơ mơ tới. Nhìn thấy Sở Phi Hoàn kích động phản ứng, Khổng Trinh cười lạnh. Ngươi nói bậy. Sở Phi Hoàn tâm niệm vừa động, cái kia thanh cổ đồng bảo kiếm lấy thiểm điện chi thế chống đỡ tại Khổng Trinh cổ họng, Khổng Tiết Xuyên đã sợ choáng váng, hắn leo đến Sở Phi Hoàn trước mặt, dùng sức dập đầu nói, "Tiên tử, ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua nhà ta Hải Nhi đi, hắn nhất định là bị dọa thành bị điên, chớ nghe hắn nói bậy a." Sở Phi Hoàn đá một cái bay ra ngoài Khổng Tiết Xuyên, nhìn thấy cứu cứu bay vào cửa chồng, chật vật không chịu nổi, Khổng Trinh hít sâu một hơi, lại nhìn thấy Sở Phi Hoàn đã đi tới trước mặt hắn. Nói nhanh một chút, sự kiên nhẫn của ta có hạn, nếu không ta lấy tà ma chi danh sẽ ngươi tru sát tại chỗ. Khổng Trinh cả người nhiệt huyết đột nhiên ngưng kết, trở nên an tĩnh lại, thật là lớn tên tuổi, thật là lớn mũ. Ta thật sự là mơ tới, mà lại ta còn mơ tới ngươi một hồi sẽ hướng ta xin lỗi. Sở Phi Hoàn cười duyên một tiếng, giờ phút này nàng đã không cần biết Khổng Trinh vì sao lại biết thanh huyền kiếm khí sự tình, nàng chính là tu sĩ, phàm nhân dám ngỗ nghịch, chết. Cổ đồng kiếm động, mũi kiếm như trầm mang, sát khí tỏa ra, Khổng Trinh không nhanh không chậm. Xuyên linh quyền không, vũ khí huyền sinh, lấy thanh thiên sóng biết, cướp lòng son máu gốc, một kiếm cả đời, hai kiếm cách một thế hệ, ba kiếm diễn tam tài, bốn kiếm ra doanh trác, ngũ lao trấn ngũ phương, sáu hiển bể chu tiên. Sở Phi Hoàn trong lòng rung mạnh, Khổng Trinh đọc thuộc lòng, rõ ràng là thanh huyền kiếm phổ. Thanh huyền kiếm phổ chính là kiếm huyền sơn bí thuật, hiện nay chỉ còn sót lại thứ năm kiếm, trung năm kiếm thập ngũ thức, kiếm kiếm điệp ra, vòng vòng đan sen, uy lực tăng gấp bội. Sở Phi Hoàn hôm nay đột nhiên nghe được Khổng Trinh nói ra kiếm thứ sáu, đã hoa dung thất sắc. Ngươi đến cùng là ai? Khổng Trinh, Bắc Lang Vương phụ trăm ngựa ngựa đồng. Khổng Trinh đạm mạc trả lời. Ngươi nói bậy. Bắc Lang Vương hạ nhân đều biết, trung quanh hàng xóm láng giềng cũng đều biết. Sở Phi Hoàn khó mà tin được, kiếm huyền sơn trưởng lao thôi diễn trăm năm đều không có thôi diễn ra kiếm thứ sáu, một cái nho nhỏ ngựa đồng vậy mà biết. Nàng căn bản không tin tưởng cái gì nằm mơ quỷ kéo thuyết pháp, thế nhưng là trong lòng nàng nóng lên, nếu như lúc này đem kiếm thứ sáu tin tức truyền về sư môn, không biết đạo trưởng già sẽ cao hứng đến cái dạng gì, tối thiểu kiếm trùng các tiền bối nhất định sẽ đem mình xem như công thần. Đây thật là ngươi nằm mơ mơ tới sao? Sở Phi Hoàn đã kích động có chút khó mà tự kiềm chế, Khổng Trinh rỗi ra ngón tay, đẩy ra chống đỡ tại cổ họng đồng kiếm. Tự nhiên, nói cho ta kiếm thứ sáu hành công lộ tuyến. Khổng Trinh kinh ngạc bật cười, cái này tiểu tu thật đúng là ngây thơ, hắn nhớ ký hành công lộ tuyến, đã sớm một mình tu luyện, còn cần đến tại vương phụ thụ cơn giận không đầu trong đầu bao nhiêu thông thiên bí thuật hành công lộ tuyến đều bể nát, mình bây giờ chẳng khác gì là một cái chỉ hiểu lý luận học cứu, không có người khác dẫn đầu thực tiễn, công pháp gì đều học không được. Sở Phi Hoàn phát hiện Khổng Trinh cười không nói, đột nhiên ý thức được mình có chút thất thố, không khỏi một trận tức giận. Nàng một giới tu sĩ, làm sao lại tại phàm nhân trước mặt thất thố? Khổng Trinh phát hiện Sở Phi Hoàn khôi phục lúc trước thanh lãnh thần sắc, nhàn nhạt nói ra, ta nói qua, ta còn mộng thấy ngươi nói xin lỗi tới. Vừa mới kiếm khí của ngươi hù dọa cha ta, lại đả thương ta, thân thể ta dễ hỏng, không chịu khổ nổi. Sở Phi Hoàn vừa mới khôi phục đạo tâm lần nữa lộn xộn, nàng hận không thể một kiếm đâm xuyên Khổng Trinh, lại trở ngại thanh huyền kiếm phổ, không thể không hít sâu một hơi, không có ý tứ. Tại hạ kiếm huyền sơn chân truyền đệ tử Sở Phi Hoàn, vừa mới vô ý thương tổn tới lệnh tôn cùng công tử, thất lễ. Trên mặt đất, Khổng Thiết Xuyên trong đầu như sấm đánh ngốc trệ ngay tại chỗ. Từ Khổng Trinh lúc trước thất lễ đến xem, Khổng Thiết Xuyên đều coi là hôm nay hắn gây đại họa, hơn nữa còn dõng dạc để vị tiên tử này xin lỗi, quả thực là lời nói vô căn cứ, không nghĩ tới. Khổng Trinh đọc lên mấy câu về sau, vị tiên tử này thế mà cùng bị người hạ chú ngữ đồng dạng, tại hướng Khổng Trinh xin lỗi. Khổng Thiết Xuyên phát hiện Sở Phi Hoàn tự mình đem hắn đỡ dậy, mà lại toàn thân rót vào một cỗ khí ấm áp lưu. Khổng Thiết Xuyên phát hiện quanh thân thanh quang bập bênh, lập tức tinh thần đại chấn, tiên khí. Giờ phút này, Khổng Thiết Xuyên ngoài viện, thấp bé hàng rào bên tường vây quanh không ít bách tính, bọn hắn đều hiếu kỳ nhìn qua bên trong, không dám lên tiếng. Khi bọn hắn nhìn thấy Khổng Thiết Xuyên bị vị kia tiên tử tự tay đỡ dậy về sau, còn quan chú tiên khí, từng cái không ngừng hâm mộ. Sở Phi Hoàn biểu hiện, Khổng Trinh coi như hài lòng. Đồng thời, vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau, Khổng Trinh đạt được một cái tin tức hữu dụng, cái này gọi kiếm huyền sơn môn phái, thanh huyền kiếm phổ chỉ có 5 kiếm. Hiện tại, có thể nói cho ta hành công lộ tuyến đi. Nhìn thấy Sở Phi Hoàn không ngại học hỏi kẻ dưới, Khổng Trinh cho nàng một cái phi thường tức giận đáp án, nếu là mơ tới sự tình, ta tự nhiên chưa từng luyện, hành công lộ tuyến ta nào biết được. Sở Phi Hoàn khí thế hỗn loạn, nàng vừa mới hạ mình vì Khổng Thiết Xuyên chuyển vận chân khí, chính là vì đạt được hành công lộ tuyến, không nghĩ tới cái này phàm nhân vậy mà trêu vào mình. Ngươi muốn chết sao? Sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Nhìn thấy Sở Phi Hoàn sắp bạo động, Khổng Trinh không nhanh không chậm nói, bất quá trong mộng người thần bí kia nói, kiếm tu môn phái, bình thường sẽ có kiếm lao cùng kiếm linh cùng một chỗ thôi diễn kiếm chiêu, khẩu quyết đều cho ngươi, thôi diễn kiếm chiêu không khó lắm đi mà lại, ta còn biết thứ bảy kiếm. Kiếm thứ sáu cùng thứ bảy kiếm, tổng cộng 13 thức, cơ hồ có thể để cho thanh huyền kiếm uy lực tăng cường một lần. Ngươi không nên cảm ơn ta sao? Sở Phi Hoàn trợn mắt hốt mồm, thanh huyền kiếm phổ kiếm thứ sáu, kiếm lao nhóm đều thôi diễn trăm năm chưa từng thôi diễn ra, không nghĩ tới vị thiếu niên này, vậy mà biết. Thứ bảy kiếm. Sở Phi Hoàn khó có thể tin, nhìn thấy Khổng Trinh chắc chắn biểu lộ, lại không thể không tin. Cái này chẳng lẽ chính là được thiên bẩm pháp trong truyền thuyết, Kiếm Huyền Sơn tổ sư ra chính là được thiên bẩm pháp, ở trong mơ thu được thanh huyền kiếm phổ, mới sáng lập Kiếm Huyền Sơn, cố sự này Sở Phi Hoàn từ nhỏ mưa dầm thấm đất, không dám ngông cuồng khẳng định Khổng Trinh đang gần nàng.
"Tốt,
ngươi rất tốt, hôm nay ta muốn đi thấy một người, mấy ngày nữa ta lại đến tìm ngươi." Sở Phi Hoàn kềm chế tâm tình, suýt nữa thất thố. Giờ phút này, nàng rất muốn hỏi ra thứ bảy kiếm, nhưng vì đạo tâm ổn định, cố nén hiếu kỳ, đem một đạo kiếm văn ấn trên người Khổng Trinh, ngự kiếm mà đi. Khổng Trinh ngây ngốc phát hiện Sở Phi Hoàn bậy mà bay mất, lúc này không nên xem trước một chút tư chất của ta thu ta nhập môn sao, tối thiểu giáo mấy chiêu cơ sở luyện khí thuật dù sao cũng nên có đi làm sao. Lúc này đi Khổng Trinh trong lòng phiền muộn, sớm biết vị này tu sĩ tâm trí không thành thục, hắn nên đi thẳng vào vấn đề đưa yêu cầu mới là. Bất quá, Khổng Trinh ngửi được một cỗ thuế biến thời cơ tiền đến, nếu là kỳ ngộ, vậy liền không vội nhất thời. Chương 4, phàm nhân đều sâu kiến người đăng, xin vô tà đồng thương thượng quốc, trong hoàng thành, mấy ngày nay chuyển ra một kiện đại sự. Quốc sư Vân Dương chân nhân sư thị, từ tiên môn Kiếm Huyền Sơn mà đến, muốn tuyển chọn hợp cách đệ tử. Chuyện này trải qua mấy ngày ấp ủ, lên men, lan truyền nhanh chóng. Tiên gia. Từ xưa đến nay chuyện thần thoại xưa bên trong tiên gia, đã là thần bí khó lường hạng người, nghe đồn tiên nhân nhưng bay cửu thiên, hạ cửu lu, hát trăng bắt sao, di sơn đảo hải. Tiên gia đệ tử, đây chính là so hoàng tử còn cao quý hơn thân phận, vô số người chèn phá ra đầu, muốn cầu kiến tiên tử, lại bị nguy nga cửa cung cự chi tại bên ngoài. Phụ tiên điện, hương hỏa cường thịnh, một vị dung mạo ước chừng hơn 50 tuổi dâu dài nam tử, cung kính đứng tại một thiếu nữ trước mặt, trong điện, 10 cái thân mang áo mãng bảo thiếu niên đều quỳ trên mặt đất. Đây đều là đương kim hoàng tử, tự biết vô vọng kế thừa đại thống về sau, nhao nhao muốn bái nhập tiên môn cầu đạo, để Sở Phi Hoàn cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Những ngày gần đây, nàng quả thực cảm nhận được hoàng thất nhiệt tình, thế nhưng là lần xuống núi này đệ tử không chỉ nàng một cái, trong tay nàng chỉ có 3 cái danh ngạch, nếu là chọn một chút tốt xấu lẫn lộn đệ tử trở về, chưa chừng sẽ bị sư môn chế nhạo. Mà lại tu hành là một kiện khổ sai sự tình, những này tinh thần bị bại, đứng một lúc đều sẽ lưu đổ mồ hôi các hoàng tử, thấy thế nào cũng không giống có thể chịu được cực khổ tu sĩ a sư đệ, để các hoàng tử đi về trước đi. Tiên duyên bình đẳng, muốn bái nhập sư môn, cần kinh nghiệm công bằng khảo hạch. Sở Phi Hoàn để một chút hoàng tử khẩn trương lên, công bằng đại biểu cho không công bằng, bởi vì bọn hắn thân là hoàng tộc ưu thế hoàn toàn không có, một chút bao cỏ hoàng tử chợt cảm thấy nạn lòng phách trí. Dâu dài nam tử vô cùng cung kính mời lui ở đây các hoàng tử. Phụng Thiên điện chính giữa, Sở Phi Hoàn ngồi tại lão tổ giống hạ, em hai nói ra, sư đệ năm gần đây tọa trấn Đông Thương thượng quốc, thế sư cửa phân ưu, vất vả. Vân Dương chân nhân thụ sủng nhược kinh, thân phận của hắn chính là Kiếm Huyền Sơn phổ thông đệ tử, thực tế niên kỷ đã 70 có 6, nhưng hắn chỉ là thần cốc cảnh trung kỳ, cùng đã trúc cơ Sở Phi Hoàn không có cách nào so sánh. Thần cốc cảnh tu sĩ, mở thần cốc khí hải, có thể dung nạp chân khí đến đan điền, những này chân khí, nhiều nhất chính là ngự kiếm phi hành, lừa gạt một chút phàm nhân, tại trong tu chân giới, loại tu sĩ này nhiều vô số kể, căn bản là không có cách cùng trúc cơ tu sĩ so sánh. Sư tỷ chuyện này, đây là ta hẳn là. Không biết sư tỷ lần này đến đây chiêu thu đệ tử, ra sao dự định Sở Phi Hoàn phẩm miệng trà thơm, cũng không có dấu giếm, mấy ngày về sau, thiết kiếm đàn, mời thí kiếm thạch, sư môn tinh thông kiếm đạo, thử kiếm vấn tâm, đương nhiên phải dùng cái này nhận người. Vân Dương chân nhân gật gật đầu, biểu thị ra nhưng, năm đó hắn nhập môn lúc, cũng trải qua thí kiếm thạch khảo nghiệm, mới được thu vào môn hạ, kia đã là vài thập niên trước chuyện, hiện nay, không thay đổi tốt nhất. Hàn huyên vài câu, Sở Phi Hoàn đột nhiên nói, đúng rồi, Bắc Lang Vương phủ ở nơi đó. Vân Dương chân nhân nói phương hướng, cẩn thận đặt câu hỏi. Sư tỷ vấn đề này ý gì? Bắc Lang Vương Khổng Hùng Đồ chính là Đông Thương thượng quốc thần tướng, quyền hành ngập trời, luận thực lực không dưới ta, nghe đồn hắn có chút thần bí bối cảnh. Sở Phi Hoàn thoáng khẽ giật mình, Vân Dương chân nhân chính là tiên môn đệ tử, dù thiên tư thường thường, đặt ở thế gian cũng coi như được nhất đẳng nhân vật, thế mà cùng một phạm nhân khó phân trên dưới, nghe xong cái kia phạm nhân có chút bối cảnh về sau, Sở Phi Hoàn mới hiểu rõ, nói không chừng hắn đã từng thu hoạch được tiên duyên, bất quá, cái này không trọng yếu. Cho dù đối phương là nơi nào đó đạo môn đệ tử, cũng không quan trọng gì, chúc cơ phía dưới đều sâu kiến. Câu nói này cũng không phải nói một chút mà thôi. Thần tướng những năm này thế gian phủ phiếm chi phong cường thịnh, loại này danh hiệu cũng dám tiếp nhận à? Sở Phi Hoàn tỏ vẻ khinh thường, cho nên không có để ở trong lòng, yên tâm, mặc kệ hắn lai lịch gì, ta chỉ là đối vương phủ một cái ngựa đồng có chút hứng thú. Ngựa đồng Vân Dương chân nhân nghe đến đó, có chút không nghĩ ra, vừa vặn hôm nay vô sự, ta bồi sư tỷ đi một chuyến đi. Giờ phút này, Bắc Lang vương phủ, Khổng Trinh đứng tại một thiếu niên trước mặt. Huyền hỏa ngựa lông vàng đốm trắng, xanh nhạt mây trôi áo, đuôi tóc cao dựng thẳng, oai hùng bất phàm. Thiếu niên ngồi trên lưng ngựa, ở trên cao nhìn xuống hỏi, nghe nói Sở tiên sư ngày đó pháp giá hoàn thành, ngươi gặp được thiếu niên chính là Bắc Lang Vương phủ thế tử, Khổng Tiên Kỳ. Vũ Vân Điện thứ nhất võ tử, võ đạo kỳ tài. 16 tuổi, liền đã có chân vũ cựu trọng thực lực của hắn, một chút trong quân manh tướng cũng không sánh bằng được. Có người nói, Khổng Tiên Kỳ thờ nhỏ tu tập đãng ma quân pháp, một thân võ nghệ đã sánh vai đại nội cao thủ, đụng chạm đến khí công cánh cửa, còn có người nói, Khổng Tiên Kỳ chính là Đông Thương thượng quốc võ mệnh chi tử, Vũ Khúc Tinh hạ phàm. Vô luận truyền ngôn là thật là giả, Khổng Thiên Kỳ đều đại biểu cho trong hoàng thành đứng đầu nhất một tốn tuấn ngạ. Ở trong mắt người khác, trước mặt hắn Khổng Trinh lộ ra nhỏ bé mà hèn mọn. Hồi thế tử, đúng thế. Ngày đó may mắn nhìn thấy vị kia tiên tử một mặt. Khổng Trinh không tiêu ngạo không tự ti, chầm chậm mà nói, hoàn toàn không có cảm thấy đây là một kiện cỡ nào chuyện vinh hạnh. Hoa, hắn thật nhìn thấy Sở tiên sư. Nghe đồn tiên sư nhìn tuổi còn trẻ, mỹ mạo tuyệt luân đâu. Đó còn cần phải nói, mà lại ta nghe hoàng cung tin tức truyền đến, tiên sư tu vi so quốc sư còn muốn lợi hại hơn. Kia nàng tiên môn đến cùng có bao nhiêu lợi hại a, nơi đó đều là phi thiên độn địa thần tiên chỗ ở. Từng cái có thể di sơn đạo hải. Đi theo Khổng Thiên Kỳ mà đến đồng bạn hảo hữu, nhao nhao cảm thán ghen tị. Khổng Thiên Kỳ trong mắt cũng có một tia hướng về, hai mắt xuất thần, khóe miệng dương nhẹ, một lát khôi phục nghiêm nét mà nói, ngựa tẩy không tệ, thử ngươi. Một thỏi bạc thả xuống đất, Khổng Thiên Kỳ cùng đồng bạn dục ngựa rời đi. Nhìn thấy bên trên bạc, Khổng Trinh bất đắc dĩ cười một tiếng, ở khắp mọi nơi Lý quản sự đột nhiên xuất hiện, nhặt lên bạc mặt mày hớn hở, sau đó nhìn về phía Khổng Trinh, chăm ngựa, hôm nay thế tử nhưng từng ban thưởng tiền thưởng nhiều năm như vậy, Khổng Trinh đã mò thấy Lý quản sự tham lam tính nết, vuốt cằm nói, thế tử ban thưởng 5 mai đồng tiền lớn, thường đương một ngày. Lý quản sự đối Khổng Trinh trả lời phi thường hài lòng, một thỏi bạc nhận lấy, từ trong ngực lấy ra 5 mai đồng tiền lớn đưa cho hắn, "Ừm, về sau hảo hảo chăm ngựa, phụ thượng sẽ không bạc đãi ngươi. Đi nghỉ ngơi đi, nơi này không có ngươi chuyện." Khổng Trinh cất đồng tiền lớn, cáo lui rời đi. Ước lượng lấy 5 mai đồng tiền lớn, nhớ tới Lý quản sự tham lam sắc mặt, Khổng Trinh đã tập mãi thành thói quen, 16 năm thế tục rèn luyện, mãi đi hắn sắc bén, cùng thế tục Hồng Trần Vương phủ quản sự cũng bắt đầu chơi lá mặt lá trái, ngẫm lại cũng là bất khả tư nghị. Chính thuận tức lúc, phía trước đột nhiên có một đoàn người đi tới. Ở giữa chính là một cái mỹ phụ nhìn chỉ có ngoài 30, được bảo dưỡng khi, quần áo lộng lẫy, ung dung chi khí lăng ra, bình thường không thể nhìn thẳng. Nhưng là quen thuộc nàng người đều biết, người mỹ phụ này là toàn bộ phụ thượng sắc bén nhất người. Nhị phu nhân Trương Thị, xuất thân là đại gia khuê phòng, tại Bắc Lang Vương Khổng Hùng đổ vợ cả sau khi qua đời, bị phụ chính. Tiên nhiệm Vương Phi sau khi qua đời, chỉ để lại một đứa con gái, thế là nhị phu nhân trưởng tử Khổng Thiên Kỳ, thành Vương phụ thế tử, mẫu bằng tử quý, Trương Thị cũng thành trong hoàng thành địa vị cao nhất phu nhân một trong. Một đoàn người đi vào Khổng Trinh trước mặt dừng lại. Khổng Trinh, nghe nói ngươi gặp được vị kia tiên tử mỹ phụ mới mở miệng, Khổng Trinh nhướng mày, cảm giác phiền phức của mình tới. Đối với Trương Thị, Khổng Trinh cùng nàng địa vị chênh lệch cách xa, căn bản không có nhiều gặp nhau, nhưng là, nàng độc chết mẹ của mình lại là tận mắt nhìn thấy. Đối với Trương Thị ấn tượng, có thể nói phi thường kém cỏi, đây là một cái so rắn còn nham hiểm hơn mấy phần nữ nhân. Mà lại tệ hơn chính là, nàng thế mà biết mình danh tự rất rõ ràng, nàng hôm nay là hướng về phía mình tới. Hồi bẩm phu nhân, đúng thế. Khổng Trinh cảm giác sâu sắc không ổn. Trương Thị vẻ mặt ôn hòa, tiên tử nhưng từng nói với ngươi thứ gì? Trương Thị có hai đứa con trai, đại nhi tử Khổng Thiên Kỳ, Vũ Vân Điện võ tử đứng đầu, chính là Bắc Lang Vương phụ thế tử, hoàn thành mấy đại thiên tài tuấn ngạn một trong, nhị nhi tử Khổng Thiên Vũ, bao cỏ một cái, vẫn luôn là hoàng thành hoàng cố, trong lồng ngực không một chút mực nước, hết ăn lại nằm, thích cùng một đám công tử ca phi ngựa hành hành, Trương Thị một mực tại cho nhị nhi tử mưu cầu đừng ra. Khổng gia lão nhị văn không thành võ chẳng phải, không có mực nước không nói, còn không có đương gia đại ca thể phách cùng võ nghệ, quả thực là một cái tuổi bụng. Nhưng là, có một cái quyền hành ngập trời phụ thân, một thiên tài tuấn ngạn đại ca, Khổng Thiên Vũ thành rất nhiều người định nọt đối tượng, một chút đương triều đại quan thấy hắn cũng phải xuống ngựa hành lễ. Trương Thị từ khi biết được Khổng Thiên Kỳ chí không tại thế gian, liền muốn đỡ dậy Khổng Thiên Vũ đương thời tử, để Khổng Thiên Kỳ một lòng cầu đạo. Loại tin tức này truyền đi về sau, Khổng Thiên Vũ địa vị càng là cất cao mấy phần. Khổng Trinh đối với Trương Thị từ trước đến nay không thích, nữ nhân này dối trá độc ác, phi thường bao che khuyết điểm, phàm là đắc tội nàng, không có mấy cái có kết cục tốt. Một vị đã từng hầu hạ nha hoàn của nàng trải đầu không có trải kỹ, bị quất nát miệng, suýt nữa bị hành hạ chết. Loại người này tốt nhất kính nhi viễn chi. Khổng Trinh nói ra, không nói gì, nàng chỉ là thuận miệng hỏi hoàng thành tình huống. Thì ra là thế. Trương Thị nói tới nói lui, biểu lộ nhưng căn bản không tin Khổng Trinh, hoàng thành nhiều người như vậy, vì sao tiên tử hết lần này tới lần khác rơi vào bên cạnh hắn, cái này đã đầy đủ để người nghĩ sâu xa. Trương Thị cảm thấy, tiên tử kia nhất định là phát hiện Khổng Trinh chỗ đặc biệt. Hồi tưởng lại mười mấy năm trước, Khổng Trinh sinh ra ngày ấy, vương phủ áng vàng quanh quẩn, dị hương tràn ngập, lờ mờ có đại la thiên âm xuất hiện, Trương Thị bị vương phi bức bách, liên thủ bà đỡ độc chết Khổng Trinh mẫu thân. Lại nghĩ lên những năm này, Khổng Hùng Đồ vô tình hay cố ý đối Khổng Trinh âm thầm chiếu cố, đáy mắt độc sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Khổng Trinh phát giác được Trương Thị biểu lộ ám đạo không ổn, hắn cùng nữ nhân này căn bản không có đạo lý có thể giảng, hiện tại hắn một điểm thủ đoạn bảo mệnh đều không có, nếu quả thật bị nữ nhân này nhớ lên, chỉ sợ rất bất lợi. Càng sợ cái gì, càng ngày cái gì, Khổng Trinh còn chưa từng lui ra, hạ nhân đột nhiên kích động vạn phần đến đây bẩm báo, phu nhân, tiên tử đến rồi. Trương Thị hồ nghi, lại tiếp tục chấn kinh, cái gì tiên tử? Hạ nhân nói, chính là ngày đó trên trời bay tới tiên tử, hiện tại đang cùng quốc sư cùng một chỗ tiến đến. Trương Thị đại hỉ, chẳng lẽ trong phủ của nàng có người bị tiên tử nhìn trúng sao? Bắc Lang vương phủ bao quát thế tử ở bên trong có 3 cái tiểu vương gia, 2 cái quận chúa, con của nàng liền chiếm 2 vị, còn có 1 vị 7 tuổi nữ nhi, nếu có tiên duyên, kia nàng cái này một phòng cơ duyên cũng quá lớn, mau dẫn ta đi nên đón. Hạ nhân nhìn thấy Trương Thị mừng rỡ dị thường, do dự một chút, đột nhiên thấp giọng nói, bất quá tiên tử nói qua hôm nay đến đây chỉ vì thấy một người. Trương Thị hồ nghi, ai? Hạ nhân nhìn sang Khổng Trinh nói, cái này trăm ngựa. Khổng Trinh. Trương Thị giờ khắc này trong đầu trống rỗng, rõ ràng như vậy tín hiệu, lại thêm trước đó đủ loại, nàng lại không minh bạch, cũng quá ngu xuẩn. Vị yêu tiên tử nhất định là ưu ái Khổng Trinh, chuyên môn đến đây. Trương Thị đột nhiên giống như cười mà không phải cười, người tới à, đem cái này ngựa đồng cho ta trói lại, giải vào vương phủ địa lao. Thế nhưng là phu nhân, tiên tử kia chỉ ra muốn gặp Khổng Trinh, liền nói hắn hôm nay đi ra ngoài chưa về. Tuân mệnh. Khổng Trinh bị hai người dựng lên trói chặt, toàn bộ quá trình không nói một lời. Nhìn thấy Khổng Trinh bị trói thành bánh trưng, Trương Thị đột nhiên lui hạ nhân, đi đến Khổng Trinh bên người, ý vị thâm trường nói, hảo hài tử, đừng trách thẩm thẩm vô tình, ta cũng không nguyện nhìn thấy tiện nhân kia sinh hạ hải tử, tương lai mở mày mở mặt, tìm ta báo thù. Khổng Trinh sửng sốt, Trương Thị thu hồi giễu cợt, lập tức khôi phục ban đầu khí độ, đem thế tử cùng nhị công tử nhanh chóng gọi tới, chúng ta cùng đi nghênh đón tiên tử cùng quốc sư. Chương 05, Khổng Trinh phải chết người đăng, xin vô tả ưu ám địa lao, mười mấy gian nhà tù nhỏ hẹp thấp bé, nơi này mạng nhện dày đặc, kỳ quái hương vị có chút gây mũi. Khổng Trinh bị giải vào trong lao, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. 16 năm, cùng Trương Thị thấy qua số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng là thế nào biết mình thân phận trên thế giới này, biết mình thân phận chỉ có Khổng Thiết Xuyên một người mới đúng, thậm chí Khổng Thiết Xuyên đều giấu giếm chính mình. Mà lại nàng nếu biết, vì cái gì không giết mình chẳng lẽ còn có một ít chuyện, là hắn không biết sao thế tục quỷ quyệt, hồng trần khó lường, Khổng Trinh có chút nhìn không thấu. Giống như thế gian so tu đạo giới phức tạp hơn. Tiểu tử, ngươi là vì sao bị giam tiến đến? Khổng Trinh ngẩn người lúc, bị một cái thanh âm đột ngột đánh gãy mạch suy nghĩ, tập trung nhìn vào, bên cạnh trong lao, nằm một cái lao đầu bẩn thỉu, râu ria sủng soàng, cùng tên ăn mày không khác. Khổng Trinh biểu lộ có chút ngoài ý muốn. Nếu như không phải đối phương nói chuyện, mình vậy mà không phát hiện được hắn. Bế ngũ khí, khóa thần mang, ngươi tu luyện hóa vô Khổng Trinh hồng y. Lao khất cái nghẹn họng nhìn chân chối. Vừa mới nghĩ mở miệng hỏi thăm Khổng Trinh sự tình, giờ này khắc này nghe Khổng Trinh, trong đầu như kinh lôi nổ vàng, hắn thần tình kích động đánh tới, ngươi đến cùng là ai? Tại sao lại biết hóa vô là khóa khí thân pháp một trong, tu luyện đặc biệt phí sức, mà lại tác dụng lớn nhất, một chút bất thiện tranh đấu dự tu, mới có thể vừa ý cái này thân pháp. Khổng Trinh ngồi tại rơm dạ bên trên, tùy ý nói, ta vương phụ ngựa đồng. Ta không tin. Một cái ngựa đồng sẽ biết chúng ta kim châm môn bí thuật loại này vô dụng nhất nặc khí thuật cũng gọi bí thuật, người tu đạo kia sớm đã chết cả rồi. Mà lại, cái này hóa vô chỉ là da lông. Chân chính dược tu đem hóa vô luyện tới đại thành, ở nơi đó cùng một gốc thực vật không có gì khác biệt. Bất quá Khổng Trinh kiếm khí thuộc kim, tự nhiên là những thuốc này tu khắc tinh, cho nên mới đối loại này nặc khí thuật khịt mũi coi thường. Thấy Khổng Trinh ngậm miệng không đáp, lão khất cái đã không có vừa mới bình tĩnh, nghĩ trăm phương ngàn kế bộ Khổng Trinh chính là ngậm miệng không đáp. Lão khất cái ai thán một tiếng, đành phải hướng Khổng Trinh tố khổ. Ta là kim châm môn trưởng lão, thẹn vì Lạc Vân Quốc thái y địa viện thủ tọa, Khổng Hùng Đồ tiến đánh Lạc Vân Quốc đem ta chụp tới, muốn để ta vì đó trị tận gốc bệnh dữ. Nhưng ta y thuật nông cạn, bất lực. Ngươi có thể cứu ta ra ngoài sao? Ta có thể dùng trọng kim hồi báo ngươi. Lão khất cái không có chút nào thầy thuốc phong phạm, giống một đầu xin sống lão cẩu. Chính Khổng Trinh đều là tù nhân, đối với cái này vô cùng đáng thương lao thái y địa, cho dù có tâm cứu rút, cũng là không thể làm gì. Ngươi thấy ta giống là có thể cứu ngươi đi ra người sao? Khổng Trinh hỏi. Lão khất cái khỏe mặt giật một cái. Khẳng định cũng giống. Nếu không hắn làm sao lại bị bắt vào đến? Nhưng lao khất cái lại báo một tia hy vọng, thời gian một năm đủ để cho hắn tôn nghiêm, hắn phong độ bị tra tấn hầu như không còn, nhưng là cái này phổ thông thông người trẻ tuổi đều biết hóa vô, nói không chừng có lai lịch lớn. Ta nhìn tiểu ca người mang dị tướng, không phải vật trong ao, nhất định có thể thoát khốn thăng thiên. Lao khất cái nói chắc chắn. Khổng Trinh gật gật đầu, nhãn lực không tệ, ta kiếp trước có thể di sơn đảo hải, chớ nói vương phủ địa lao, coi như toàn bộ Đông Thương thượng quốc cũng không thể chịu được ta một kiếm chi uy. Chỉ là dược đạo tiểu tu có như vậy nhãn lực, đúng là đáng ngưỡng mộ. Mặt khác, ngươi là thế nào nhìn ra được? Lao khất cái khỏe miệng co quắp động, trong lòng nhiệt tình biến mất, ngươi cho dù gạt ta, cũng không thể đẩy bộ này lý do thoái thác à? Hù quỷ đâu nhìn thấy Lao khất cái bỗng nhiên không có thanh âm, Khổng Trinh cũng không hứng thú tiếp tục đáp lời, liền bắt đầu đả tọa. Không có tu vi, ngồi xếp bằng cũng chỉ là ở kiếp trước đã thành thói quen, lần ngồi xuống này, không biết qua bao lâu, cảm giác được cái bụng cơ minh lúc, Khổng Trinh cảm thấy, hiện tại hẳn là chạm vào tối. Tiểu huynh đệ, ăn một chút gì đi, bị giam tiến đến ngày thứ nhất là không có cơm. U ám trong địa lao, bó đốt chập chờn. Hồi lâu không mở miệng, Lao khất cái cuối cùng nhịn không được mềm lòng, chủ động mở miệng. Thiếu niên lang yêu suy nghĩ lung tung là chuyện thường, mình không cần thiết cùng hắn so đo. A, ngươi có thể ẩn nấp có cái gì ăn uống? Chỉ thấy Lao khất cái đẩy ra sau lưng dâm dạng, lấy ra một chuỗi hạt châu, hắn phát hiện Khổng Trinh xuất thần, thế là cười một tiếng, dỡ xuống một hạt đưa cho Khổng Trinh. Mới đầu hắn bị bắt lúc đi vào, Bác Lang Vương lấy lễ để tiếp đón, Lao khất cái liền lưu lại rất nhiều thiếp thân trang sức, đợi bất hòa thời điểm, những này trang sức sớm đã bị hắn giấu kỹ, cũng không có bị gia đình lấy đi. Khổng Trinh vê lên viên kia bẩn không lưu thu hạt châu, dùng sức nặng ra, cáo bẩn bao khỏa sắc ngoài một phân thành hai, bên trong là một hạt màu vàng đậm dược hoàn. Cốc Lật Hoàn, rất lâu không gặp. Khổng Trinh cảm khái một tiếng, đem viên thuốc kia cho ăn trong cửa vào. Nước bọt có một nháy mắt khô ráo, bất quá lập tức tuôn ra, đây là nước miếng cỏ dược hiệu, trong cổ xuất hiện ngũ cốc hương khí, tiếp theo cảm nhận được một trận chắc bụng cảm giác. Khổng Trinh không khỏi nhắm mắt lại, nhấm nháp say sương ngon lành. Lao khất cái móng tay móc vào đầu gỗ bên trong, nhìn qua Khổng Trinh bình thản bộ dáng, hắn quả nhiên nhận biết. Cốc Lật Hoàn chính là dược tu khẩn cấp chi vật, lên núi hái thuốc, đặc hương hỏi bệnh lúc thiết yếu, bởi vì thuận tiện mang theo cùng ẩn tàng, thời điểm then chốt có thể no bụng khẩn cấp. Loại thuốc này hoàn chỉ có cùng dược tu rất có liên quan nhân tài gặp qua, đối phương không chỉ có gọi ra danh tự, tựa hồ trước kia cũng đến qua. Hiện tại có thể nói cho ta, ngươi đến cùng là ai đi? Lão khất cái trầm giọng hỏi. Khổng Trinh liếm môi một cái, viên thuốc này vì linh cốc hỗn hợp thảo dược chế thành, quả nhiên so thô lệ thế gian đồ ăn càng hợp khẩu vị. Nghe được lão khất cái đặt câu hỏi, Khổng Trinh trả lời, ta không phải nói à, vương phủ nửa đồng. Giống nhau như lúc trả lời, lão khất cái lắc đầu thở dài, co lại đến mình cỏ trong ổ, cũng không tiếp tục phát một câu. Nhìn xem lão khất cái chán nản biểu lộ, Khổng Trinh bỏ đi an ủi đối phương suy nghĩ. Hắn lại làm sao không biết lão khất cái ý nghĩ, nhưng trước mắt tình thế hiểm trở, tự vệ đều không dễ, chớ nói chi là hứa hẹn cứu đối phương. Khổng Trinh có chút buồn vô cớ, căn cứ thời gian đến xem, tiểu nha đầu kia hẳn là từ vương phủ rời đi, nàng không phải cho mình thể nội đánh vào một đạo kiếm ấn sao, vì cái gì không tìm đến mình đâu? Ánh trăng mới lên, thanh phong lạnh lùng. Bắc Lang Vương phủ chính sảnh, nhị phu nhân Trương Thị càng không ngừng khuấy động lấy Phật châu, đáy mắt bất an. Khổng Trinh. Trương Thị nheo mắt lại, trong kẽ răng từng chữ lóe ra, trung quanh thị nữ nhao nhao cúi đầu xuống, mỗi khi Trương Thị bộ biểu tình này thời điểm, các nàng liền biết, lại có người muốn xui xẻo. Trương Thị tâm tình rất bực bội, phía ngoài lá cây vang xào xạc, để nàng càng thêm bực bội, trong tay không khỏi ra tăng lực đạo. Ba, Phật châu rơi lả tả trên đất, bên cạnh, một vị thanh niên mặc áo đen, nhịn không được tiến lên phía trước nói, nếu như cô mâu khó xử, chất nhi nguyện đi địa lao một chuyến, chứ bỏ cái kia ngựa đồng. Nói chuyện chính là Trương Thị chất nhi Trương Võ, mấy năm trước say rượu quát tháo, giết hai vị tranh đoạt hoa khôi hào khách, bị giam nhập đại lao, kia hai cái hào khách cũng có chút địa vị, Trương Võ lúc đầu muốn bị chính pháp, là Trương Thị tìm quan hệ đem hắn làm ra, từ đây Trương Võ một mực đợi tại Bắc Lang Vương phủ. Hôm nay nên đón vị kia tiên tử, Trương Võ cũng ở tại chỗ, không thể không nói, tiên tử phong thái để người khuynh đảo, sinh không nổi bất luận cái gì khinh nhẫn chi tâm. Thế nhưng là dạng này một cái bích nhân, mở miệng ngậm miệng đều tại sách cái kia trong ngựa, đối thế tử, nhị công tử nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, chớ nói nhị phu nhân, liền ngay cả Trương Võ trong lòng đều không cân bằng. Cái kia Khổng Trinh có tài đứa gì? Thế mà thụ tiên tử như thế ưu ái, nghĩ tới Khổng Trinh lại có tiên duyên mang theo, Trương Võ liền giống như ăn phải con rồi khó chịu. Nhìn thấy cô mẫu một đêm đều ở đây lẩm bẩm cái tên kia, Trương Võ mở miệng, nguyện vì Trương thị tiêu trừ nỗi lo về sau. Trương Thị bộ ngực phập phồng dần dần bình tĩnh, nâng chung trà lên bắt nhấp một miếng. Buổi chiều quốc sư cùng Sở tiên tử đến về sau, điểm danh muốn gặp Khổng Trinh, trải qua giải thích, Sở tiên tử mới bằng lòng coi như thôi. Nhưng nàng biết, Khổng Trinh tồn tại, đối với lần này Kiếm Huyền Sơn tuyển chọn, thủy chung là cái thai hoàng ẩm. Con trai của nàng Khổng Thiên Kỳ, thế tất yếu trở thành Kiếm Huyền Sơn đệ tử. Nhưng tiên tử trong tay chỉ có 3 cái danh ngạch, mà nàng lại xem trọng Khổng Trinh, nếu như Bắc Lang Vương phủ xuất hiện 2 vị nhân tuyển, như vậy sẽ đưa tới rất lớn chỉ trích. Loại kết quả này, đoán chừng sẽ bị một chút cùng Vương phủ có thù người lấy ra làm bản chương. Khổng Trinh chúng tuyển Kiếm Huyền Sơn, đối Vương phủ bất lợi, đối với thế cục bất lợi, đối với mình càng bất lợi. Cho nên, Khổng Trinh phải chết. Võ Nhi, đừng để quá nhiều người biết chuyện này, vạn nhất bị truyền đi, tiên tử cùng quốc sư trách tội xuống, chúng ta có thể đảm nhận đợi không dậy nổi. Trương Thị lần nữa khôi phục khí độ, lời nói thâm thía phân phó nói, đêm nay liền làm phiền ngươi đi một chuyến. Sau khi chuyện thành công, cô mẫu đưa ngươi đi Nam Lăng phủ tạm giữ trước. Trương Võ đáy lòng vui mừng, tại phủ thượng lánh mấy năm danh tiếng, cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, hắn đã sớm mệt mỏi, nghe được cô mẫu lời hứa, Trương Võ khẽ miệng giơ lên, lộ ra một vòng âm lệ tiêu dung, cô mẫu yên tâm, ta chỉ đi một mình liền có thể, nhất định không có quá nhiều người biết. Chương 06, dẫn hổ phong mắt, giơ tay chém xuống người đằng, xin vô tà địa lao đêm thứ nhất, quả nhiên không ai đưa cơm ăn. Nữ nhân ngu ngốc kia cũng không tìm đến chính mình. Trương Thị đã nổi lên sắc cơ, Khổng Trinh lại toàn bẹn không biết, giờ này khắc này, hắn nắm đuốt một viên đồng tiền lớn, ngay tại thổi mạnh trên tường tảng đá. Hai nửa đêm, trong lao bó đuốc u ám, lao khất cái bị một trận sàn sạt âm thanh đánh thức, không hiểu nhìn xem Khổng Trinh. Ngươi đang làm cái gì? Lao khất cái hỏi. Khổng Trinh không có trả lời. Tiểu huynh đệ, ngươi không phải là muốn dùng loại biện pháp này vượt ngục đi? Lao khất cái nửa đùa nửa thật nói. Khổng Trinh vẫn như cũ hết sức chuyên chú thổi mạnh tảng đá. Không bao lâu, ngoại tầng bụi đất cạo về sau, bên trong lộ ra xích hồng sắc bột phấn. Những cái kia bột phấn bị Khổng Trinh nâng ở trong tay người người, biểu lộ có chút quái dị. Khổng Trinh nhìn về phía Lao khất cái, các hạ họ gì không dám họ hoác? Ngươi là dược đạo tu sĩ đúng không? Khổng Trinh vừa mới tiến lúc đến, tự mình làm qua giới thiệu, hắn thế mà còn hỏi. Lao khất cái bất đắc dĩ gật gật đầu. Thần cốc chưa mở, chưa từng đắc đạo, tu sĩ không tính là. Hiểu thuốc là được, ngươi qua đây một chút, giúp ta nhìn xem thứ này có phải là ly hỏa thạch. Không có tôn sưng, thậm chí có chút bên mặt hất hàm sai khiến, Lao khất cái kìm nén bất mãn, cuối cùng vẫn đưa tới. Tiểu huynh đệ nếu biết ly hỏa thạch, há không biết vật kia là trị tận gốc cầm ước độc thượng giai thuốc dẫn, bình thường có gặp, nhưng đá này làm sao có thể? Ân. Xích lại gần về sau, Lao khất cái bỗng nhiên nghe được một cỗ gây mũi mùi lạ, giống như là đốt cháy khét thuộc ra, kích thích xoang mũi lưu nước mắt, trước kia cười khẽ biểu lộ biến thành ngưng trọng, vội vàng lẻ lươn đến một chút. Cái này, địa lao này vậy mà thật sự là ly hỏa thạch sở kiến. Làm sao có thể? Nóng bỏng cảm giác thuận hầu mà xuống, tựa hồ muốn đem dạ dày bốc cháy lên, Lao khất cái vội vàng móc lấy cuống họng ra, vô cùng kinh dị. Khổng Trinh lại vô tự trà sát mấy cái gạch đá, từng cái phân rõ, cuối cùng nuốt ve trong tay một phấn, thầm nghĩ trong lòng, quả là thế, địa lao này tất cả đều là ly hỏa thạch sở kiến. Ly hỏa thạch tại thế gian cũng ít khi thấy, nhưng ở tu gia trong mắt, chỉ là tu luyện phụ vật mà thôi, viêm vật hỏa trong huyệt nhiều vô số kể. Kiếm tu chi khí, phần lớn thuộc kim, nữ nhân kia đánh tại trên người ta kiếm ấn bị lửa khắc, cho nên nàng mới không có cảm ứng được ta ở đây. Đáng ghét. Bắc Lang Vương phủ, em đẹp dùng ly hỏa thạch tu một chỗ địa lao làm cái gì sợ chiều sao? Khổng Trinh cảm thấy lần này thật sự là giữ nhiều lành ít, thở dài, mấy cái đã mài sắc bén đồng tiền lớn hướng Lao khất cái bên kia đã đánh qua. Cho ta tiền làm cái gì? Lao khất cái nghi hoặc. Khổng Trinh nói, ta xưa nay không thích thiếu người, hôm nay ăn ngươi cốc lật hoàn, đương nhiên phải tính tiền. Tiểu huynh đệ, cốc lật hoàn giá trị bao nhiêu? Mấy cái này tiền ngươi cảm thấy đủ sao? Đương nhiên không đủ, bất quá những cái kia ly hỏa thạch, ngươi nhiều phá điểm bột phân xuống tới, hẳn là không sai biệt lắm. Lao khất cái chán nản, lúc nào, ngươi làm sao còn có tâm tư đùa kiểu này? Lao khất cái chợt phát hiện Khổng Trinh im tiếng, hai đầu lông mày cất giấu một vòng tan không ra phiền muộn. Hồ nghi nhìn một hồi, tựa hồ phát hiện Khổng Trinh có tâm sự, không khỏi đáy lòng mềm nhũn. Tiểu huynh đệ, ngươi luôn miệng nói mình là vương phủ ngựa đồng, đến cùng đắc tội người nào mới bị giam nhập nơi này? Khổng Trinh chậm rãi quay đầu, nhị phu nhân Trương Thị. Trương Thị nghe nói Vương Phi Trương Thị là Nam Lăng phủ đại nho Trương Văn Nguyên ấu nữ, từ nhỏ có chi thức hiểu lễ nghĩa, tài nữ chi danh lan xa lạc vân quốc, mà lại thăm viếng qua lão phu mấy lần, có chút hiền thụ, tại sao lại đắc tội nàng tài nữ Khổng Trinh có chút ngoài ý muốn, loại độc này tay nữ nhân thật sự là thẹn với xuất thân của mình. Sát Tài cũng là mới lao khất cái đang chờ Khổng Trinh trả lời, đột nhiên lỗ thai khẽ động, thấp giọng nói, "Xuyệt, có người đến." Địa lao đại môn mở rộng, lại tiếp tục đóng lại, trên thềm đá đi xuống một người, toàn thân áo đen, miếng vải đen che mặt, mang theo một thanh sáng loáng phát đao, ánh mắt băng lãnh. Mũi lao kéo trên mặt đất, phát ra tiếng ma sát, cắt đứt ven đường râm rạng, người kia ánh mắt như là chó sói hướng bên này xem ra, lao khất cái toàn thân cứng ngắc, không dám thở mạnh, phát hiện đối phương từ mình cửa nhà lao đi về trước tới. Này tấm cách ăn mặc, đã không phải tìm mình chẳng lẽ lại Vương Phi thật muốn giết Khổng Trinh lao khất cái chưa tỉnh hồn, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Khổng Trinh ngồi tại trong lao, ngược lại so lúc trước lạnh nhạt rất nhiều. "Ngươi là ai muốn giết ta sao?" Khổng Trinh bình tĩnh hỏi. Người kia lộ ra chê cười ánh mắt, dùng chìa khóa mở ra cửa nhà lao. Lạch cạch, xiềng xích rơi trên mặt đất, mặt nạ hạ, thanh âm khàn khàn truyền đến, "Khổng Trinh, đêm nay cũng đừng oan ta, muốn trách thì trách vị kia tiên tử nhìn chúng ngươi, mà loại người như ngươi, không xứng có được tiên duyên. Xứng hay không, không phải ngươi quyết định. Có ít người trời sinh không giống bình thường, thí dụ như ta, buổi chiều tiên tử lúc đến, ngươi hẳn là cũng ở đây đi, tiên tử có hay không bắt ta cùng các ngươi những này phàm phu tục tử so sánh?" Khổng Trinh treo mỉm cười nói. Người kia tay cầm đao siết chặt, chợt cười to, "Ha ha ha ha, bụng về phép khách tướng. Đây chính là ngươi sắp chết trước dãy rủa quá đáng thương điểm." Khổng Trinh đạm mạc nhìn đối phương, "Các hạ đã muốn giết ta, sao không lộ diện gặp nhau, lộ diện đổ hao tâm tổn trí cơ? Ta thế nhưng là sợ ngươi biến thành lệ quỷ, tìm ta lấy mạng a." Cửa nhà lao chi nha một tiếng bị đẩy ra, người áo đen cười nhẹ quanh quẩn, đi đến. Khổng Trinh tu đạo mấy trăm năm, cho tới bây giờ đều biết, loại nguy hiểm này thời khắc, thường thường liền đại biểu cho kỳ ngộ, đại giải thoát trước tất có lớn chướng, chỉ cần có thể tránh thoát ra đạo này sinh tử môn, tất có hậu phúc. Hắn bỗng nhiên đối lao khất cái nói, "Hoặc lao đầu, cơ hội chỉ có một lần, chúng ta có thể hay không chạy thoát, liền xem ngươi thải sơ tiêu." "Thải sơ tiêu?" Lao khất cái trái tim đã treo tại cổ họng bên trên, nghe thấy Khổng Trinh bỗng nhiên khẽ giật mình. Cấp thấp dược tu lên núi hái thuốc lúc, một chút vách đá chỗ cao thảo dược khó mà hái, cần dùng phi tiêu cắt lấy. Cái này phi tiêu kỹ pháp, liền được xưng là thải sơ tiêu. Hắn quả nhiên quen thuộc dược tu. Thế nhưng là ta nào có thải sơn tiêu có thể dùng? Lao khất cái cắn răng, bàn tay không khỏi một nắm, bỗng nhiên cảm nhận được một trận đau đớn, cúi đầu phát hiện tay của mình chỉ bị mấy cái sắc bén đồng tiền lớn mà phá, hắn ngốc tại nơi đó. Người áo đen cười lạnh, "Khổng Trinh, ngươi tự thân khó đảm bảo, còn có tâm tình mê hoặc người khác, cái gì tiêu đều vô dụng, chịu chết đi." Rất vững chắc đao thuật, mặc dù là cơ sở, có thể phối hợp bên trên vững vàng bộ pháp cũng không tầm thường lực đạo, đủ để chí mạng. Khổng Trinh những năm này không cách nào luyện khí tu hành, nhưng bản năng là có, một đao kia nghiêng bên trên đánh xuống, quý đạo vì nghiêng cùng, muốn né tránh, không thể trốn xa, chỉ có thể đón lưỡi đao. Hưu, phát đao cắt đứt không khí, lại chém hụt, người áo đen phát hiện Khổng Trinh từ khuỷu tay hạ chui qua khứ, hắn nao nao, nhìn thấy hai Khổng Trinh muốn đi cùng trốn, đao thứ hai cấp tốc chặt xuống. Không gian quá nhỏ, căn bản trốn không thoát. Khổng Trinh lớn cánh tay bị lưỡi đao quét đến, máu bắn tung tóe, làn da cắt đứt đau đớn để Khổng Trinh hút miệng hơi lạnh, thanh âm nâng lên, lao khất cái, nhắm chuẩn bó đuốc, một cơ hội cuối cùng, không cần mà người. Khổng Trinh chui ra cửa nhà lao, lại bị người áo đen bước đến nơi hẻo lánh, lao khất cái trái tim đập bịch bịch, mắt thấy Khổng Trinh liền muốn đầu một nơi thân một nẻo, quyết tâm trong lòng, bấm tay đem một viên đồng tiền lớn bắn đi ra. Siêu, đinh, nhanh, chuẩn, hung ác, đồng tiền lớn chính giữa bó đuốc, vốn là u ám vô cùng địa lao, theo bó đuốc bị đánh rất trên mặt đất, nhất thời tối sầm lại. Khổng Trinh dựa vào bản năng chui lên bên cạnh cửa nhà lao, người áo đen kia tuyệt sát một đao, chém hụt. Khổng Trinh nhịp tim như bồn chồn, thời khắc thế này không có chút nào dám qua loa, hắn đối lao khất cái nói, "Dựa Vương Phong Mâu có thể hay không nói xong?" Khổng Trinh nhảy cách cửa nhà lao, người áo đen một đao bổ vào Khổng Trinh ban đầu vị trí, lao khất cái cảm giác Khổng Trinh mỗi giờ mỗi khắc không ở vào bị giết hoàn cảnh hạ, lại còn có hào hứng hỏi mình công pháp sẽ. Lao khất cái sợ đắc chế, Khổng Trinh đầu một nơi thần một nẻo. Khổng Trinh nghe vậy, không lùi mà tiến tới, hắc ám bên trong, dựa vào bản năng, một cái thế đại lực chầm cái tát quất vào người áo đen trên mặt, dẫn hổ. Cái tát giòn vang, người áo đen bị quất trên mặt nóng bỏng, trong lồng ngực khí huyết sôi trào, cực độ đè nén thanh âm hóa thành khát máu gầm nhẹ, "Ta muốn làm thịt ngươi." Đao thứ nhất, phách hung, đao thứ hai, Khổng Trinh phần lưng máu bắn tung tóe, lộ ra dài nửa xích lỗ hổng. Khổng Trinh bước chân tán loạn, đao thứ ba giơ lên, Khổng Trinh đã bị buộc đến giả tên ăn mày cửa nhà lao miệng, đột nhiên trượt ngồi trên mặt đất, người áo đen một đao kia chặt đứt Khổng Trinh trên đầu một loạt xà nhà gỗ, cách đầu chỉ có 3 tấc khoảng cách mới dừng lại. Khổng Trinh tọa hạ lúc, một đôi chân trùng hợp đạp ở bó đuốc bên trên. Hỏa tinh bay múa đằng không, nguyên bản tay chân luống cuống lao khất cái, đống nhiên nhờ ánh lửa khóa chặt người áo đen con mắt, giờ này khắc này, lao khất cái trong đầu chỉ còn lại Khổng Trinh lời nói quanh quẩn. Dược Vương Phong Mâu có thể hay không? Đáp án đương nhiên là sẽ. Hai viên mài sắc bén đồng tiền lớn mang theo tiếng xé gió bắn đi ra. Phốc phốc, bé nhọn, xào trá, đồng tiền đánh lây xoáy chui vào người áo đen hốc mắt, tràn ra huyết hoa. Người áo đen cảm nhận được tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, vô ý thức ném đao chém mắt, muốn kêu rên, Khổng Trinh nhảy lên một cái, hung mãnh đánh vào người áo đen hầu kết lên. Cô, người áo đen che lấy cổ quỳ xuống đất nôn khan, nước mắt chảy ngang, giờ phút này, hai mắt cùng cổ họng song trọng kịch liệt đau nhức, để hắn giống con dã thú đồng dạng gầm nhẹ. Khổng Trinh cơ lấy trên đất phát đao, một chân đã dẫm tại phía sau lưng của hắn, lạnh lùng ánh mắt, chờ mổ độ phì của đất đạo, Khổng Trinh hai tay nắm chặt phát đao, tay nâng, đao rơi. Máu tươi tư bắn, đem nửa mặt vách tường nhuộm đỏ thắm. ung ung một tiếng, đầu người rơi xuống đất, trong địa lao yên tĩnh trở lại, chỉ có thể nghe thấy hai cái tiếng tim đập. Chương 07, người tất tự phục vụ mà ngày sau trợ chi, cầu đề cử, người đăng, xin vô tà khổng trinh ngực chập trùng, nhìn xem trên đất tử thi, ánh mắt phi thường bình tĩnh, thủ thương cánh tay đã thoát lực, bị máu tươi nhiễm đỏ, phát đao cũng rơi trên mặt đất. Kết thúc. Làm rất tốt. Khổng trinh thở ra một hơi, đối lao khất cái cười nói. Trong điện quang hòa thạch, tình thế nghịch chuyển. Trong lao, lao khất cái đặt mông ngồi dưới đất, phía sau lưng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Thắng thật thắng ai có thể nghĩ tới, bọn hắn vậy mà giải quyết người này. Vừa mới mình phối hợp Khổng Trinh, là theo bản năng cử động, hoàn toàn không có cân nhắc hậu quả, bây giờ trở về nghĩ một hồi, nếu là Khổng Trinh bị giết, mình đêm nay cũng nhất định sẽ chết, cho nên từ lần thứ nhất xuất thủ bắt đầu, hắn chính là đang liều mạng a. Bất quá hắn đều không nghĩ tới, Khổng Trinh thế mà giết đối phương. Khổng Trinh kéo lấy tàn khu, đem bó đuốc treo tốt, lại từ người áo đen trên thân cầm xuống nhà tù chìa khóa, đem lao khất cái cửa phòng mở ra. Ngươi còn tốt chứ? Khổng Trinh hỏi. Cửa nhà lao mở ra, Khổng Trinh quang ánh sáng, gương mặt nút trong bóng tối, hắn nửa người đẫm máu, nếu như ma thần, để lao khất cái giật cả mình, lấy lại tinh thần, chả, còn tốt. Ừm, vậy là tốt rồi. Khổng Trinh cởi y phục của mình, chỉ phía sau lưng, cốc lật hoàn ngươi cũng có, chỉ huyết tán loại hình thuốc hẳn là cũng có đi. Nhìn thấy Khổng Trinh ra thịt xoay tròn phía sau lưng, lao khất cái tê cả da đầu, loại thương thế này, một chút xa trường lão binh đều nhẫn nhịn không được, thiếu niên này là làm sao nhịn thụ xuống tới. Hồi tưởng lại Khổng Trinh từ đầu đến cuối đều tỉnh táo như yêu, lao khất cái trong lòng âm thầm bội phục. Hai viên hạt châu bị nặn ra, bên trong thuốc bột vẩy vào vết thương, Khổng Trinh bờ môi trắng bệnh, mồ hôi lạnh ứa ra, bất quá cũng không có la qua một tiếng đau nhức. Lao khất cái nói, tốt, không có thương tới gân cốt, ta tăng thêm chút sinh cơ tán, nửa tháng sau hẳn là có thể khỏi hẳn, chỉ là sẽ lưu chút vết sẹo. Khổng Trinh lao đi mồ hôi lạnh trên trán, xoay người lại, rất tốt, người tất tự phục vụ mà ngày sau trợ chi. Nửa trước trận làm không tệ, phần sau trận còn được dựa vào ngươi. Ta lao khất cái nuốt một ngụm nước bọt, cái này, người này không phải đã chết rồi sao, còn muốn làm cái gì? Hắn phát hiện Khổng Trinh đang thoát người áo đen quần áo, một thân mang máu áo đen cởi, thậm chí ngay cả khỏa đầu cùng mặt nạ đều bị đưa tới. Mặc vào. Lao khất cái sửng sốt một chút, ngoan ngoãn cầm quần áo mặc. Thiếu hiệp, ta hiện tại muốn làm gì? Lao khất cái trong lúc lơ đãng sửa lại xưng hô, đồng thời hoang mang lo sợ. Khổng Trinh đem che mặt khăn che mặt đưa cho lao khất cái nói, cổng còn có hai tên hộ vệ, ngươi chỉ có một lần cơ hội đem bọn hắn đánh ngã. Nếu như thất bại, đêm nay ngươi ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Không được, ta tuyệt đối không được. Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, vừa mới xuất thủ ta đã phạm úy, lại không có thể. Khổng Trinh một bạt thai đánh qua. Thanh thúy vang dội, quên quần tại trong lao. Lao khất cái bụng mặt, trầm mặt lại. Khổng Trinh hai mắt sâu như hàn đàm, thanh âm vẫn như cũ bình thản, hỏi ngươi một câu cuối cùng, muốn sống vẫn là muốn chết? Lao khất cái đại não biến thành trống không. Có thể còn sống, ai nguyện ý đi chết đâu, nhưng vì mình mạng sống, giết người khác, cái này lại tính cái gì? Cách sống, lao khất cái cười thảm đạm, trong lòng xoắn xuýt. Khổng Trinh thở ra một hơi, đại đạo từ từ, tiên lộ vô tình. Trường sinh đều không cầu, ngươi còn muốn làm tu sĩ buồn cười. Khổng Trinh đứng dậy, đá một cái bay ra ngoài lao khất cái, cầm quần áo cấp tới. Lao khất cái khô tay bỗng nhiên bắt lấy Khổng Trinh cổ tay, phi thường dùng sức, ánh mắt của hắn chậm rãi trở nên thanh minh, đối Khổng Trinh niệm ai mắt điếc hai ngơ. Hắn đẩy ra Khổng Trinh tay, yên lặng nhặt lên trên đất đồng tiền lớn, từ rơm dạ chồng bên trong lại lật ra mấy quả hạt châu nắm ở trong tay. Đêm nay chuyện phát sinh quá đột ngột. Bị nhốt một năm, hắn đã đối chạy ra nơi này cảm thấy tuyệt vọng, nhưng là Khổng Trinh xuất hiện, để hết thể có chuyển cơ. Nửa trước trận, Khổng Trinh đã làm được hoàn mỹ. Hắn một cái không có chút nào tu vi thiếu niên, cũng dám ra trận tương bác, cầu được một chút hy vọng sống, mà mình ngốc già này Khổng Trinh mấy chục tuổi, chỉ muốn mạng sống, lại cái gì đều không chủ động đi làm, tính là gì? Tu sĩ lao khất cái thân thể cứng ngắc, thậm chí tại có chút phát run, sau đó dần dần khôi phục lại bình tĩnh, mang tốt khăn che mặt, lại thấm bùn máu bôi ở hốc mắt bên trên, che đi nếp nhăn. Tiểu huynh đệ chờ một lát, lao phu đi một chút sẽ trở lại. Lao khất cái thanh âm đạm mạc, dẫn theo pháp đao đứng dậy. Nhìn qua tấm lưng kia, Khổng Trinh bỗng nhiên lộ ra một tiếng cười khẽ, tâm trí cứng cỏi, nội tình cũng không tệ lắm. Địa lao cửa một lần nữa mở ra, một cỗ mùi máu tanh đập vào mặt, hai tên hộ vệ nhìn thấy máu me đầy mặt người áo đen đi ra, túi đầu chắp tay, biểu thiếu ra chuyến này nhưng thuận lợi bọn hắn dứt lời, chợt phát hiện đối phương phát đao giơ lên, trong lòng khẽ giật mình, bản năng đem bội đao rút ra, lao khất cái tiếng hừ lạnh từ khăn che mặt bên trong truyền đến, đem phát đao nhét vào vỏ đao, một người quăng hai viên đồng tiền lớn. Hai tên hộ vệ phát hiện hiểu lầm đối phương, vội vàng tiếp được tiền thưởng, bội đao lúng túng không biết để chỗ nào tốt. Ê, tạ chiêu thiếu gia thưởng. Bất quá, theo tiền thưởng mà đến, là một trận dị hương, vừa mới một khắc này, lao khất cái đem thuốc bột cùng tiền thưởng cùng một chỗ vậy ra, dị hương chui vào đối phương lỗ mũi, hai người say mê chỉ chốc lát, đông nhiên ngã trên mặt đất. Trong địa lao, Khổng Trinh nhấc lên trong vũng máu viên kia đầu người, khoe miệng cười lạnh, biểu thiếu gia Trương Võ quả nhiên là Trương thị a. Nhìn xem Trương Võ giữ tận tử tướng, Khổng Trinh thờ ơ, nhặt lên bức trên mặt đất huyết ý đi, đem Trương Võ đầu gói kỹ, lao khất cái thanh âm hợp thời xuất hiện, tiểu huynh đệ, có thể đi. Lúc đến đêm khuya, ánh trăng chính đồng. Bác Lang Vương phủ tạm vật viện, Khổng Trinh chỗ ngủ. Tìm đến cho chuồng ngựa trừ độc thôi, đem Trương Võ đầu đốt tốt, Khổng Trinh lại thành tẩy đứng người dậy tới. Cả người là máu, hương vị phi thường gây mũi, hiển nhiên không thích hợp chạy trốn. Danh nước bên trong đánh ra nước, trên thân sát tẩy ngựa tắm đầu, không chỉ có đem tự mình rửa sạch sẽ, lao khất cái cũng tại Khổng Trinh phân phó hạ, đi theo rửa mặt một phen. Hôm nay là triệt để phạm úy, lao khất cái tâm tình rất phức tạp, đồng thời phá lệ bội phục Khổng Trinh tâm lý tố chất. Mặc dù chạy thoát, bọn hắn như cũ thân ở hang hổ, đây chính là Bắc Lang Vương phủ a, Khổng Trinh thế mà còn có tâm tư ở đây tắm rửa, nghiêng mắt nhìn thấy Khổng Trinh điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, lão khất cái trong lòng trở nên cảm khái, hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy, tựa hồ từ nơi sâu xa đều tại Khổng Trinh trong khống chế, tại lao bên ngoài Khổng Trinh, chỉ làm hai chuyện, một, dụ địch, hai, chặt xuống người áo đen đầu. Những chuyện khác đều là tự mình làm. Nhưng hai chuyện này, trực tiếp giải quyết hết hai người khốn cảnh. Đây là thiên phú vẫn là tính toán, hồi tưởng lại Khổng Trinh cho lúc trước hắn mấy đồng tiền, lão khất cái không khỏi trong lòng nhảy một cái, vô luận là thiên phú hay là tính toán, đều đại biểu kẻ này quá mức yêu nghiệt. Lão khất cái lúc cảm khái, tại bệnh viện, quản sự cửa phòng đống nhiên mở ra, Lý quản sự đi ra. Người nào mượn ánh trăng, Lý quản sự phát hiện trong viện có hai người, đợi thấy rõ sau biểu lộ sững sờ, Khổng Trinh, thật can đảm, nghe nói ngươi bị nhị phu nhân giam lại, làm sao tại đây? Lý quản sự thanh âm rất lớn, lão khất cái toàn thân lắc một cái, trong lòng phòng tuyến sụp đổ, cơ hồ muốn có càng chạy trốn. Trong không khí mùi máu tươi tràn ngập, lại bị người đụng phải, rất rõ ràng, muốn xảy ra chuyện. Chỉ bất quá Khổng Trinh nhìn Lý quản sự một chút, mây trôi nước chảy nói, nhị phu nhân thưởng vài roi tử, phóng xuất. Đang khi nói chuyện, bất động thanh sắc xoay người tiếp tục đau, để vết thương bại lộ trước mặt Lý quản sự. Dưới ánh trăng, Lý quản sự khỏe mặt giật một cái, làm ta mù sao, cái này không phải vết roi, rõ ràng là vết đau. Vết thương dỉ ra vết máu mặc dù ngừng lại, nhưng đã dán đầy phía sau lưng. Cảm ghét biểu lộ thu hồi, Lý quản sự nghiêm mặt nói, thử, để ngươi không biết tốt xấu va chạm quý nhân. Hạ nhân liền nên có hạ nhân bộ dáng. Trong vương phủ, hạ nhân phạm sai lầm, bị chủ tử trừng phạt, ví dụ hắn gặp qua rất nhiều, lớn như vậy hình cũng không phải không có. Lý quản sự đối với cái này không có coi ra gì, ngược lại liếc về phía lao khất cái. Người lao nô này là ai, ta làm sao chưa thấy qua trong phủ lang trung? Khổng Trinh thuận miệng đáp. Lang trung không phải lão Chu sao, mới tới xuyên cùng tên ăn mày giống như. Lý quản sự nhìn chằm chằm Khổng Trinh con mắt. Khổng Trinh lau khô thân thể, tìm một bộ quần áo sạch sẽ thay đổi, nghe nói là lao Chu sư thúc cho không nên dây vào người, tới tìm nơi nương tựa hắn, vừa mới là hắn giúp ta bên trên thuốc, ý thuật coi như có thể. Trong ngôn ngữ, Khổng Trinh hướng dẫn tính nói câu không mặn không nhạt. Nghe Khổng Trinh nói xong, Lý quản sự đống nhiên giống như cười mà không phải cười, lượn quanh lao khất cái một vòng, nhíu mày nói, ta gần nhất miệng khổ, nhưng có phương pháp. Lao khất cái khẽ giật mình, đống nhiên cười. Tâm tình hoảng loạn lập tức được an bình phủ, lao khất cái đưa tay hào ở Lý quản sự mạch đập, một lát sau nói, các hạ chính là bệnh can khí tích tụ bố trí, việc vặt dễ giận, phạm cùng căn kinh, cho nên trừ miệng khổ bên ngoài, còn có choáng đầu căng đau, mất ngủ nhiều mộng, lười khô táo bón chứng bệnh. Lao hủ nói tới nhưng có sai, lao khất cái mỗi nói một cái triệu chứng, Lý quản sự con mắt liền trận to một điểm. Đợi sau khi nói xong, Lý quản sự cảm giác thần, lắp bắp nói, không, không sai. Kia mời các hạ lấy giấy bút đến, lao phu cho ngươi mở một phần đan chi tiêu giao tán, phục dụng nửa tháng, chứng bệnh hoàn toàn không có. Lý quản sự vội vàng trở về phòng mang tới giấy bút, nhìn thấy lao khất cái rồng bay phượng múa, tiểu chữ trông rất đẹp mắt, tuyệt không phải là người bình thường. Lao khất cái viết xong phương thuốc, một tay chắp sau lưng, một tay hai chỉ kẹp lấy, đưa tới. Lý quản sự không người, hai tay tiếp nhận, định hót hướng lao khất cái chắp tay, cảm ơn lão tiên sinh. Về sau ta có cái bệnh nặng bệnh nhẹ, còn xin chiếu cố một hai. Ừm. Lao khất cái trong mũi hừ một cái, nhẹ nhàng trả lời. Lý quản sự cầm phương thuốc, phát hiện Khổng Trinh đã tẩy xong, nghiêm mặt nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, là muốn đi ra ngoài. Khổng Trinh nói, vâng, hôm nay ta thường đừng, thuận tiện trở về nhìn xem cha ta. Vậy liền nhanh điểm đi, đừng ảnh hưởng mọi người nghỉ ngơi. Lý quản sự nhếch môi, đi trở về phòng. Lý quản sự xuất hiện, chỉ là hưu kinh vô hiểm một khúc nhạc đệm. Lao khất cái phát hiện mình đã không bằng vừa mới như vậy khẩn trương, hướng phía Khổng Trinh nhìn lại, chờ đợi lấy hắn chỉ thị tiếp theo. Khổng Trinh cái gì đều sửa soạn xong hết về sau, tìm cái hộp gỗ đem đầu người giả, theo ta đi. Tập vật viện cửa sau. Vương phủ ngược lại đêm hương địa phương, xe chở phân thường xuyên ở đây ra ra vào vào, một mực có cỗ mùi lạ tràn ngập, không có cái nào thủ vệ nguyện ý tới này trước đêm, có thể tại cái này trực đêm chỉ có gia đình. Gia đình ngủ gật, phát hiện Khổng Trinh tới, còn chưa lên tiếng, mấy cái tiền đồng ném đi, hôm nay ta thường đừng, mở cửa. Hắn là lang trung, vừa mới cho Lý quản sự đã chữa bệnh. Gia đình ước lượng tiền, hướng phía Khổng Trinh không nhịn được nói, đi mau, đừng làm trở ngại ta đi ngủ. Chương 08, nhờ phúc của nàng, ta còn sống người đăng, xin vô tài chống trải đường đi, lờ mờ có ít người ảnh. Đông Thương Thượng Quốc quốc đô không thiết cấm đi lại ban đêm, say rượu mà về công tử ca hoành hành tại trên đường cái, hát tiểu khúc, bán mì hoành thánh tiểu thương còn chưa thu quán, bên cạnh là bán vớt mặt tiểu phiến, cỡ nào sinh hoạt hóa trắng cảnh, lao khất cái bỗng nhiên có loại đầu thai làm người ảo giác. Vớt diện than, lao khất cái bài xuất đồng tiền lớn, muốn một bát mì hoành thánh, hai phần vớt mặt, ăn nước mắt đục đầu, nước mũi chảy ngang, cái mùi này, quá hoài niệm. Một năm, dòng dã một năm a. Tại cái kia tối tăm không mặt trời địa phương, thời gian một năm, hắn đều quên bên ngoài là hình dáng ra sao. Nhỏ, Khổng thiếu hiệp, xin nhận lao hủ cúi đầu. Lao khất cái cảm xúc kích động, khó tự kiềm chế, Khổng Trinh đem nó ngăn chặn, nhẹ nhàng trả lời, lần này có thể rời đi chỗ kia, ngươi giành công rất vĩ, không đáng cám ơn ta. Không có thiếu hiệp chỉ dẫn, dám bị người trước, lão hủ như thế nào lại bình yên thoát khốn. Lao khất cái kiên trì quỳ xuống. Khổng Trinh đỡ dậy đối phương, nhắc nhở, thoát khốn hiện tại còn không tính. Còn không tính vậy làm sao mới tính, lao khất cái lại lo lắng. Hai người ăn xong ăn khuya, một đường đi vào Khổng Thiết Xuyên biệt tử, Khổng Trinh mới đối lao khất cái nói, chuyện tối nay vương phủ một hồi tất nhiên sẽ phát giác, ngươi cảm thấy lây Bắc Lang vương phủ lực ảnh hưởng, toàn bộ Đông Thương Thượng Quốc ai có thể bảo trụ chúng ta lao khất cái trái tim co lại? Ai có thể, ai cũng không thể. Kia là Khổng Hùng Đồ a. Đông Thương Thượng Quốc thần tướng, Bắc Lang vương Khổng Hùng Đồ. Đông Thương Thượng Quốc khai cương thác thổ 15 năm, hơn phân nửa bản đồ đều là Khổng Hùng Đồ đánh xuống. Lao Khất cái miệng khô khốc, đông nhiên nói, Khổng thiếu hiệp nhất định có biện pháp, đúng không? Khổng Trinh cười nói, đương nhiên. Lao Khất cái chán nản, ngươi có biện pháp, làm gì còn dọa hù ta? Lao Khất cái buồn bực nói, có thể cáo chi một hai chúng ta bây giờ nhất định phải tìm một cái nữ nhân ốc, nàng mới có thể bảo đảm ngươi ta chu toàn. Đần. Nữ nhân Lao Khất cái khẽ giật mình, kia. Yeah. Nơi này là nhà ta, cũng là ta cùng nữ nhân ngu ngốc kia lần thứ nhất gặp mặt địa phương. Nàng muốn cầu cạnh ta, ta biến mất một ngày, cho nên nàng hẳn là sẽ chủ động tìm ta. Khổng Trinh trả lời xong, phát hiện Lao Khất cái cứng lại ở đó. Lao Khất cái nhìn thấy nơi xa bay tới một bộ bóng hình xinh đẹp. Đồng kiếm huyền không, lông mày đứng đấy, tay áo đồng bền, nữ tử mắt ngọc mày ngài, mỹ lệ làm rung động lòng người. Tu sĩ. Cái này chẳng lẽ chính là Khổng Trinh nói nữ nhân ngu ngốc kia chỉ thấy kia nữ tu sĩ đứng sau lưng Khổng Trinh, sắc mặt như hàn đàm, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ngươi nói ta muốn cầu cạnh ngươi sau đầu, cái kia thanh âm quen thuộc truyền đến, Khổng Trinh chậm rãi xoay người, chẳng lẽ không đúng sao? Sở Phi Hoàn cười lạnh, huyền không đồng kiếm chống đỡ tại Khổng Trinh cổ họng, ngươi không khỏi quá tự cho là đúng. Nếu như thanh, nếu như sự kiện kia ta xem như không có phát sinh, ngươi cảm thấy ta còn sẽ có cầu ở ngươi sao? Sở Phi Hoàn nhìn thấy có người ngoài, đem thanh huyền kiếm phổ sự tình biến mất không để cập tới. Khổng Trinh đẩy ra mũi kiếm, đạm mạc nói, Sở Phi Hoàn, loại cơ hội này đều không nắm chặt, cũng quá ngu xuẩn. Dù sao ngươi là người tu đạo, cần công tích đến thu hoạch tài nguyên tu luyện, mà lại ngươi bây giờ quá yếu, chỉ là sâu kiến, rõ ràng ta đường đường trúc cơ tu sĩ, ngươi lại còn nói ta yếu. Sở Phi Hoàn thanh âm cao 8 độ, ngươi không kém hôm nay ta tại vương phủ địa lao, kiếm của ngươi ấn nhưng từng cảm ứng được. Khổng Trinh tiếp tục mở miệng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Sở Phi Hoàn khẽ giật mình, lông mày nhíu chặt, ngươi nói cái gì? Khổng Trinh nói, ta hôm nay bị giam tại vương phủ địa lao, suýt nữa bị giết, nếu không phải người này biệt thủ thanh huyền kiếm phổ kiếm thứ 6, thứ 7 kiếm, coi như cùng ngươi bỏ lỡ cơ hội. Sở Phi Hoàn trừng mắt nhìn về phía Lao Khất Cái, Lao Khất Cái bỗng nhiên trong mắt đau xót, nghĩ nhắm lại đã muộn, nhói nhói từ trong mắt chuyển đến. Lao Khất Cái kêu thảm một tiếng, chảy ra nước mắt, vội vàng quỳ trên mặt đất, tại hạ kim châm môn đệ tử Hoắc Ma Y Lìa, thẹn vì Lạc Vân Quốc Thái Y Lìa viện thủ tọa, gặp qua thiết tử. Đồng trung kiếm. Lao Khất Cái trong lòng hãi nhiên, cái này nhìn tuổi vừa mới 20 nha đầu, vậy mà là kiếm tu, mà lại một chút chi uy, suýt nữa để hắn đâm mù. Nghe nàng lời vừa rồi, vậy mà là trúc cơ kỳ tu sĩ, đây chính là có thể so với kim châm môn trưởng môn tồn tại. Sở Phi Hoàn thu hồi ánh mắt bén nhọn, nhìn về phía Khổng Trinh, ngươi nói là Bắc Lang Vương phủ người đem ngươi nhốt tại địa lao? Ta không tin, chỉ là thế gian địa lao cũng có thể vây khốn ta kiếm ấn, cảm giác kia địa lao chính là ly hỏa thạch tạo thành, làm sao có thể? Ngươi hỏi hắn, hoặc là mình đi xem. Sở Phi Hoàn á khẩu không trả lời được, loại này rất dễ chứng minh sự tình, đối phương phần lớn sẽ không lừa gạt mình. Gió lạnh thổi qua, Sở Phi Hoàn ngực chập trùng, khóe mắt nàng coi trọng người, vậy mà tại mình dưới mí mắt bị giam nhập đại lao, mà lại phụ nhân kia miệng đầy nói láo, thế mà lừa gạt mình, thậm chí còn kém chút giết Khổng Trinh. Nàng vì cái gì quan ngươi Bắc Lang Vương thế tử một lòng muốn gia nhập kiếm huyền sơn, mẹ hắn thân sợ ta đoạt tên của hắn chắn đi. Khổng Trinh suy nghĩ một chút nói, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi sẽ đeo kiếm huyết, ta là có thể đem danh ngạch cho ngươi? Sở Phi Hoàn lên cơn giận dữ, cũng không để ý bên trên biến mất kiếm phổ chuyện. Khổng Trinh không nhìn một lòng tranh cãi Sở Phi Hoàn, mở miệng nói, ngươi có thể hay không đem danh ngạch cho ta không trọng yếu, bất quá ngươi cảm thấy ta có thể hay không nhớ tới kiếm thứ 8 đâu ngươi? Khổng Trinh bất động thanh sắc phản kích một câu, để Sở Phi Hoàn khí thế một tiết, ngươi liền không sợ ta dùng sức mạnh sao? Sở Phi Hoàn cắn răng, đã là nọ mạnh hết đà, chỉ là ngoài miệng không muốn thừa nhận mà thôi, nàng muốn dùng sức mạnh, sớm đã dùng, mặc dù tu giả cao cao tại thượng, nhưng so sánh ra mặt, nàng càng quan tâm đạo thuật tinh tiến. Thế nhưng là thực sự không thích Khổng Trinh loại thái độ này. Khổng Trinh thản nhiên nói, đừng vùng vẫy, đến lúc đó nếu như kiếm lao cùng kiếm linh thôi diễn ra kiếm pháp, ngươi không thể bỏ qua công lao. Nhớ kỹ nợ ta một món nợ ân tình. Sở Phi Hoàn trong mắt dao động không chừng, cảm xúc chập trùng. Mình đường đường thế ngoại tu sĩ, cho hắn một cái danh ngạch đã là ban ân, hiện tại hắn thế mà còn muốn lại muốn một cái nhân tình nghiến chặt hàm răng. Sở Phi Hoàn cho tới bây giờ không có phát hiện thế gian còn có khó chơi như vậy ra hỏa, mà lại mình thế mà không có chút nào cãi lại chi lực. Khổng Trinh nhìn về phía Huyền Không Đồng Kiếm, hai chỉ nhẹ nhàng bắn ra, đồng kiếm rung động. Khổng Trinh không nhanh không chậm nói, Hoàng Tước Đồng Kiếm, thân thể bộ bề, đấu pháp lúc chỉ có thể hậu phát chế nhân, ngươi tại Kiếm Huyền Sơn địa vị nhất định không cao, đi loại pháp khí này bên trong trộn lẫn hai lượng tốn ngân thạch, hoặc là thường xuyên dùng hàn thủy rèn luyện, liền sẽ có bay vọt về trước. Ngươi không có sao? Mấy câu để Sở Phi Hoàn ngực bị trọng thương, nàng không lưu lo nói, ngươi đến cùng là ai được tiên bẩm pháp người, tin hay không? Khổng Trinh quay đầu trả lời. Sở Phi Hoàn trong lòng đã lật lên kinh đào hải lãng. Được tiên bẩm pháp, mặc dù thế gian khả năng thật có loại người này, nhưng nàng tuyệt đối không tin Khổng Trinh là được. Bất quá nhìn thấu mình pháp khí, đồng thời biết tốn ngân thạch cùng hàn thủy, cái này lại giải thích thế nào một người bình thường tuyệt đối sẽ không biết nhiều như vậy. Ta sẽ điều tra rõ thân phận của ngươi. Sở Phi Hoàn từng chữ nói ra. Xin cứ tự nhiên. Mặt khác, ta còn có thể là mệnh của ngươi bên trong quý nhân, nhớ kỹ đừng nói ra ngoài. Khổng Trinh vô vô Hoàng Tước cổ kiếm, quay đầu dặn dò. Ngươi. Sở Phi Hoàn chán nản, rất đủ đập mạnh địa, ngươi làm sao có thể? Làm sao không có khả năng? Khổng Trinh nói xong, ánh mắt bên trong mang theo cổ vũ, có thể nói cho ngươi những này, đại biểu ta tín nhiệm ngươi. Ngươi tâm tính cũng tệ, là khối ngọc thô, nhưng không nhận môn phái coi trọng, sau này có thể đi theo ta, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Ai? Ta đúng là điên. Sở Phi Hoàn một thân kiêu ngạo, bị Khổng Trinh ngay cả đánh mang tiêu, quét tới 7-8 phần, trong lòng nàng thế mà sinh ra một loại ảo giác, Khổng Trinh nói là sự thật. Ánh mắt nhiều lần lưu chuyển, Sở Phi Hoàng cuối cùng thở dài một hơi, rất tốt. Ta lần này rời núi vì tông môn tìm kiếm đệ tử, trong tay có 3 cái danh ngạch, ngươi làm một cái, cũng đừng khiến ta thất vọng. Đa tạ tiên tử nhìn chúng. Một trận khói lửa tràn ngập giao dịch, lấy Sở Phi Hoàng chịu thua, hạ màn kết thúc. Chẳng biết tại sao, hiện tại Khổng Trinh so vừa mới lúc thuận mắt rất nhiều, tại bị Khổng Trinh gần như mê hoặc giọng điệu rót vào tai về sau, Sở Phi Hoàng cảm thấy mình xác định vững chắc điên rồi, nhưng lại ôm một tia hy vọng, gia hỏa này về sau tất nhiên có thể rực rỡ hào quang, đúng không? Mà lại Sở Phi Hoàng cũng không cảm thấy dự định một cái danh ngạch có cái gì sai lầm, hắn đều là vì tông môn suy nghĩ, tựa như chính Khổng Trinh nói, nếu như kiếm lao cùng kiếm linh thôi diễn ra kiếm pháp, nàng đích xác không thể bỏ qua công lao, nàng cần công tích, dạng này mới có thể để cho tông môn cung cấp tài nguyên, mà Khổng Trinh có thể mang cho nàng công tích. Từ điểm đó đến nói, Khổng Trinh đích thật là mệnh của nàng bên trong quý nhân. Sở Phi Hoàng vung đi tạm niệm, lần nữa khôi phục thanh lãnh, nàng thả người nhảy lên, dẫm tại đồng trên thân kiếm, hiện tại ta muốn đi Bắc Lang Vương phủ một chuyến, vì ngươi đòi cái công đạo. Ngươi còn muốn nói cái gì sao? Vì ta sợ là vì chính mình phát tiết tìm lý do chứ. Khổng Trinh ngẩng đầu, Sở Phi Hoàn, ta cần đợi tại địa phương an toàn. Sở Phi Hoàn một đạo kiếm khí đánh lên trời, tiếp theo nổ tung, ta để các ngươi quốc sư đến tự mình hộ pháp, đủ an toàn sao? Khổng Trinh cười một tiếng, đem giả đầu người hộp gỗ thả tới, vậy cái này đồ vật, hỗ trợ đưa cho nhị phu nhân chứng thị. Đồng thời cho nàng mang câu nói, nhờ phúc của nàng, ta còn sống. Chương 09, thử kiếm vấn tâm người đăng, xin vô tả 3 ngày thời gian không dài. Đông Thương Thượng Quốc lại phát sinh một kiện đại sự. Nghe nói kiếm Huyền Sơn tiết tử, trước vài đêm pháp giá Bắc Lang Vương phủ, mà lại chém Trương phu nhân chất tử Trương Võ. Việc này gây nên sóng to gió lớn. Nhớ tới Trương Võ loại kia nông cạn tính tình, đô thành rất nhiều người đều ở sau lưng nghị luận, tất nhiên là hắn lãnh đạm tiết tử, thật là sống nên. Một chút cùng Trương Võ có thủ người âm thầm gọi tốt, mấy năm trước Trương Võ ngang ngược càng rỡ, ỷ vào Vương phi chất tử thân phận làm sàng làm bậy, về sau cho dù là tại Thanh lâu giết người, đều bị Vương phi bảo đảm sùng dưới. Ai có thể nghĩ đến, tại Vương phủ tránh đầu sóng ngọn gió Trương Võ vẫn là chạy không khỏi chế tài. Đại khoái nhân tâm a. Xem kịch vui người chờ được trọng đầu hí, đóng giữ cự sói quan Khổng Hùng Đồ trong đêm hồi chiều, chỉ là trọng đầu hí vừa tới đặc sắc bộ phận, quốc sư bỗng nhiên ra mặt lắng lại lời đồn, nói Trương Võ là bị người khác đeo đầu, tiên tử chỉ là mang về đầu của hắn mà thôi. Đủ loại lời đồn đại, cho chuyện này bị kín một tầng sắc thái thần bí, không thấy Bắc Lang Vương phủ cùng tiên tử trở mặt, rất nhiều người quan sát đều có chút tiếc nuối, trong tiên môn người, cao không thể chạm, đừng nói Vương phi chất tử, cho dù bệ hạ tại trong mắt đối phương cũng không tính cái gì, vì cái gì tiên tử như vậy coi như thôi, dân gian bắt đầu lưu truyền Bắc Lang Vương cũng xuất từ cái nào đó sơn môn tin tức, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng, ngược lại vì Khổng Hùng Đồ bị kín. Một tầng càng thêm sắc thái thần bí, đây là nói sau. Sau 3 ngày một cái ánh nắng tươi sáng buổi sáng, thử kiếm đại hội đúng hạn cử hành. Quốc đô, diễn võ trường, phi thường náo nhiệt. Một vị thái giám, kéo dài cuống họng, tuyên bố khảo hạch công việc. Ứng tiên tử yêu cầu, lần này tuyển chọn, thiết kiếm đàn, mời thí kiếm thạch, phẳng có thể thông qua thử kiếm vấn tâm người, đều là hợp cách. Người hợp lệ, tiến vũ vân điện, thu tiên tử khảo nghiệm, quá quan người tức là kiếm Huyền Sơn đệ tử. Lần này vì tông môn chọn lựa đệ tử, quốc sư đã sớm an bài người phụ trách chi tiết, Sở Phi Hoàng chỉ cần làm ra cuối cùng quyết định liền tốt. Trên diễn võ trường, Đông Thương Thượng Quốc hạ hạt 7 phủ tuấn ngạn đầu người phun trào, tăng thêm chúng quanh bọn hắn tôi tớ, gia thuộc, tổng cộng gần 7000 người, hoàng thất chuyên môn phái 3000 thiết vệ duy trì trật tự. Nam Lang phủ, giáp tổ, số 1, Trần Trung, số 2, Phương Thế Hồng, số 3, Cố Bình, số 12 Vương Anh, mời lên kiếm đàn. Vũ Vân Điện, tọa lạc tại diễn võ trường bên cạnh. Từ nơi này quan sát, diễn võ trường động tinh thu hết vào mắt. Sở Phi Hoàn, quốc sư Vân Dương chân nhân, hoàng đế 3 người đứng sóng vai, rối bời diễn võ trường, rơi vào hoàng đế trong mắt thì là một phen tình cảnh. Ha ha, lần này nhận tiên tử chi phúc, có thể để cho quả nhân nhìn thấy như thế tình cảnh, ta Đông Thương, quốc vận không suy. Tại hoàng đế trong mắt, chỉ hạ có thể thêm ra một vị tu sĩ, Đông Thương liền có thể thu hoạch được một phần tiên duyên, loại này không bốn vạn lời mua bán, hoàng đế là thích nhất. Không cần bỏ tiền, không cần bồi dưỡng, không cần phải để ý đến hết thảy, chỉ cần có thể cùng được tuyển chọn đệ tử giao hảo, đối hoàng thất đến nói chính là có lợi. Thế gian hàn huyên khiến Sở Phi Hoàn hơi có khó chịu, hướng phía hoàng đế ân một tiếng, liền cũng không tiếp tục lý, hoàng đế bị phơi tại nụ cười kia xấu hổ, chỉ có thể cùng Vân Dương chân nhân hàn huyên. Quốc sư, chấp nhất tâm hướng đạo, tiếc rằng tư chất ngu dốt, lần này ta mấy cái kia bất thành khí hoàng nhi cũng đi khảo hạch, làm phiền quốc sư giảng một chút, cái này thử kiếm vấn tâm quy tắc vừa vặn rất tốt, Vân Dương chân nhân mấy năm này hưởng thế gian phúc, hoàng đế cũng rất kính trọng hắn, lần này Sở Phi Hoàn thế sư cửa sàng chọn đệ tử, trực tiếp làm vùng tay trưởng quỹ, chỉ có thể từ hắn đến lo liệu chuyện này, cũng nhiều thua thiệt hoàng thất đại lực ủng hộ, mới có thể đem chẳng diện chống lên tới. Bây giờ nghe hoàng đế có hứng thú, Vân Dương chân nhân dứt khoát nói: "Vậy hạ mời xem, này tế đàn chính là đêm qua sư tỷ ta sở thiết. Ta kiếm Huyền Sơn lấy thanh huyền kiếm khí làm gốc, mở Đông Phương Thanh Long thất úc, kiếm trận lấy giác mục dao, cang kim long, để thổ hạc, phòng nhật thỏ, tâm nguyên hồ, nuôi hỏa hồ, kỳ thủy báo thất túc sắp xếp. Thanh huyền chi khí, hướng chết mà sinh, vì đại dũng, phàm bước vào kiếm trong vào người, sinh cơ bị trong chốc lát tứ đoạn." Hoàng đế bỗng nhiên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đây chẳng phải là sát trận? Vân Dương chân nhân cười một tiếng, cũng không phải, không những không phải sát trận, ngược lại là tranh mệnh chi dũng trận. Vậy hạ có chỗ không biết, nhân thể chi huyền nào, thường thường sẽ tại thời khắc nguy cơ thể hiện, là đại dũng tranh mệnh, ngài nhìn kiếm kia trong trận tuấn ngạ, sinh cơ trong chốc lát bị tức đoạt sau chỉ là té xỉu, cũng không khí huyết suy bại thảm trạng. Hoàng đế không nhìn thấy xa như vậy, bất quá hắn có thể nhìn thấy giữa sân không thấy rối loạn, nên là không có lo lắng tính mạng. A, nhưng một số người khác, vì sao không có ngã hoàng đế càng hiếu kỳ. Vũ Vân Điện bên trong, trừ hoàng đế, quốc sư, Sở Phi Hoàn bên ngoài, Khổng Trinh cũng ở tại chỗ, liên đối lấy lao cất cái Hoắc Ma Y Lệ, cứu cứu Khổng Thiết Xuyên đều tới. Lần này nghe được Vân Dương chân nhân nói về kiếm trận, Hoắc Ma Y Lệ, Khổng Thiết Xuyên đều hiếu kỳ dựng lên lỗ tai. Hoắc Ma Y Lệ là cấp thấp dự tu, bản lĩnh không quan trọng, chưa từng khai thác thần cốc khí hải, đối tu gia kiến giải cảm thấy hứng thú vô cùng. Mà Khổng Thiết Xuyên, thuần túy ra ngoài hiếu kỳ, lại không dám tiến lên, chỉ có thể ở bên cạnh nghe lén. Khổng Trinh thì tựa tại bên cạnh lan can, nheo mắt lại. Vì sao không ngã cũng là bởi vì thể nội còn sót lại tiên tiên chân linh. Tiếp trước tu hành với nguyệt, Khổng Trinh đối tiên tiên chân linh hiểu rõ nhất, mỗi người thai nghén tại trong bụng mẹ lúc đều thuộc vô cấu chi thể, lại nhận tiên tiên chân linh chiếu cố, kia là chưa tu đạo phàm nhân duy nhất thu hoạch được tiên tiên chân linh phương pháp. 10 tháng hoài thai, rời đi mẫu thể một khắc này, người vô cấu chi thể liền bị ngũ chọc các thế chỗ ô, tiên tiên chân linh liền sẽ không còn bị thu nạp nhập thể. Tại tu hành giới, tu sĩ lại được xưng làm luyện khí sĩ, luyện chính là như thế nào một lần nữa thu nạp tiên tiên chân linh chi pháp. Tiên tiên chân linh chính là thiên địa ban cho hộ thân bảo khí, diệu dụng phi phàm. Diễn võ trường kiếm đàn bên trong, những cái kia kiếm trận nhìn như đang hấp thụ mỗi người sinh cơ, nhưng kỳ thực sẽ bị tiên thiên chân linh tương hộ, có tiên thiên chân linh bảo vệ, bọn hắn sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Một số người sở dĩ té xỉu, là bởi vì trước đó tiên thiên chân linh hao tổn quá nhiều, không cách nào hộ mình chu toàn bố trí. Nhiễm bệnh, hại âm, phạm tà, diệu độc, dương tiết, đều sẽ tiêu hao thể nội tiên thiên chân linh. Cho nên uống rượu, háo sát từ xưa đến nay vì sửa cửa chỗ cấm. Dù là bước vào luyện khí cánh cửa, một chút tông môn cũng sẽ có cấm rượu cấm sát nghiêm lệnh. Vân Dương chân nhân ở một bên cũng đối hoàng đế giảng giải một phen, hoàng đế bừng tỉnh đại ngộ, thẳng thắn huyền ảo cao thâm. Hiện tại kiếm đàn bên trong, đứng không ít người, ngã xuống càng nhiều. Bất quá đứng người phần lớn lung la lung lay, phản phất sau một khắc liền sẽ té xỉu, nhưng là bọn hắn còn muốn hoàn thành tiếp theo hạng khảo hạch. Thử kiếm vân tâm, không riêng được tại trong kiếm trận chống đỡ, còn được chạm đến thí kiếm thạch. Quốc sư, tảng đá kia. Bệ hạ, đây là thí kiếm thạch, bên trong chất chứa tổ sư gia kiếm khí, tiến vào kiếm đàn không ngã người, tay cần phủ trên thí kiếm thạch, mời kiếm khí rót vào thể nội, nếu có thể chịu được kiếm khí quán thể, thì làm hợp cách. Như chịu không được đâu, hoàng đế vừa hỏi, kiếm đàn đống nhiên chuyển đến tiêu thảm. Tám người đồng thời bị kiếm khí đánh bay, thân thể run rẩy như sắp chết chi trùng, có hai người trực tiếp khí bế mà chết. Diễn võ trường giật mình, Vân Dương chân nhân yếu ớt nói, như chịu không được, buông tay ra chính là, cùng lắm thì chính là thiếu một phần tiên duyên. Nếu như giang chống đỡ, nhẹ thì nội thương khó lành, nặng thì chết ngay lập tức. Vân Dương chân nhân nói xong, trừng mắt liếc bên cạnh cung phụng, không phải để các ngươi lập xuống cảnh cáo, khuyên bảo đám này người trẻ tuổi lượng sức mà được không đều chịu không được kiếm khí, vì sao gượng chống lấy cung phụng vẻ mặt đau khổ nói. Hồi bẩm chân nhân, chúng ta nói, mà lại cảnh cáo viết rất kỹ càng. Chiếu tiểu nhân nhìn, kia tám tên hậu sinh, tựa hồ là đang lẫn nhau hờn dỗi so đấu. Hồ náo. Hờn dỗi so đấu là lấy mạng nói đùa sao? Bọn hắn kiếm Huyền Sơn là đến nhận người, không phải giết người. Vân Dương chân nhân bỗng nhiên nhảy ra lan can, hướng phía dưới bay đi. Quần áo phân phật, tiên phong đạo cốt, nhìn Khổng Thiết Xuyên cảm xúc kích động, nắm lấy Khổng Trinh nói không ra lời. Bần đạo Vân Dương, bảy phủ tuấn ngạn lại nghe ta một lời, thử kiếm vấn tâm ứng lượng sức mà đi, không cần thiết cố ý khí chi tranh. Quốc sư tự mình ra trận, len ken thanh âm từ trên trời giáng xuống. Rất nhiều người lần thứ nhất nhìn thấy Vân Dương chân nhân ngự kiếm phong thái, nhao nhao quỳ xuống. Chúng ta ngu dốt, tạ quốc sư chỉ điểm. Khổng Thiết Xuyên giảm thấp xuống cuống họng, cơ hồ đang giống, Trinh Nhi, thấy không? Bay, bay. Khổng Thiết Xuyên đong đưa Khổng Trinh bất đắc dĩ nói, đừng lung lay, về sau ta cũng có thể. Chương 10, Khổng Trinh vào trận, cầu đề cử, người đăng, xin vô tà ngày đầu tiên kết thúc, gần nửa người tham gia khảo hạch, trong kiếm trận trực tiếp kẽ xỉu liền có 171 cái, miễn cương đi vào trong trận chiếm tuyệt đại đa số. Về phần chạm đến thí kiếm thạch, có thể để cho kiếm khí tại thể nội chạy một vòng, chỉ có hai cái. Ban đêm, cung phục điện. Sở Phi Hoàn có chút bực bội, liên đối hoàng tức đồng kiếm đều tại không trung ông thanh rung động. Không thể không nói, lần này thông qua khảo hạch người cũng có ít. Thời gian một ngày, đông thương thượng quốc bảy phủ tuổi trẻ tuấn ngạn, chỉ có hai cái hợp cách Sở Phi Hoàn khó có thể lý giải được, đám người này đều là làm ăn gì một vòng kiếm khí đều nhịn không được sao ngày mai lại có thể ra mấy cái lại còn là hai cái, nàng còn có sống hay không sư môn tổng cộng cho nàng ba cái danh ngạch, mình trước đưa ra ngoài một cái. Lại chọn hai vớ ba vớ vẩn vào cửa, không được bị đồng môn chết cười. A nghĩ xong, Sở Phi Hoàn cảm thấy đạo tâm có chút hỗn loạn. Minh nguyện giữa trời, nàng một điểm tinh tọa tâm tư đều không có, hiện tại nhu cầu cấp bách phát tiết một chút mới được. Từ khi Bắc Lang Vương phụ chạy ra, Khổng Trinh liền đem đến cung phục điện, lao cất cái Hoắc Ma Y Y, cứu cứu Khổng Thiết Xuyên đều muốn ở vào một cái an toàn hoàn cảnh, nhưng mà toàn bộ Đông Thương Thượng Quốc không có cái gì địa phương so cung phục điện an toàn hơn. Thiên điện, Khổng Trinh nằm ở trên giường, đầu gối lên hai tay, chính nhớ lại mình đợi trước như thế nào nhập môn thời điểm, bỗng nhiên cửa sổ bị gió thổi mở. Ngọn đèn vừa diệt, a dưới ánh trăng chỉ thấy một bóng người xuất hiện tại giường của mình một bên, một thanh hoàng tức đồng kiếm chống đỡ tại trên cổ của mình. Đồng kiếm ông thanh rung động, bởi vì kiếm khí bất ổn, chắc hẳn Sở Phi Hoàn rất bực bội. Khổng Trinh nghi hoặc, Sở tiên tử, hơn nửa đêm không đi đả tọa minh tưởng, đến chỗ của ta làm gì trong lúc rảnh rỗi, tới đi dạo. Kia, tức giận như vậy làm gì? Khổng Trinh không sợ Sở Phi Hoàn, nhưng lại sợ một cái mất lý trí nữ tu sĩ. Mặc dù không biết nàng vì sao như thế nôn nóng, nhưng nằm trong loại trạng thái này Sở Phi Hoàn, tựa hồ là nghe không vào bất kỳ đạo lý gì. Sở Phi Hoàn ngực chập trùng, nửa ngày cắn răng nói, ngươi chiếm ta một cái danh ngạch. Khổng Trinh yên lặng cười một tiếng, ly kiếm nhọn xa một chút, nhưng hoàng thức cổ kiếm lập tức đuổi theo kịp. Khổng Trinh bất đắc dĩ, đây chính là trước đó đã nói xong đi tu giả nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi chuẩn bị nuốt lời đừng nói nhảm. Đi với ta một chuyến. Khổng Trinh đột nhiên cảm giác được cổ căng một cái, cổ áo của hắn bị Sở Phi Hoàn xé ở, phá cửa sổ mà ra. Cất bước, phi thiên, Sở Phi Hoàn dắt lấy Khổng Trinh, lăng không rơi vào hoàng tức đồng trên thân kiếm. Dưới bầu trời đêm ngự kiếm, đột nhiên như tiên. Thế nhưng là cổ áo bị xé ở, Khổng Trinh tuyệt không cảm thấy tiêu sái, cảm giác mình hô hấp không khoái, lại thêm gió lạnh đâm mặt, còn có chút khó chịu. Sở Phi Hoàn dắt lấy Khổng Trinh, ngự kiếm một lát, liền hướng phía dưới rơi đi. Thô bạo hạ xuống, Khổng Trinh bị quăng tới đất bên trên, quạt kích thích bụi đất nói, đêm hôm khuya khoắt, ngươi rốt cuộc muốn làm gì thử một chút ngươi cân lượng. Thử ta Khổng Trinh đánh giá bốn phía, phát hiện đi tới diễn võ trưởng kiếm đàn bên ngoài, trung quanh một vòng thủ vệ như là tượng nặng đồng dạng thủ hộ lấy kiếm đàn, chỉ có một vị thập trưởng quỳ một chân trên đất, gặp qua thiên tử, xin hỏi tiên tử có gì phân phó không có các ngươi sự tình, lui ra. Nặng. Thập trưởng rời đi, Sở Phi Hoàn chỉ vào kiếm đàn, đi vào. Ta Khổng Trinh vừa dứt lời, trên mông chịu một cước, bị đạp nhập kiếm đàn. Mẹ nó, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Khổng Trinh văn tụ, vừa mới tiến đến, đột nhiên cảm giác thân thể siết chặt, giống như thể nội có đồ vật gì bị ngoại lực không hiểu kéo lại, đồng thời hướng ra phía ngoài xé rách. Đây là sinh mệnh lực bị kiếm trận túm ra phản ứng. Khổng Trinh mất đi cảm giác cân bằng, chợt cảm thấy khó chịu. Mình từ nhỏ thể chất liền chênh lệch, là cứu cứu cầm cháo cùng sữa dê hòa với cho ăn lớn, mà lại nhiều bệnh nhiều thai, hắn mặc dù không có cẩn thận nghĩ tới còn thừa lại bao nhiêu tiên thiên chân linh hộ thể, nhưng có thể xác định, tuyệt đối không nhiều. Khổng Trinh, ngươi hại ta mất đi một cái danh lệch, hôm nay nói cái gì cũng phải cho ta khiêng qua đi. Sở Phi Hoàn truyền âm nói. Đêm hôm khuya khoắt kéo Khổng Trinh tới đây, chính là vì để cho mình trong lòng có cái ngọn nguồn, nhìn xem Khổng Trinh thực lực như thế nào. Nếu như lần này mình chiêu thu hai cái quỷ mục, nàng nhận, nhưng nếu như Khổng Trinh ngay cả quỷ mục cũng không bằng, đây cũng không phải là bị đồng môn chế nhạo vấn đề, có lẽ sư trưởng đều sẽ hoài nghi nàng tâm thuật bất chính. Khi đó lấy thêm ra Thanh Huyền kiếm phổ kiếm thứ 6, thứ 7 kiếm, vạn nhất bị hiểu lầm thành là ma đạo âm mưu, nàng không chỉ có không có công, mà lại từng có. Sở Phi Hoàn lo lắng Khổng Trinh không biết, Sở Phi Hoàn, Khổng Trinh hiện tại cũng nghe không tới. Hộ thể chân linh thiếu thốn, để hắn ngũ giác mất linh, đại não triệt để ở vào trống không trạng thái, ù tai nổ vang, thậm chí xuất hiện khó nhịn gai băng, cảm giác cân bằng bị kiếm trận xâm nhập, cả người lung lay sắp đổ. Đáng ghét, ngực bụng trung khí máu cuồn cuộn, Khổng Trinh phảng phất rơi xuống đến một chỗ vòng xoáy bên trong, trong lòng lớn tiếng gào thét, muốn phí sức dãy rủa, lại hô không ra một điểm âm thanh đến. Đáng ghét, kiếm đàn bên ngoài, nhìn thấy Khổng Trinh ngã trái ngã phải, Sở Phi Hoàn nản lòng thoái chí, quả nhiên như mình sở liệu, cái này ra vẻ cao thâm phàm nhân thiếu niên, thể chất là khó gặp trên người a, kiếm đàn thập ngũ giai, hắn đi ba tầng bậc thang cũng chưa tới. Chớ nói chi là chạm đến thí kiếm thạch. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, Sở Phi Hoàn ánh mắt phức tạp. Có thể làm sao nên làm cái gì nàng cần Khổng Trinh kiếm quyết, cho nên nhất định phải cam đoan Khổng Trinh nhập môn. Dù sao nàng không phải ma đạo đệ tử, không thể lật lọng, càng không thể cứng rắn đoạn. Nhưng Khổng Trinh tư chất là không trông cậy được vào, nàng cần chọn lựa một cái chấn được chàng tử đệ tử, tốt cho tông môn một cái công đạo. Tâm tư thay đổi thật nhanh, người tại đối mặt hiện thực về sau, thường thường liền sẽ bỏ đi tạp niệm, chuyên tâm suy nghĩ như thế nào giải quyết hiện trạng. Hiện tại vấn đề liền đơn giản, nàng chỉ cần chọn một cái tư chất đệ tử ưu tú hộ lộng qua là được. Như vậy, chọn ai kiếm trận bên ngoài, Sở Phi Hoàn nhắm mắt lại, hoàng tước cổ kiếm cũng an tĩnh lại. Một trận thanh phong lướt nhẹ qua mặt về sau, Sở Phi Hoàn mở mắt ra. Nàng đống nhiên nghĩ đến Bắc Lang Vương phủ thế tử Khổng Thiên Kỳ. Khổng Trinh bởi vì hắn bị bắt bỏ vào địa lao, Vân Dương chân nhân cũng đề cập tới hắn. Kia là Đông Thương thượng quốc Vũ Vân Điện thứ nhất võ tử. Trong truyền thuyết Vũ Khúc Tinh hạ phàm, mà lại Sở Phi Hoàn nghe nói, hắn đã là chân vũ cựu trọng thực lực, nghe nói đã mò tới luyện khí cánh cửa. Lần này kiếm Huyền Sơn nhận người, Sở Phi Hoàn nhìn qua báo danh danh sách, trên danh sách cũng không có Khổng Thiên Kỳ. Sở Phi Hoàn không cần nghĩ cũng biết là cái gì. Cái kia Trương thị thấy tình thế không đúng, cũng không có để Khổng Thiên Kỳ tham gia, rõ ràng là sợ mình trả thù. Nghĩ tới đây, Sở Phi Hoàn biểu lộ vương lòng, là hắn. Mặc kệ cái kia Khổng Thiên Kỳ tư chất như thế nào, nhất định phải trộm tới thử một chút. Làm như vậy, lại không vi phạm mình cùng Khổng Trinh ước định, nếu như Khổng Thiên Kỳ thật giống trong truyền thuyết như vậy thần, mình cũng có thể cho sư môn một cái công đạo. Vẹn toàn đôi bên. Quyết tâm đã định, Sở Phi Hoàn chuẩn bị đi Bắc Lang Vương phủ một chuyến, trước khi đi đối trông coi kiếm đàn thủ vệ nói, nhìn xem hắn, choáng trực tiếp mang lên cung phụng địa tới. Nặng. Giờ này khắc này, Khổng Trinh sinh cơ, triệt để thành kiếm trận chất dinh dưỡng. Thùng trăm ngàn lỗ hộ thể chân linh, cùng dị nước đồng bại đồng dạng, không ngừng bị đại trận rút ra. Khổng Trinh bước lên đệ tứ giai, cả người bổ não. Có ai không, lấy thòng lọng. Thập trưởng hạ lệnh, cả ngày hôm nay, huynh đệ bọn họ từ trận này bên trong moi ra gần vài trăm người, đã sớm thuần thủ. Đương nhiên, hắn trông thấy Khổng Trinh còn tại trèo lên trên, thế là đưa tay, chờ một chút. Khổng Trinh đang bò chậm chạp, trong đầu trống rỗng, mình cũng thay đổi thành một đoàn màu ngà sữa người ánh sáng, hắn giờ phút này cái gì đều không cần cân nhắc. Cái gì cũng vô pháp cân nhắc, triệt để biến thành bản năng điều khiển. Đột nhiên, hộ thể chân linh không còn tự động vận chuyển, mà ngưng tụ thành một thanh màu ngà sữa bằng kiếm. Trung quanh trong bạch quang, đột nhiên xuất hiện một đầu cánh tay màu xanh, chụp vào cánh tay của mình. Hưu, đoạn kiếm sắc bén, chặt đứt cánh tay kia. Lại một đầu cánh tay màu xanh, bắt lấy Khổng Trinh đầu. Hưu, lại là vung lên, cánh tay màu xanh cũng bị chặt đứt. Không ngừng có cánh tay màu xanh xuất hiện, nhiều nhất thời điểm, lại có 8 đầu. Thế nhưng là vô luận cánh tay màu xanh góc độ cỡ nào xảo trá, luôn có thể bị màu trắng đoạn kiếm chặt đứt. Những cái kia bị chém đứt cánh tay hóa thành thanh khí, không ngừng dung nhập thể nội, giống như sinh cơ đạt được tầm bổ, Khổng Trinh đột nhiên mở mắt ra, khôi phục ý thức. Thuần trắng không một hạt bụi trong đầu, một cái màu xanh quái vật miệng mở rộng, chiếm cứ ở bên, nó một thân thanh quang, mơ hồ lộ ra rồng bộ dáng. "Tiểu bối, ngươi là người phương nào, vì sao có thể sử dụng hộ thể chân linh?" Chàng ta thanh huyền kiếm khí thanh long đầy mắt kinh ngạc. Khổng Trinh sững sờ, "Ta làm sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ động huyền nội quan không có khả năng?" Cái này chí ít cũng là trúc cơ kỳ mới có thể thi triển pháp môn a bên trong xem, tuy là cơ sở đạo thuật, nhưng tối thiểu phải có nồng đậm tiên thiên linh khí trèo chống mới được. Hán điểm này linh khí, hộ thể còn chưa đủ, sao có thể bên trong xem a những này thành khí là cái gì? Khổng Trinh cúi đầu, mình thành màu ngà sữa tiểu nhân, nhưng bốn phía quấn quanh lấy một luồng khói xanh, lại nhìn trước mặt long ảnh, Khổng Trinh kinh ngạc cười một tiếng, nguyên lai là ngươi đưa tới làm cản. Có thể nghe hiểu kia long ảnh, là kiếm trận biến thành, Khổng Trinh lúc này mới ý thức được, mình không phải động huyền nội quan, cái này rõ ràng là thính linh. Tu sĩ đột phá nguyên anh cảnh, đạt tới hợp thể cảnh sau mới có thể thi triển pháp môn. Thính linh, nhưng nghe thế giới vạn linh thanh âm. Nói cách khác, có thể cùng tất cả có linh trí sinh mệnh cầu thông. Tiểu bối, niệm tình ngươi pháp môn kỳ lạ, bản tọa tạm không truy cứu, dám can đảm lại cướp ta trong trận linh khí, ngươi sẽ biết tay. Thanh long cảnh cáo hoàn tất, biến mất không thấy gì nữa. Khổng Trinh đầu góc chầm xuống, đột nhiên tỉnh táo lại, trung quanh đã khôi phục thành kiếm đàn bộ dáng. Ta trực tiếp đột phá hợp thể cảnh, Khổng Trinh ổn tâm thần, vội vàng điều tra, mới phát hiện mình cả nghĩ quá rồi, đừng nói tính linh thi triển không được, động huyền nội quan cũng không có cách nào thi triển. Vừa mới chỉ là ngoại ý muốn sao, vẫn là ta nằm mơ. Khổng Trinh xoa đầu ngắm nhìn bốn phía, kiếm đàn cái khác sở phi hoàn đã không thấy, chắc là đối với mình rất thất vọng. Khổng Trinh bất đắc dĩ, mình thể chất yếu là sự thật, làm gì thất vọng, ta muốn thật có năng lực một mình tu luyện, tìm ngươi làm gì? Thanh long vừa biến mất, đại trận cũng không động đậy nữa, lên bậc cấp liền trở nên phá lệ dễ dàng. Những thủ vệ kia phát hiện Khổng Trinh dạo bước đăng đỉnh, kinh hãi tròng mắt đều rớt xuống. Bỏ trước ba giai còn như vậy phí sức, làm sao lập tức liền đăng đỉnh? Chẳng lẽ lại thiếu niên này thật có tiên duyên? Mang theo bọn thủ vệ một mặt ghét dị. Kiếm đàn bên trên, Khổng Trinh quan sát đến khối này thì kiếm thạch, đưa tay phủ tới. Ông, ùn hai âm thanh lại vang. Đột nhiên, mình lại bị kéo về thể nội. Ngươi còn tới? Được một tấc lại muốn tiến một thước. Đầu kia thanh long lại một lần xuất hiện, hét lớn một tiếng hướng mình đánh tới. Thanh long tức hồn hẹn, Khổng Trinh còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy kia long chảo lập tức liền xuyên thấu thân thể, Khổng Trinh ngực đau xót, cả người hôn mê bất tỉnh. Chương 11, biết phía sau chú ý chi lo người đằng, xin vô tà hôm sau, trời tờ mờ sáng, Khổng Trinh chậm rãi tỉnh lại, phát hiện bên cạnh là Sở Phi Hoàn. Sở Phi Hoàn so đêm qua tâm tình tốt được nhiều, hai đầu lông mày mang theo vui mừng. Tình ta ở đâu? Khổng Trinh số xem mạch bỏ sức, còn tốt, vững vàng hữu lực, không bị cái gì nội thương. Cung phụng điện, biệt hiệu mạch, An Thanh Vân Đan, nếu như lại có thể hảo ra thương thế, từ ưu đảo đám kia dược tù mặt coi như mất hết. Ngươi cho ta An Thanh Vân Đan? Khổng Trinh kinh ngạc. Ừm. Ngươi còn biết Thanh Vân Đan? Sở Phi Hoàn nhìn thoáng qua Khổng Trinh. Khổng Trinh cười không nói. Sở Phi Hoàn mang theo sắc mặt vui mừng nói, nghe đám kia quân sĩ nói, ngươi không chỉ có đi lên thập ngũ giai, còn ôm lấy thi kiếm thạch, thật không biết ngươi làm sao sống được. Bất quá, vận khí không tệ, ta cũng đầy đủ cho sư môn giao nộp. Nghe ra được, Sở Phi Hoàn nhẹ nhàng thở ra, mà lại thái độ tốt lên rất nhiều. Khổng Trinh giật mình đêm qua bị long chảo gây thương tích, hẳn là đại trận lộ ra sắc cơ, ai có thể nghĩ tới, đầu kia thanh long tính tình còn quá cứng rắn. Thanh Vân Đan là trị liệu nội thương kỳ đan, có viên đan dược kia, mình cũng coi là đại bổ một lần, đáng tiếc đan dược này chỉ có thể bổ khí, cải thiện không được thể chất. Cảm ơn, trước đó ngươi thiếu ta ân tình, xóa bỏ. Khổng Trinh trên thân ẩm ướt, cảm giác được phía sau vết đao ngủ đông đau nhức, chuẩn bị đổi thân y phục. Áo cởi, nhìn thấy Khổng Trinh vết thương trên người, Sở Phi Hoàn nghĩ đến một sự kiện. Đúng rồi, hôm nay thử kiếm Vân Tâm, cái kia Khổng Thiên Kỳ cũng phải tới. Sở Phi Hoàn dừng một chút, ta mời. Khổng Trinh không có chút nào gợn sóng, nghe nói hắn tư chất không tệ, chúc mừng ngươi. Hôm nay, thử kiếm đại hội ngày thứ hai. Có một ngày trước tham khảo, hôm nay tiến trình tăng nhanh rất nhiều, không còn có nhân viên tử vong. Tựa hồ là Thanh Vân Đan nguyên nhân, Khổng Trinh tinh thần phi thường tốt. Vũ Vân Điện bên trong, Khổng Trinh thì gặp lấy hạt dưa, gọi tới lao khất cái cho mình bỏ thuốc. Làm sao làm, đây là kỳ môn binh khí. Khổng Trinh lớn cánh tay, hai chân, bên hông đều có 5 cái song song lỗ thủng, có chút chỉnh tề. Khổng Thiết Xuyên chen miệng nói, vết thương này làm sao nhìn giống cái cào câu ra, rõ ràng là giống bắt. Khổng Trinh qua loa một câu, thuốc bột thượng hạng, băng bó xong tất. Hoắc Ma Y thì nói, 3 năm ngày liền khỏi hẳn, đoán chừng vết sẹo đều không để lại, yên tâm đi. Vừa dứt lời, một cái thanh âm hùng hồn xuất hiện, Hoắc Thái Y đi thuật vô song, đồng dạng là bệnh nhân, ngoại thương liền có thể trị, nội thương liền nhìn đều khinh thường nhìn một chút, sao như sấm rền thanh âm. Hoắc Ma Y lìa ra mặt cứng ngắc, đối người tới cười khổ nói, vương gia thần uy cái thế, chỉ là vết thương nhỏ, không cần lao hủ hử. Vũ Vân Điện tiểu thiếp, một cái tướng quân long hành hổ bộ đi đến. Đông Thương thượng quốc đệ nhất thần tướng, Bắc Lang Vương Khổng Hùng Đồ, chấp trưởng Huyền Huyết, truy điện, thiết ứng thống soái. Khổng Hùng Đồ làm lễ hoàng đế, hoàng đế cười ha ha, phát hiện Sở Phi Hoàn liếc xéo Khổng Hùng Đồ, vốn định giới thiệu hai câu, nhớ tới vài ngày trước mật báo, trong bụng im bặt mà dừng. Gặp qua tiết tử, tiểu nhi nếu có hạnh bái nhập tiên môn, mong rằng tiên tử trông nom. Khổng Hùng Đồ rõ ràng đêm qua gặp qua Sở Phi Hoàn, có thể vào cửa lại nói. Sở Phi Hoàn liếc qua quay đầu đi, thái độ băng lãnh, Khổng Hùng Đồ cũng không để ý, ánh mắt đứng tại Khổng Trinh trên thân. Ngươi chính là Khổng Trinh vương gia, thế mà biết ta Khổng Trinh chắc tay, không kiêu ngạo không tự ti. Trương Võ là ngươi giết Khổng Hùng Đồ? Không để ý Khổng Trinh thái độ, hỏi ngược lại. Phải, giết đến tốt. Khổng Hùng Đồ năm nay hơn 40 tuổi, ngắn râu như châm, tóc dài lưng trải ở sau, lông mày của hắn rất thô, ăn nói có ý tứ, trên thân nhìn không ra nửa điểm sát khí, ngồi ở chỗ đó lại mang theo một cỗ hoành đao lớn ngựa khí thế. Hắn nhung trang mà đến, mũ giáp đặt ở bàn trà, đem nước trà uống một hơi cạn sạch, lại rót một chén, đẩy lên Khổng Trinh trước mặt. Ngươi có tiên duyên, là phúc khí của ngươi, chúc mừng. Người này chính là hắn huyết thống bên trên phụ thân, nhị phu nhân đều biết thân phận của mình, mà lại nhiều năm như vậy vậy mà không có ra tay với mình, Khổng Trinh hoài nghi, có phải là Khổng Hùng Đồ ở bên cạnh can thiệp. Nhưng là, đối phương cũng không có mở miệng thuyết minh thứ gì, thậm chí ngay cả thân cận thái độ đều không có, Khổng Trinh dứt khoát giả vờ như cái gì cũng không biết, không muốn cùng hắn dính líu quan hệ. Tạ vương gia. Khổng Trinh nhấp một miếng, đem nước trà bưng xuống. Bầu không khí nghiêm túc, Khổng Hùng Đồ nhìn thấy Khổng Trinh không có nói nhiều ý tứ, đem ánh mắt chuyển tới Hoắc Ma Y Y trên thân. Hoắc Thái Y Y, nếu như ta nói, ta cứu ngươi hai mệnh, ngươi tin hoặc không tin láo cất cái ngơ ngẩn, lời này bắt đầu nói từ đâu đem ta bắt đi, giam giữ một năm, an dám nói cứu vẫn là hai mệnh. Khổng Hùng Đồ êm hai nói, lần thứ nhất là ta mang binh đánh vào Lạc Vân quốc đều, các ngươi quốc sư huyết tế 33 thái giám, 33 cung nữ, 33 thái y y, cùng ta tử chiến, ngươi muốn cảm tạ là ta trước tiên đem ngươi bắt. Quy Nguyên tỏa huyết trận. Khổng Trinh nghe được Khổng Hùng Đồ, trong lòng hồng nghi, cựu cựu Quy Nguyên, ô lệ khóa máu. Khổng Hùng Đồ miêu tả rất giống Quy Nguyên tỏa huyết trận. Trận này lấy dương huyết khu động, âm máu làm công, chính là tiểu thập ác trận một trong. Trận pháp mở ra về sau, lấy máu đen lệ khí hủy diệt nhân tính, chúng chiêu người huyết khí bị lệ khí khóa lại, không ngừng ăn mòn. Một khi vận hành công pháp, vào trận người liền sẽ trở nên mất lý trí, lục thân không nhận, cuối cùng biến thành huyết khôi. Khổng Hùng Đồ đã vào trận, chắc chắn bị máu đen gây thương tích. Chẳng lẽ trong địa lao ly hòa thạch là Khổng Hùng Đồ vì áp chế thể nội máu đen lệ khí sở kiến? Khổng Hùng Đồ thấy lao cất cái không tin, tiếp tục nói, lần thứ hai, lớp của ta sư hồi chiều lúc, trên đường có người đưa ta hoàng kim ngàn lượng, để ta giết ngươi. Lao cất cái bỗng nhiên đứng dậy, nói vậy. Bản vương cần phải gạt ngươi. Hoắc Ma Y Y khẽ giật mình, thấp giọng nói, hán là ai, vì sao muốn giết ta kim chân môn Ti Ma Đường? Lao cất cái đột nhiên ngã ngồi, hán không phải chết sao? Khổng Hùng Đồ lạnh lùng nói, lúc ấy ta dương giận cự tuyệt, đồng thời đưa ngươi giam giữ, bảo hắn biết ngươi cần chữa thương cho ta. Thời gian một năm, mặc dù ngươi làm thềm hạ tù, nhưng ta cũng không muốn lấy tính mệnh của ngươi, có phải thế không? Lao cất cái không có trả lời. Nếu thật là Khổng Hùng Đồ nói như vậy, đích thật là cứu hắn hai mệnh. Ti Ma Đường a, kim chân môn phản đồ, đại sư minh của hắn, vậy mà lại ở đây. Lão khất cái đang ngẩn người, không biết dùng như thế nào cảm xúc đáp lại. Khổng Trinh lại nghe ra, Khổng Hùng Đồ nhưng thật ra là nói cho mình nghe. Vô luận mình có hay không nhận, Khổng Hùng Đồ đều chỉ ra không có ra hại lão khất cái ý tứ, chính là vì để cho mình không nên hiểu lầm hắn. Đối với một cái vương gia đến nói, động như thế biển chuyển tâm tư đã rất đáng quý. Bên cạnh, hoàng đế đi đến, đánh gây nơi này nói chuyện hiếm. Mấy người đứng dậy, làm lễ nói, tham kiến bệ hạ. Không cần giữ lễ tiết, mau mau đứng dậy. Hoàng đế tay mắt lênh lẹ, đầu tiên đỡ lấy Khổng Trinh, phi thường hòa ái, Khổng thiếu hiệp tuổi trẻ tài cao. Nghe quốc sư nói tiên tử dẫn đầu nhìn chúng ngươi, quả nhân đều rất cảm thấy chấn kinh. Tiên tử quá yêu, bệ hạ quá khen. Khổng Trinh không mặn không nhạt, để hoàng đế trong lòng cực kỳ vui mừng, trong tiên môn người có loại này đạm mạc tính tình, với hắn mà nói nhưng thật ra là chuyện tốt. Bọn hắn mặc dù lạnh lùng hồng trần, nhưng chắc chắn sẽ có làm bận tâm, hoàng đế biết chỉ có tại hắn chưa từng quật khởi lúc lấy lòng, mới có thể để cho hắn cảm kích. Hoàng đế quay người, cười ha hả nhìn về phía Khổng Hùng Đồ, ái khanh có phúc lớn, trong phủ ngựa đồng đều có tiên duyên mang theo, ái khanh quả nhiên chính là đồng thương phúc tướng. Bệ hạ quá khen, đây là đồng thương chi phúc. Hoàng đế cười ha ha, nhìn về phía Khổng Thiết Xuyên, trêu ghẹo nói, các hạ thế nhưng là Khổng Trinh cha Khổng Thiết Xuyên. Khổng Thiết Xuyên đầu lưỡi thắt nút, không biết nói cái gì cho phải. Hoàng đế, đây chính là hoàng đế. Khái niệm gì kia, là hắn nghĩ quỷ cũng không có tư cách quỷ nhân vật, đông thương thượng quốc nhất nguồn cựu đỉnh quốc quân. Giờ phút này vậy mà chủ động nói chuyện với mình, hơn nữa còn biết hắn là cỏ, thảo dân gặp qua bệ hạ. Ai, chân ngươi chân không thiện, quá khách khí. Bị hoàng đế đỡ dậy, Khổng Thiết Xuyên cảm động đến rơi nước mắt. Hoàng đế đưa tới thái giám, nghiêm mặt nói, mô phỏng một phần thánh chỉ, lần này Khổng thiếu hiệp đi xa tiên môn, chính là ta đông thương chuyện may mắn, chấm nguyện vì giải quyết nỗi lo về sau. Hiện phong Khổng Thiết Xuyên vì hoàng thành su mật sứ, thêm tước về bá, thưởng 500 hộ, đặc biệt ban thưởng phi ngư túi một cái. Su mật sứ chính là võ tướng nhất hệ, chuyên môn thế thiên tử ban thưởng bách quan người, quan to tam phẩm. Mà phi ngư túi, biểu tượng cá vượt long môn, nhất phi trùng thiên, chỉ có hoàng đế thân tín mới có thể được này ban thưởng. Khổng Thiết Xuyên được thưởng, không hiểu ra sao, bên cạnh lao khất cái nói cho hắn một chút ban thưởng thâm ý về sau, Khổng Thiết Xuyên biểu lộ trở nên kinh ngạc và phẫn, trừ dập đầu cái gì cũng không biết. Bệ hạ, cử động lần này có chút quá loa, thần cảm thấy không ổn. Khổng Hùng Đồ đông nhiên mở miệng nói. Hoàng đế vuốt râu, cười ha ha, ái khanh, trâm ý đã quyết. Đừng xoắn suýt những chuyện nhỏ nhặt này, trùng hợp thử kiếm đại hội ngày thứ hai, nghe nói vương phủ thế tử cũng tham dự trong đó, chúng ta vẫn là xem lễ thuận tiện. Khổng Hùng Đồ nhẹ gật đầu, một bên Hoắc Ma Y Y đi đến Khổng Trinh sau lưng, thấp giọng nói, Quyền Nhu. Khổng Trinh cười một tiếng, là Quyền Nhu, bất quá đối với hắn vô hại. Chương 12, đại đạo đường xa, gặp lại vô hạn người đăng, xin vô tả thử kiếm đại hội đến ngày thứ hai. Đông Thương Thượng Quốc chỉ hạ bảy phủ tuấn ngạn, cũng lấy ra tất cả vô liếng. Nghe nói hôm qua tuyển chọn ra hai vị nhân tuyển, tăng thêm nghe nói tiên tử còn nhìn chúng một vị, ba cái danh ngạch đã đầy đủ, bọn hắn nhất định phải biểu hiện ưu tú hơn, đem cái khác chúng tuyển đệ tử làm hạ thấp đi, mới có thể đoạt được gia nhập kiếm huyền sơn tư cách. Lúc đến giữa trưa, võ đài so tài hừng hực khí thế, chỉ là thử kiếm này, lại như là trời, đem hơn ngàn người ngăn cách tại tiên môn bên ngoài. Không được, quá khó. kiếm kia trận ta lần thứ nhất lãnh hội, thật là tiên gia thủ đoạn sao, ta ngay cả đệ lục giai đều lên không đi. Đáng ghét. Liền chênh lệch một bước, ta đã mò tới thí kiếm thạch. Đáng ghét. Một chút tiên tư thường thường tuấn ngạn kỳ thật tuyệt không nhận quá lớn đả kích, ngược lại là những cái kia đi đến thập ngũ giai, đụng chạm đến thí kiếm thạch còn thất bại tuấn ngạn, coi là thật nhận lấy trọng thương. Chỉ thiếu chút nữa, bọn hắn liền tiên phàm cách xa nhau. Cái này không công bằng. Tại kinh lịch lâu dài kiềm chế về sau, trên giáo trường một cái chưa thể kiên trì đến kiếm khí quán thể tuấn ngạn, hướng phía Vũ Vân Điện lớn tiếng gầm hét lên. Trung quanh yên tĩnh, tiếp theo cung phụng điện phụ trách chủ trì thử kiếm đại hội một vị cung phụng quá lớn, làm cản. Vị kia tuấn ngạn cười thảm, dựa vào cái gì chúng ta có thể hay không nhập tiên môn từ tảng đá kia quyết định. Quanh mình tuấn ngạn ngơ ngẩn, điên rồi, hắn điên rồi, vậy mà đoán thẩm tiên môn tuyển chọn Vũ Vân Điện. Sở Phi Hoàn cười lạnh, Vân Dương sư đệ, ta kiếm Huyền Sơn uy danh lưu lạc đến tận đây à, đến phiên một cái thế gian thiếu niên khoa tay múa chân quốc sư Vân Dương chân nhân làm sao cũng không ngờ được sẽ đột phát loại tình huống này. Vân Dương chân nhân xấu hổ, sư tỷ chính là trúc cơ tu giả, bọn này thế gian tuấn ngạn rơi ở trong mắt nàng cùng sâu kiến không có gì khác biệt, nếu để sư tỷ đem người này giết chết, kia đối chính mình thanh danh là khá bất lợi. Hán Vân Dương là cứu đỡ thương sinh quốc sư, cũng không phải xem mạng người như có giác yêu đạo. A sư tỷ bất giận, kẻ này cùng bội, cho ta cho hắn một bài học. Vân Dương vội vàng bái chào, nhìn thấy Sở Phi Hoàn nhịn xuống không có phát ra tiếng, lúc này mới từ Vũ Vân Điện nhảy xuống. Nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng quát lớn lúc, trên giáo trường một bóng người cưỡi ngựa mà tới, xanh nhạt mây trôi áo, huyền hỏa ngựa lông vàng đống trắng, đuôi tóc cao dựng thẳng, vai hùng bất phàm. Kia là người thiếu niên, hắn đi vào cái kia cùng bội tuấn ngạn trước mặt, đột nhiên ngừng chân cười nói, huynh đài nói rất hay. Võ đài lặng ngắt như tờ, đám người hít vào khí lạnh, vị này chính là Bắc Lang Vương phụ thế tử Khổng Thiên Kỳ. Hắn lại dám đồng ý loại lời này, chẳng lẽ Bắc Lang Vương phụ thật cùng kiếm Huyền Sơn xuất hiện không thể điều hòa mâu thuẫn sao? Trên giáo trường, Khổng Thiên Kỳ tiếu dung lóe lên liền biến mất, đột nhiên trở nên trào phúng, nhưng là thế gian nào có nhiều như vậy công bằng có thể nói minh đài may mắn thu được thử kiếm đại hội tin tức từ bảy phủ mà đến, nhưng còn có rất nhiều tiền tư hiểu điệu người không cách nào đến, nói không chừng tương lai sẽ làm cả một đời người buôn bán nhỏ. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói công bằng sao? Đã không có tiền tư còn không cút nhanh lên, đợi tại cái này mất mặt xấu hổ, thật quá ngu xuẩn. Người kia sắc mặt đỏ lên, nguyên lai tưởng rằng xuất hiện chi kỷ, tiếc rằng đối phương vậy mà tại đục nhà hắn. Câu nói này thương tổn tới rất nhiều người, trên giáo trường cái khác tuấn ngạn cũng là tức giận và phần, lại giận mà không dám nói gì. Bắc Lang Vương quyền thế ngập trời, hoàng thất đều kiêng kỵ ba phần, thế tử Khổng Thiên Kỳ càng là bảy phủ tuấn ngạn đứng đầu, một thân chân vũ cựu trọng thực lực, không người dám lỗ mãng. Khổng Thiên Kỳ đẩy ra người kia, lách qua đội ngũ, đi thẳng tới thử kiếm trước sân khấu, bước lên. Nhất giai, hai giai, tam giai, mai cho đến thập ngũ giai bên trên sòng, như giống trên đất bằng. Sau đó, một cái tay phủ trên thí kiếm thạch. Chanh, toàn bộ võ đài nghe được một tiếng kiếm ngân vang. Thí kiếm thạch bên trong phát ra thanh quang, đột nhiên từ Khổng Thiên Kỳ bàn tay rót vào, chiếu hắn toàn thân thanh quang bắn ra, nếu như thần chi. Chơi ạ. Khổng Thiên Kỳ vậy mà dễ dàng như vậy liền thông qua tuyển chọn. Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật, hắn thật sự là Đông Thương thượng quốc võ vận chi tử toàn trường kinh hãi, Khổng Thiên Kỳ trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm, đồng thời, kiếm khí quán thể hoàn tất, hắn một tay bung ra thí kiếm thạch, thanh âm to, bất tài Khổng Thiên Kỳ, đoạt được chư quân một tịch tiên môn danh lạch, mong được tha thứ. An ổn rời đi, lên ngựa mà đi. Trước khi rời đi, Khổng Thiên Kỳ đối đám kia thất hồn lạc phách tuấn ngạn nói một câu, cái này xác thực không công bằng, ngươi thì có biện pháp gì đâu. Hai ngày rưỡi thời gian, thử kiếm đại hội kết thúc. Tăng thêm Khổng Trinh, tổng cộng 6 người thông qua tuyển chọn, Sở Phi Hoàn cũng chọn đến 3 vị tâm di nhân tuyển, lại cho 3 người khác viết thư đề cử, bọn hắn có thể bái nhập một chút tiểu nhân tiên môn, tất cả đều vui vẻ kết quả, để Sở Phi Hoàn tâm tình cũng tệ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mấy cái này thông qua tuyển chọn người, không có một người so ra mà vượt Khổng Thiên Kỳ ngày đó độc tĩnh, ngày đó hắn đại xuất danh tiếng về sau, cũng đã trở thành trong thành trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Cung phụng trong điện, hoàng đế mang theo quốc sư, trọng thân thiết yến, cố ý đến đây cùng được tuyển chọn 3 vị tiên môn đệ tử tiễn biệt. Chớ nghe nói kiếm Huyền Sơn núi cao đường xa, lần này đi tiên phàm cách xa nhau, 3 vị tuấn ngạn không biết ngày nào mới có thể học thành trở về, rượu này chính là ta Đông Thương chân phẩm 7 rượu trái cây, chấm chân quý 12 năm, hôm nay cùng 3 vị tuấn ngạn cùng uống, nguyện ta Đông Thương binh sĩ có một rộng lớn tiền đồ. Khổng Trinh, Khổng Thiên Kỳ, còn có một cái gọi là Hồng Thần thiếu niên mặt đen, ba người đều có biểu lộ, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Cay rượu vào cổ họng, sau đó tràn ra mùi trái cây, dư vị vô tận. Thiếu niên mặt đen chính là gần kỳ sơn dân, trong nhà thế hệ người nông, lần này được quốc quân tặng uống, cảm động đến rơi nước mắt, Hồng Thần cảm ơn bệ hạ. Nguyện học thành trở về, vì nước phân ưu. Hoàng đế cười ha ha một tiếng, vô luận Hồng Thần chi ngôn phải chăng trở thành sự thật, đều không trọng yếu, hắn muốn chính là Hồng Thần thái độ. Hoàng đế đang lôi kéo người tâm, quân thần tại ca tụng a dua, Sở Phi Hoàn mặt không biểu tình, nàng không quen loại trường hợp này, quay đầu nhìn lại, quốc sư Vân Dương thì già cảm giác vui mừng, Khổng Thiên Kỳ Khổng Hùng đổ phụ tử trò chuyện vui vẻ, mà Khổng Trinh lại tại cùng Hoắc Ma Y Y giao phó cái gì? Lao khất cái, thật không cùng ta đi kiếm Huyền Sơn. Khổng Trinh gặm lấy hạt dưa, đánh giá Hoắc Ma Y Y lao khất cái mặc vào một thân thái y bảo, cũng giống tên ăn mày, đây là ấn tượng đầu tiên quyết định, khả năng sửa không được. Không được thiếu hiệp, tiểu lão nhân có tài đức gì, sao dám đi tiên môn? Hoắc Ma Y Y thấp giọng cười khổ. Khổng Trinh hiếu kỳ, Lạc Vân quốc đã hủy diệt, đại sư minh của ngươi lại truy sát ngươi, vậy ngươi chuẩn bị đi cái kia? Hoắc Ma Y Y cũng đang trầm tư. Khổng Trinh cảm thấy cái này lão dược lang là cái khả tạo chi tài, không tiếp ném ra ngoài cảnh ô liu, ta cùng nữ nhân ngu ngốc kia nói một tiếng, cho dù ngươi không vào được sân môn, tại Kiếm Huyền Sơn phụ cận mở tiệm thuốc cũng được, vô luận thu đồ dạy học, vẫn là làm nghề y tế thế, đều là tốt. Mà lại tiên môn phụ cận, khẳng định thừa thai kỳ hoa dị thảo. Hoắc Ma Y Y bị nói có điểm tâm động, cái này, Hoắc Ma Y Y hiện tại lẻ loi một mình, xác thực cũng không có địa phương đi. Hắn nghĩ đáp ứng Khổng Trinh, thế nhưng là nghĩ tới Khổng Trinh vượt ngục lần kia, ngay cả mình cũng tính kế đi vào, chính là tê cả da đầu, thiếu niên này tâm tư kỳ náo, đi theo hắn cũng không biết là phúc là họa, A Sở Phi hoàn hợp thời xuất hiện, không có trải qua ta đồng ý, liền muốn lại mang một người Khổng Trinh, bổn tiên tử có phải là đối ngươi quá tốt rồi? Băng lãnh khí thế bén nhọn, dấu ở trong lời nói, sắc bén như kiếm, cách thật xa, đều cảm giác được Sở Phi hoàn kẻ đến không tiện. Khổng Trinh mỉm cười, tiên tử quá lo. Bất luận cái gì tiên môn cũng sẽ không xa lánh một vị dược tu. Hoắc Lang trung tư chất không tệ, sinh thời bước vào trúc cơ cũng có nói, thuận tiện thu vào Kiếm Huyền Sơn vừa vặn rất tốt trúc cơ. À, ngươi khi trúc cơ tu sĩ là rau cải trắng sao? Cái này lão lang trung tuổi già, thần cốc khí hải đều không có mở, còn nói thế nào trúc cơ? Sở Phi hoàn châm chọc khiêu khích, ngươi là nghĩ thu hắn đi vào vì ngươi hái thuốc luyện đan đi? Ngươi ý đồ kia có phải là quá rõ ràng? Khổng Trinh cười không nói. Hái thuốc luyện đan ngươi đánh giá quá thấp dược tu tác dụng, nếu quả như thật có thể đem hắn thu vào Kiếm Huyền Sơn, đối ta tác dụng so với ngươi tưởng tượng còn một lớn. Bất quá Sở Phi hoàn đã không có đồng ý, Khổng Trinh cảm thấy việc này còn có thương lượng. Tiến hội chậm rãi đến hồi cuối, qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị, các phương chuẩn bị kết giao người vào tới, Khổng Trinh bất vi sở động, đẩy ra cứu cứu Khổng Thiết Xuyên làm tấm mục. Hơi hàm Khổng Thiết Xuyên bị chúng tinh phùng nguyện đồng dạng, rót rất nhiều rượu, hắn một cái người thọn, lại là trúc tượng, đời này có tài đức gì bị đám này quan to hiển quý như thế truy phủng, còn không phải bởi vì Khổng Trinh. Khổng Thiết Xuyên nắm lấy Khổng Trinh tay, con mắt mang nước mắt nói, Trinh Nhi, ngươi có thể có như vậy tiền đồ, ta liền có thể xứng đáng mâu thân ngươi trên trời có linh thiêng, lần này đi xa cần nhớ kỹ thiện trí giúp người, cha rốt cuộc không bảo vệ được ngươi nha. Khổng Trinh cười vô vô Khổng Thiết Xuyên mu bàn tay, nhìn lên trên trời minh nguyệt, đại đạo đường xa, gặp lại vô hạn, ta chuyến đi này không biết bao lâu mới có thể trở về, cha cũng phải bảo trọng. Khổng Thiết Xuyên ánh mắt có chút ngốc trệ, dường như thất lạc, bất quá lập tức trở về qua thần đến, cười đáp ý, chớ thao nhàn tâm, chắc chắn bảo trọng. Nửa đời người cũng sẽ không biểu đạt tình cảm chút tượng, đông nhiên đem Khổng Trinh ôm lấy. Khổng Trinh tiếu dung trở nên đờ đẫn, tựa hồ tại trải nghiệm, cũng tựa hồ cái gì đều trải nghiệm không đến, bất quá hắn như cũ an ủi vô Khổng Thiết Xuyên phía sau lưng, cũng không nhiều nói. Chương 13, Hạ Sơn trấn người đăng, xin vô tạ Việt Châu có địa mạch hở ra, kéo dài vạn dặm, linh tú phi phàm. 800 năm trước, một vị kiếm tu từng ở đây đốn ngộ kiếm pháp, chém về sau giết vạn dặm dãy núi 12 con hung thú, bị bách tính tán thưởng, lập miếu cung phụng. Vị kia kiếm tu về sau khai tông lập phái, truyền đạo thụ pháp, chính là Kiếm Huyền Sơn tồn tại. Lúc đến giữa hè, 12 ngày đường xe, để trong xe ngựa thiếu niên mặt đen cái mông đều điên hỏng. Hắn nhìn xem bên ngoài cưỡi ngựa Khổng Tiên Kỳ, một mặt ghen tị, sau đó nhìn về phía trong xe, Khổng Trinh đại ca, thật ghen tị thế tử, ta nếu là biết cưỡi ngựa, hẳn là uy phong a. Khổng Trinh nằm ở nơi đó, liếc mắt vị này một mặt thiếu niên mặt đen một chút, nghi ngờ nói, uy phong sao? Bắp đùi của hắn sợ là sớm mất đi, ghen tị hắn làm gì? Thiếu niên mặt đen khẽ giật mình, nửa hiểu nửa không nháy mắt, sau đó lại hỏi, Khổng Trinh đại ca, ngươi nói chúng ta đã vào tiên môn, sợ tiên tử vì sao không cần phi kiếm mang bọn ta trở về? Thiếu niên mặt đen, chính là cùng Khổng Trinh, Khổng Thiên Kỳ cùng nhau được tuyển chọn hồng thần. Dọc theo con đường này, hồng thần vấn đề rất nhiều, nhưng không người để ý tới, chỉ có Khổng Trinh sẽ ứng hòa hai câu, xem như giải buồn. Hồi ức từ bản thân ở kiếp trước rời quê hương lúc cũng là bộ dáng như vậy, Khổng Trinh ngược lại là hơi xúc động. Có câu nói là cận hương tình kiếp, nhưng kỳ thật viễn hương cũng tình e sợ, đến tiên một người mở mịt đối mặt không biết hoàn cảnh thời điểm, cho dù ai đều muốn biết càng nhiều chuyện hơn, đến trấn an tâm tình bất an. Khổng Trinh nói, khả năng nàng tu vi không đủ đi. Lại nghe được Khổng Trinh phỉ báng Sở Phi Hoàn, hồng thần liền ngậm miệng, hắn là sơn thôn xuất thân, nhưng hắn cũng không ngốc, biết người nào có thể chỉ trích người nào không được, giống Khổng Trinh nhân vật này, sớm muộn cũng sẽ đắc tội người khác. Nghĩ đến, hồng thần liền cách Khổng Trinh hơi xa một chút. Xe ngựa đi vào một cái thị trấn, ngừng lại. Xe ngựa về sau, một bộ bóng hình xinh đẹp từ không trung rơi xuống, đến, ra, đến. Nơi này không phải Kiếm Huyền Sơn, nhưng nơi này gọi Hạ Sơn trấn, là Kiếm Huyền Sơn gần nhất một chỗ thị trấn. Lúc đến nghe Sở Phi Hoàn đề cập qua, trăm ngàn năm trước, Kiếm Huyền Sơn lão tổ chém giết 12 hung thú về sau, một chút mất đi gia viên thôn dân liền mộ danh mà đến, ở đây xây nhà an cư, để cầu che chở. Hạ Sơn trấn liền trở thành Kiếm Huyền Sơn gần nhất tiểu trấn. Thị trấn bên trên ngoại môn đệ tử, nhìn thấy Sở Phi Hoàn ngự kiếm mà đến, nhao nhao hạ thấp người, biểu thị kính ý. Hạ Sơn trấn không thuộc về nào đó một nước quản hạt, nơi này xem như Kiếm Huyền Sơn ngoại môn phường thị, trải qua mấy lần chính tà đại chiến về sau, nguyên quán nơi này người bình thường đều rời đi, có thể lưu tại trên trấn, phần lớn có chút bản sự bản thân. Các ngươi sau khi nhập môn, cũng có cơ hội tới đây, thay tông môn quản lý cái này sinh ý. Sở Phi Hoàn mở miệng giới thiệu nói. Hồng Thần nghe một mặt ghét tị, quản lý tiên môn phường thị. Cái này Hạ Sơn trấn dù không thể so đô thành to lớn, nhưng tiên ý giả dạo, một bước một cảnh. Trên trấn một chút linh thú, Kỳ Chân nhìn mãi quen mắt, nhìn thấy người hoa mắt, có thể tại cái này quản lý tiên môn sinh ý, cũng không hưởng công đời này. Khổng Thiên Kỳ cũng là mới lạ. Cùng trên trấn rất nhiều linh thú so sánh, mình cái này huyền hỏa hoàng phiếu mã liền ảm đạm phai mờ, mà lại những tiểu lâu kia bên trong, một chút chân tu món ngon hương vị sông và mũi, để người nghe thèm ăn nhỏ dãi, đây chính là tiên nhân sinh hoạt sao? Coi là thật so thế gian đặc sắc quá nhiều. Cùng hai người so sánh, Khổng Trinh liền có chút buồn bực ngán ngẩm. Tiên môn phường thị thấy cũng nhiều, một chút thượng cổ đại giáo hắn cũng đi qua, Kiếm Huyền Sơn quy mô quá nhỏ, hắn thực sự không có gì cảm giác mới lạ. Hắn phát hiện Sở Phi Hoàn đang nhìn mình, liền hỏi, trên mặt ta có hoa. Sở Phi Hoàn nheo lại mắt, ngươi tựa hồ đối với tiên gia thịnh cảnh không có hứng thú. Khổng Trinh im lặng. Thịnh cảnh ở kiếp trước, hắn tông môn Thiên Sơn kiếm tông, 900 dặm phường thị không lớt, bắt Thiên Sơn tông môn thành quốc, cũng khó khăn lắm là đại giáo thánh tông mà thôi. Tại đại giáo thánh tông phía trên, còn có cổ vực thánh tông, một cái tông môn chính là một cái đại lục, cái này kiếm huyền sơn liền một cái phường thị, tầm 10 chỗ đỉnh núi, có cái gì ly kỳ? Tránh gây nên đối phương quá nhiều hiếu kỳ, Khổng Trinh cười nói, đầu xe mệt mỏi, tinh thần không tốt mà thôi. Chúng ta lúc nào nhập môn lại là này tấm thái độ. Sở Phi Hoàn trong lòng chán nản, so với Khổng Trinh, nàng năm đó nhìn thấy Hạ Sơn chân lúc, giật mình trong mắt đều trợn lồi ra, nàng một giới sơn thôn nha đầu, sinh thời có thể nhìn thấy như vậy thì cảnh, coi là đến tiên cảnh. Nhưng lại nhìn Khổng Trinh này tấm không mặn không nhạt bộ dáng, trong lòng luôn có vô danh lửa lùa lên. Ta trong tiên môn nhân tài nên có loại này lạnh nhạt, ngươi một giới ngựa đồng, ở đâu ra không hề bận tâm. Sở Phi Hoàn trong lòng cảm giác tự hào biến mất, cắn răng hàm nhàn nhạt dặn dò, ngày mai nhập môn. Đêm nay ngay tại Hạ Sơn trấn qua đêm, ba người các ngươi rửa mặt một phen, đi đi thế gian cục trần. Nhớ lấy, ngày mai có thật nhiều sư huynh đệ mang theo tân tấn đệ tử đến đây, chớ cho ta mất mặt. Vâng. Sở Phi Hoàn đem ba người khiển trách một trận, lại có chút vẫn chưa thỏa mãn, khuôn mặt túc lạnh nhạt nói, Khổng Trinh, đêm nay rửa mặt xong đến trong phòng ta một chuyến, có việc hỏi ngươi. Khổng Thiên Kỷ cùng Hồng Thần sững sờ, tiên tử này tấm nhẫn mà không phát bộ dáng, ai cũng biết là tức giận điểm báo. Khổng Trinh lại chọc giận nàng. Khổng Trinh lại lộ ra một vòng biểu tình cổ quái, rửa sạch đi phòng ngươi. Khổng Trinh nói xong nhìn một chút bên người hai người, bất đắc dĩ mở ra tay nói, ta năm nay mới 16, sẽ bị truyền nhàn thoại. Hồng Thần nghĩ đến cái gì, mặt đen xuất hiện táo hồng. Khổng Thiên Kỷ thì vội ho một tiếng, niên kỷ của hắn cùng Khổng Trinh tương đương, đã nghe hiểu ý ở ngoài lời. Tại vương phủ lúc hắn cũng không phát hiện, cái này ngựa đồng lá gan là thật to lớn à, lại dám trêu chọc tiên tử. Sở Phi Hoàn phản ứng hơi chút chậm chạp, bất qua ý thức đến Khổng Trinh ám chỉ trong lời nói lúc, dưới chân phiến đá bỗng nhiên vỡ vụn, một cỗ nhuệ khí từ quanh thân bắn ra, để ba người làn da xuất hiện nói nói. Ai dám truyền nhàn thoại chán sống sao? Hoàng tước đồng kiếm nằm ngang ở Khổng Trinh trước mũi, sát khí bức người, ánh mắt liếc về phía hai người khác. Khổng Thiên Kỳ, Hồng Thần vội vàng lùi lại, đây quả thực là thay bay vạ gió à, chúng ta lại không có đoán thầm ngươi. Nhìn thấy hai người câm như hến, Sở Phi Hoàn thu hồi đồng kiếm, ngươi đến vẫn là không đến. Khổng Trinh gãi gãi nhói nhói cái mũi nói, đừng nóng giận, đương nhiên tới. Cơm nước no nê, đốt hương tắm rửa. Hạ Sơn trấn bóng đêm rất đẹp, đầy sao giữa trời, tựa hồ tiên linh chi khí bao phủ duyên cớ, không khí nơi này nghe một chút đều có một loại thấm vào ruột gan cảm giác. Đến ban đêm, có rất nhiều trong tiên môn người tấp nập băng lai, có lẽ chính là những cái kia tuyển chọn trở về đệ tử. Cổ phát trong khách sạn, Khổng Trinh đổi lại một thân thoải mái dễ chịu thanh sam, xuyên qua hành lang, cho đến một gian tinh xảo lầu nhỏ trước, mới gõ cửa phòng. Tiên tử, là ta. Đáng ghét khẩu khí từ ngoài cửa truyền đến, trong môn Sở Phi Hoàn hừ lạnh nói, lan tới đây. Cửa phòng mở ra, một vị thiếu niên nhanh nhẹn đi đến. Dựa mặt hoàn tất Khổng Trinh, quét qua lúc trước lôi thôi, trở nên tươi mát tuấn dật, một đôi đen nhánh trong mắt sáng ngời có thần, đánh giá trong phòng bài trí. Sở Phi Hoàn nhìn thấy Khổng Trinh dáng người thẳng tắp đứng ở nơi đó, như là một thanh trường kiếm, thái mà không tiêu, không thể không nói, bề ngoài quả thực không tệ. Nhìn không ra ngươi còn dạng chó hình người. Kiếp trước tu đạo mấy trăm năm, Khổng Trinh sớm luyện thành một bộ tiên gia tâm tính, không có chút rung động nào. Hắn mỉm cười, ngồi tại bàn bắt tiên trước, phối hợp rót chén trà. Sở Phi Hoàn, khẩu thị tâm phi, cũng không phải kiếm tu phong thái. Nghĩ tán ta dung mạo khí độ có thể nói thẳng, ta không ngại. Nước trà vào cổ họng, răng môi lưu hương. Đã bao nhiêu năm, lại hét tới mùi vị quen thuộc, để Khổng Trinh bùi ngùi mãi thôi, mình rốt cục đi trở về quỹ đạo chính. Nói cho cùng, mình còn được cảm tạ Sở Phi Hoàn. Chỉ bất quá xã này dã nha đầu có chút tự mãn, vẫn là phải hảo hảo điều giáo mới là. Nhìn thấy Khổng Trinh tự do tản mạn thái độ, Sở Phi Hoàn mắt hạnh trừng mắt Khổng Trinh, ngươi biết ta bảo ngươi tới là làm cái gì? Khẩu quyết có thể cho ta. Khổng Trinh liếc mắt nhìn nàng, phân đỉnh đúng giờ thái độ, như thế tiểu diễm, ta cũng không có tâm tư nghị khẩu quyết. Sở Phi Hoàn chân trần nghiêng nằm giường êm, dáng người lười biếng, hiển nhiên vừa mới cũng rửa mặt lật một cái, lọn tóc còn có nước đọng chưa khô, nàng đổi thân thấu mỏng quần áo, lộ ra dáng người linh lung tinh tế. Sở Phi Hoàn xưa nay biểu hiện cao ngạo thanh lãnh, nhưng thực chất bên trong vẫn là nữ nhân. Từ bên hông trang sức, hệ phát dây đỏ, quấn cổ tay dây lụa, cổ chân linh đăng, đều có thể nhìn ra đây là cái thích trương diện người. Khổng Trinh, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Sở Phi Hoàn cũng không để ý Khổng Trinh dò xét mình, nhưng cũng muốn không cho Khổng Trinh quá làm cản. Khổng Trinh ngồi tại trước bàn, mở miệng nói, được rồi, ban đêm ta còn muốn nghỉ ngơi, nói cho ngươi cũng không sao. Thanh Huyền kiếm pháp lấy thức mở đầu phát lực, một kiếm cả đời, nói chính là lấy suốt đời tinh khí thần rót vào đệ nhất kiếm, một kiếm này là kiếm tu đối địch thái độ, cũng chính là các ngươi kiếm Huyền Sơn công pháp hạch tâm, đại dũng tranh mệnh, tận lực bồi tiếp hai kiếm cách một thế hệ, ba kiếm diễn tam tài, bốn kiếm ra doanh trác, ngũ lao trấn ngũ phương, sáu hiển quy chu thiên, bảy tinh tụ bắt đấu. Cái này bảy kiếm 28 thức, lại được xưng làm Thanh Huyền Liên Châu, chính là chư thiên vạn kiếm quyết một trong. Nhớ kỹ sao nói lên kiếm, Khổng Trinh thế nhưng là điên đỉnh cao thủ, kinh nghiệm của kiếp trước để giải thích của hắn siêu việt phổ thông kiếm tu quá nhiều, bực này kiến thức phóng nhãn toàn bộ Việt Châu đều không người có thể so. Tùy tiện nhắc tới bài câu, liền nghe Sở Phi Hoàn rung động trong lòng. Ngươi làm sao biết cặn kẽ như vậy? Sở Phi Hoàn chưa từng nghe qua cái gì Thanh Huyền Liên Châu, càng không nghe người ta nhắc qua cái gì chư thiên vạn kiếm quyết. Nằm mơ mơ tới. Khổng Trinh thuận miệng đáp, ta sẽ tin ngươi. Sở Phi Hoàn thái độ đối với Khổng Trinh rất là xem thường. Khổng Trinh nhún nhún vai, tin hay không tùy ngươi. Sở Phi Hoàn đoàn chính thân thể, dẫm lên mềm thảm đi vào trước bàn ngồi xuống, hiếu kỳ nói, cho nên kiếm thứ 6 gọi 6 hiền quy chu thiên, thứ 7 kiếm gọi 7 tinh tụ bắt đầu ngươi không phải khung ta đi. Khổng Trinh cười nói, ngươi lấy trước cho kiếm lão cùng kiếm linh thôi diễn một chút liền biết. Mà lại, ta khung ngươi đối ta có chỗ tốt gì lấy tính cách của ngươi, phàm là phát hiện ta lừa ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ còn tìm ta phiền phức, ta cũng không có tinh lực ứng phó ngươi à. Sở Phi Hoàng nghĩ nghĩ, cũng đúng, mình tìm về kiếm phổ, cho dù là giả, tông môn cũng sẽ không trách tội, chuyện này đầu tiên đối nàng không có chỗ xấu. Khổng Trinh lại là bằng bản sự thông qua tuyển chọn, về sau khẳng định phải đợi tại trong tông môn, lừa nàng nàng có rất nhiều cơ hội tra tấn đối phương. Ngươi đã nói, còn có kiếm thứ 8. Sở Phi Hoàn lại nghĩ tới một cái trọng điểm, tiếp tục nói. Khổng Trinh nhấp một ngụm trà, quá tham cũng không tốt, mà lại ta tạm thời còn không có nhớ tới. Sở Phi Hoàn tố thủ rung lên, một thanh đồng kiếm bay tới, chống đỡ tại Khổng Trinh cổ họng, tuổi con nhỏ, tâm như khe rãnh, có lòng dạ sâu rộng, ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi. Khổng Trinh bất đắc dĩ, đẩy ra mũi kiếm, cùng một chiêu đừng có dùng quá nhiều, lộ ra uy hiếp của ngươi rất yếu ớt. Sở Phi Hoàn, nếu như ngươi thật muốn biết kiếm thứ 8, phải thiếu một món nợ ân tình của ta. Sở Phi Hoàn ngực chập trùng, trừng mắt Khổng Trinh, ta phát hiện ngươi rất thích có kẻ mặc cả. Khổng Trinh điểm một cái chén trà, trà làm, tụt một chút. Sở Phi Hoàn khỏe mặt giật một cái, biểu lộ cứng ngắc, ý giết người đều có, cái thằng này thật là lớn vụ. Nhìn xuống hỏa khí, Sở Phi Hoàn cho Khổng Trinh châm một ly trà, Khổng Trinh nâng chung trà lên bắt nói, ta đây không phải có kẻ mặc cả, là treo giá. Ngươi muốn may mắn, là ngươi trước gặp ta. Tặng cho ngươi thứ 6, 7 kiếm đủ để cho ngươi thu hoạch được rất nhiều tài nguyên, nếu như kiếm thứ 8 lại giao cho sư môn, ngươi sẽ có phiền phức, mà lại đối ta cũng bất lợi. Khổng Trinh biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Thiếu niên này, nghiêm túc một sát na, để Sở Phi Hoàn có loại ảo giác, tựa hồ là tự mình làm chuyện sai bị sư trưởng răn dạy đồng dạng, không dám nhìn thẳng đối phương. Sở Phi Hoàn tư thế ngồi bỗng nhiên giam cầm, tiếp theo ý thức được mình bị hù dọa, cả giận nói, "Hừ, chuyện này ta có chừng mực. Cũng được, tạm thời trước tha cho ngươi một cái mạng." Nói tới nói lui, Sở Phi Hoàn cũng cảm thấy Khổng Trinh nhắc nhở không sai. Tiên gia môn phái tài nguyên phong phú, kỳ chân dị thảo, pháp khí tiên kiếm rất nhiều, nhưng kia đều phải dụng công tích đến đổi. Mình bây giờ rất nghèo, cần rất nhiều tài nguyên, cho nên cần cho sư môn làm ra rất nhiều công hiến. Rất rõ ràng, tìm về kiếm quyết là thuận tiện nhất đường tắt. Nhưng duy nhất một lần tìm về thứ 6, 7, 8, 3 chiêu kiếm quyết, cũng quá khoa trường, nàng không chỉ có sẽ trở thành tiêu điểm, Khổng Trinh cũng có thể sẽ bại lộ. Nàng tạm thời còn không muốn đem Khổng Trinh chắp tay nhường cho. Ngươi, rất không tệ. Sở Phi Hoàn luốt luốt nở huyệt thái dương, nhất thời bán hội còn xử lý không được quá phức tạp tin tức. Đã Khổng Trinh cảm thấy nóng nổi, vậy liền trước dựa theo đối phương nói hoán một chút. Nhìn thấy Sở Phi Hoàn không có kiên trì, Khổng Trinh nhẹ nhàng thở ra. Nếu như nàng thật dùng sức mạnh, mình còn không phải nói không thể. Xem ra Sở Phi Hoàn cũng không phải trong lòng còn có ý đồ xấu người, chỉ bất quá bình thường kiêu ngạo một chút, kiếm tu phần lớn đều tật xấu này. Trong phòng bầu không khí dần dần hòa hoãn, Khổng Trinh duỗi lưng một cái, thời điểm không còn sớm, ta đi trước một bước. Nhớ kỹ đến lúc đó được công tích, cho ta chuẩn bị điểm thiết tuyến thảo. Sở Phi Hoàn ánh mắt nghi hoặc, thiết tuyến thảo là phạt thể mãnh dược, động một tí thương tới căn bản, ngươi muốn cái kia làm cái gì? Nếu như mạnh hơn gần phạt thể, có rất nhiều linh dược có thể thay thế. Khổng Trinh nhún nhún vai, hỏi nhiều như vậy làm gì? Đi. Sở Phi Hoàn khó thở, gọi lại Khổng Trinh, chờ một chút. Ngươi sách yêu cầu này, có phải là phải dùng tin tức đổi? Khổng Trinh trừng to mắt, Sở Phi Hoàn, ngươi được một tức lại muốn tiến một thước sao? Thiết tuyến thảo loại này nát đường cái đồ vật còn được dùng tin tức đổi? Sở Phi Hoàn khuôn mặt đỏ lên, thiết tuyến thảo xác thực không phải loại kia chân quý đồ vật, mình bây giờ công tích đều có thể đổi rất nhiều. Nhưng nàng không chút nào yếu thế nói, lại nát đường cái, cũng chỉ có linh sơn bảo địa mới có thể sinh trưởng, thế gian nhưng không có. Ngươi đổi hay không tiên sát, về phần như thế tính toán chi li a. Tốt a. Khổng Trinh nhún vai, nếu như ngươi có thể cho ta tìm đến 15 gốc thiết tuyến vương thảo, ta liền nói cho ngươi biết Hàn Thủy đồng dạng đều sẽ chôn ở đâu. Hàn Thủy? Sở Phi Hoàn trong lòng giật mình, nàng hoàng tức đồng kiếm, nếu như thường xuyên dùng Hàn Thủy lau, nhất định sẽ có chất bay bọn. Hàn Thủy mặc dù tiện nghi, nhưng là lượng tiêu hao quá lớn, chiến công của nàng cũng không giúp đỡ chính mình xa xỉ như vậy. Nhưng là, nếu như chính mình biết Hàn Thủy sinh trưởng điện, vậy liền không đồng dạng. Một lời đã định, Khổng Trinh gật gật đầu, ừm. Khổng Trinh đi, Sở Phi Hoàn thật to duỗi lưng một cái, vừa nghĩ tới tương lai còn có Hàn Thủy, tâm tình một chút trở nên tươi đẹp. Hàn Thủy cũng không phải là khoáng vật, phân bổ ngẫu nhiên, không ai xác thực biết sinh trưởng của nó địa, cho dù là trong tông môn dự trữ, đều là từ các nơi siêu tập tới. Không nghĩ tới Khổng Trinh vậy mà biết Hàn Thủy hạ lạc. Hắn rốt cuộc là ai a? Trước bàn Sở Phi Hoàn suy nghĩ xuất thần, đột nhiên tôi một ngụm, thử, mặc kệ đây là người nào, khẳng định không phải đứng đắn gì người. Ta được chằm chằm tốt hắn, vạn nhất hắn là ma đạo bên trong người, vẫn là phải sớm làm xử lý mới được, tuyệt đối không thể liên lụy đến ta. Sở Phi Hoàn nuốt ve hoàng tức đồng kiếm, chỉ mong ra hỏa này, lai lịch không có phức tạp như vậy. Chương 14, Đăng Thiên Tiên môn bởi vậy mở người đăng, xin vô tạp Việt Châu tiên môn rất nhiều, chỗ này linh tú bảo địa dưỡng dục lấy thất đại môn phái, đối lập lẫn nhau lại tương hô y tồn. Kiếm Huyền Sơn chính là một. Giữa trưa, mặt trời chói chang trên cao. Kiếm Huyền Sơn chủ phong vấn kiếm phong sơn cổng tỏ vào mở. Bầu trời thanh long cờ pháp phối, gần cao 10 trượng thanh long bên trong hàm ẩn vô số đạo thanh huyền kiếm khí, đâm rách mây mù, dẫn tới vạn trượng hào quang rơi xuống, vấn kiếm phong trước, lại có 6000 thềm đá như thanh long phía trên nối thẳng đại điện, thềm đá hai bên thương tùng thủy bạch, lầu các san sát, xen vào nhau tinh tế. Nơi này là Kiếm Huyền Sơn chủ phòng, cũng là nhập môn đệ tử phải qua đường. Thanh Huyền Diệu pháp gạt mây sương ngủ, bách kiếp kiếm cờ chú ban công. Hàn mang đại đạo chờ duyên chủ, đăng tiên tiên môn bởi vậy mở. bốn cái cột cờ dựng đứng thềm đá hai bên, phía trên đại kỳ bay phất phới, không ít nhập môn đệ tử trông thấy trên cờ lớn khí thế bàng bạc văn tự, cảm xúc bành trướng. Kiếm Huyền Sơn nhập môn đại điển bắt đầu. Vấn Kiếm Phong chủ trên địa không, một thanh cự kiếm hư ảnh huyền lập, quanh thân thanh long cuốn quanh, nhuệ khí bức người. Hư ảnh hạ, là mấy trăm vị nhập môn đệ tử, giờ này khắc này, bọn hắn sinh thời lần thứ nhất nhìn thấy loại khí thế này to lớn chẳng diện, đầu gỗ đồng dạng sử tại nguyên chỗ. Thiên gia thủ đoạn. Cự kiếm kia hư ảnh giả thiên cái địa, cảm giác cả môn phái 12 cái sơn phong đều bao phủ tại kiếm ảnh phía dưới. Ngay cả sơn phong đều lộ ra vô cùng nhỏ bé. Một vị áo bào đen lão giả nhìn qua trên quảng trường đen nghịt đầu người, hừ lạnh nói, yên lặng. Lối ra như kiếm, sắc bén khiếp người. Tất cả mọi người màng nhĩ như muốn bị đâm xuyên, bị đau im lặng, hoảng sợ nhìn về phía lão giả kia. Cửa đại điện, vị kia áo bào đen lão giả thân thể thẳng tắp, khí thế lăng lệ, hắn vừa ra trận, những cái kia dẫn dắt tân tấn đệ tử nhập môn kiếm tu nhóm nhau nhau cúi đầu xuống, tay cầm kiếm lễ. Đệ tử tuyển chọn lương tài trở về, mời mục sư bá phát biểu. Người đến chính là chấp trưởng hình luật kiếm lão, Huyền Thiết kiếm ma Mục Tam Thông. Nghe đồn kiếm Huyền Sơn lấy trưởng môn Nguyên Thành Hóa tu vi cao nhất, đã đạt đến nguyên anh, gần mấy chục năm, Nguyên Thành Hóa tiên tung mở mịt không có dấu vết, không ai gặp lại qua, thế là Kim Đan hậu kỳ Mục Tam Thông liền trở thành kiếm Huyền Sơn người chủ trì. Mục Tam Thông vừa xuất hiện, rối bời quảng trường lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, hắn đảo mắt phía dưới quảng trường, nhìn thấy chỉnh tề trang nghiêm, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Bản tọa chính là kiếm Huyền Sơn phi ưng khuyết thủ tọa, cầm kiếm Huyền Thiết luật, tạm thay trưởng môn sự vụ. Hôm nay đại điện là ta kiếm Huyền Sơn thịnh sự, cũng là các ngươi thoát thai hoán cốt thời cơ. Các ngươi đại đa số người, tại tương lai mấy chục, trong vòng mấy trăm năm đều sẽ trở thành tông môn vương hữu, xỉ nhục. Nhưng vẫn sẽ có một số người sẽ trở thành tông môn tương lai. Bản tọa cũng không hy vọng các ngươi kéo ta kiếm Huyền Sơn chân sau, cho nên, đại đạo từ từ, lúc không ta đợi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là kiếm Huyền Sơn một thành viên. Phía dưới gieo họ qua đi, Mục Tam Thông xanh xám trên mặt mới lộ ra một chút ý cười. Hắn là thiết diện vô tư, nhưng không phải lãnh huyết vô tình, có thể kiến thức đến kiếm Huyền Sơn lại một lần rót vào máu mới. Mục Tam Thông cũng giả cảm giác vui mừng. Bất quá, tiên môn không giống với thế gian, một chút yếu điểm hắn ý nguyên sẽ nhắc nhở. Yên lặng. Hôm nay vừa gặp kiếm Huyền Sơn nhập môn đại điện, ở đây bản tọa cường điệu nhắc nhở 5 điểm, các ngươi cần ghi nhớ. 1. Các ngươi nhục thể phàm thai, ngũ trọc tâm tính, sau khi nhập môn cần đợi ở ngoại môn tu tập 1 năm. 1 năm sau chỉ cần mở ra thần cốc khí hải, mới có thể đi vào nội môn tu luyện. 2. Ta kiếm tu tiên môn, đúng sai rõ ràng, chính là Việt Châu duy nhất chính đạo tông môn, nếu như phát hiện các ngươi cùng ma môn cấu kết, định trừng phạt không tha. 3. Nhập môn đệ tử cần ghi nhớ sơn môn quy củ, gánh vác sơn môn vinh quang, cần cụ tu thân. Các ngươi đã có cơ duyên, liền muốn nhiều hơn chân quý, tránh trăm năm về sau hối hận lúc trước biếng nhác lười biếng. 4. Liên quan tới ngoại môn công việc, tự có chấp sự an bài, các ngươi trong 1 năm này có thể nhận lấy ngoại môn tạp vụ thu hoạch được tài nguyên tu luyện. 5. Nhập môn người, hôm nay ban thưởng pháp. Chư vị nhưng phải ta kiếm Huyền Sơn luyện khí bí thuật, không được ngoại chuyện, người vi phạm, trừ tộc. Mục Tam Thông một phen trịch địa hữu thanh, nói xong, bóp lên một đạo kiếm quyết trực chỉ bầu trời, thanh cự kiếm kia hư ảnh bỗng nhiên vỡ nát. Tán thành vài trăm đạo lưu quang chui vào nhập môn đệ tử mi tâm. Đầu lâu xé rách kêu đau liên tiếp, bất quá kia cố đau nhức ý thoáng qua liền mất, chịu qua đau đớn về sau, tất cả mọi người phát hiện, trong đầu của mình nhiều một đoạn ký ức. Thanh Huyền Sơ yếu, các ngươi trong đầu có thấy hay không một quyển sách có? Cái này, đây là cái gì không biết ta? Tiên thuật không phải, là luyện khí thuật. Kiếm Huyền Sơn luyện khí thuật. Cái này chẳng lẽ chính là tu luyện thanh huyền kiếm khí pháp môn? Pháp môn? Đạo pháp chi môn. Tiếp này hữu duyên nhập cửa này người, sẽ đi đến một đầu đường tại phàm nhân con đường. Giờ khắc này mới là vận mệnh của bọn hắn cải biến chân chính thời khắc. Kinh ngạc, hiếu kỳ, rung động, kích động, mấy trăm tân tấn đệ tử, cảm xúc khác nhau, trong đám người, Khổng Trinh đem nắm đấm gắt gao nắm chặt. 16 năm, Minh Tức Hải sụp đổ, bước đi liên tục khó khăn, khi ngớ ngẩn làm 16 năm. Đã sớm quên đi tiếp trước tất cả công pháp hành công lộ tuyến, lần này nhìn thấy trong đầu luyện khí thuật, có thể nào không kích động, không ai có thể lý giải Khổng Trinh thống khổ, cho nên không ai có thể lý giải Khổng Trinh kích động, loại kia rơi xuống phàm trần trên lệch cảm giác cùng cảm giác bất lực, sớm đã đem lòng tự tôn của hắn cha tấn chết đi xuống lại. Cũng may, chấm dứt. Khổng Trinh trung quanh, hơn 10 người đã liếc nhìn trong đầu ký ức, ngồi xếp bằng tu luyện. Khổng Trinh cũng đội vàng ngồi xuống. Thanh Huyền Sơ yếu là kiếm Huyền Sơn cơ sở nhất luyện khí thuật, cũng là kiếm Huyền Sơn hạch tâm công pháp một trong. Bởi vì Thanh Huyền kiếm khí chính là kiếm Huyền Sơn căn bản, mà Thanh Huyền Sơ yếu là tu luyện ra Thanh Huyền kiếm khí phương pháp duy nhất. Trong đầu ký ức là một quyển sách hình dạng, hóa thành cố tựa bộ dáng, tổng cộng có 7 chương. Khổng Trinh xem rất nhanh. Lần thứ nhất lúc, khi nhìn đến những cái kia hành công lộ tuyến sau mừng rỡ không hiểu. Lần thứ hai lúc, lại nhìn thấy những cái kia hành công lộ tuyến sau có chút chần chờ. Lần thứ ba lúc, biểu lộ ngưng trọng lên. Mãi cho đến lần thứ năm, Khổng Trinh mở to mắt, tại phát hiện chúng quanh đệ tử đều tại thử nghiệm lúc tu luyện, trong lòng hồ nghi không chừng. Không đúng lắm a. Nếu như hắn không nhìn lầm, Thanh Huyền Sơ yếu bên trong ghi lại luyện khí thuật, cùng Thanh Huyền kiếm pháp tuyệt không xứng đôi. Thanh Huyền kiếm pháp là đại dũng chi kiếm, Thanh Huyền Sơ yếu bên trong luyện khí thuật lại là mở mịt chi khí, nếu như muốn tu luyện, chỉ có thể luyện hư bộ thực, đền bù chiêu thức không đủ. Như vậy kia cố mở mịt ý cảnh liền biến mất hầu như không còn. Khổng Trinh cảm thấy, cái này luyện khí thuật còn cao hơn Thanh Huyền kiếm pháp sâu nhiều, dù sao kiếm ảnh vô hình, càng mờ mịt kiếm khí mới có thể diễn dịch xuất kiếm pháp tinh túy, cái này luyện khí thuật tuyệt đối không phải Thanh Huyền kiếm pháp lúc đầu luyện khí thuật. Đây chẳng lẽ là Trường Lam cổ kiếm luyện khí thuật đã từng Khổng Trinh đọc qua cổ tịch lúc nhìn thấy qua Trường Lam cổ kiếm ghi chép, kia là cực bắc chi địa chuyển xuống cổ kiếm pháp, lấy băng làm kiếm, kiếm thế hàn lạnh leo thấu xương, dù không lăng lệ, nhưng hàn khí giả dích không dứt, đặt đến hóa cảnh lúc, một kiếm đâm ra, gió tuyết long quyển gào thét, đại địa băng phong không đáng kể. Lúc ấy Khổng Trinh cũng muốn đem Trường Lam cổ kiếm kiếm chiêu trộn lẫn vào chiêu kiếm của hắn bên trong, đáng tiếc bộ kia kiếm chiêu không trọn vẹn quá nhiều, không nghĩ tới ở đây gặp được nó luyện khí chi pháp. Khó trách Sở Phi Hoàng ngự kiếm bất ổn. Khổng Trinh nhớ lại Sở Phi Hoàng ngự kiếm lúc bộ dáng, cho dù là lấy ổn trọng lấy xương đồng theo cổ kiếm, cũng có chút lay động sóc này, ấn lý thuyết trúc cơ tu sĩ không nên phạm loại này sai lầm, nguyên lai là kiếm khí không xứng đôi. Nghĩ tới đây, Khổng Trinh cười một tiếng, bất quá cho dù không xứng đôi, với ta mà nói cũng không tính trở ngại. Bởi vì Khổng Trinh căn bản không có ý định lấy Thanh Huyền kiếm pháp làm mình bản thân chi kỹ, giờ phút này có thể được đến một bộ không tệ luyện khí thuật, quả thực là thu hoạch ngoài ý muốn. Trên quảng trường, vừa mới tu luyện đệ tử bên trong, đột nhiên có hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trực trùng vân tiêu. À đây là có chuyện gì kiếm khí? Đây là kiếm khí sao vâng? Có hai người tu luyện ra kiếm khí. T. Người này ta biết, Hải Long thượng quốc đệ nhất thiên tài, Trần Chi Tín. Nhập môn trước đã là Trần Vũ cựu trọng cao thủ, Hoàng Đình thiết vệ thủ lĩnh. Ngay cả hoàng đế đối với hắn đều coi như con đẻ, nghe nói kẻ này niên kỷ không đến 20. Chơi ạ, hắn là Trần Chi Tín lẻ loi một mình làm thịt 12 vị địa bảng thích khách Trần Chi Tín Việt Châu đại lục, chư quốc phân tranh, một chút ám sát cơ cấu cũng thường xuyên làm thuê, ám sát nước khác đại quan, khoa trương nhất một lần chính là Hải Long thượng quốc hoàng đế xuất cung tuần bên cạnh lúc, gặp bất ngờ làm phản, lúc ấy hải binh đại doanh phản chiến phản loạn, càng có 12 vị ám sát cao thủ chui vào trong đó, lần kia Hải Long thượng quốc hoàng đế cựu tử nhất sinh trốn. Thoát, chính là Trần Chi Tín đem nó cứu ra. Người có tên cây có bóng, Trần Chi Tín cái này đại danh mới ra, tất cả tân tấn đệ tử nổi lòng tôn kính. Vô luận kinh lịch vẫn là thực lực, người này tuyệt đối là một giới thiên tài. Kia một cái khác là ai trong đám người? Một cái thiếu niên mặt đen kích động nói, một cái khác ta biết, Đông Thương thần tướng Khổng Hùng Đồ chi tử Khổng Thiên Kỳ. Hắn là Vũ Vân Điện thứ nhất võ tử, trước đó cũng là chân vũ cựu trọng cao thủ. Nói chuyện, chính là cùng Khổng Trinh một đạo được tuyển chọn hùng thần. Đám người sững sờ. Đông Thương thượng quốc, muốn nói Việt Châu mấy năm gần đây danh tiếng thịnh nhất quốc gia, thuộc về Đông Thương thượng quốc. 5 năm trước, nó còn gọi Đông Thương quốc. Về sau thần tướng Khổng Hùng Đồ dẫn binh nhất cử cầm xuống Nam Sở quốc, Không Tăng quốc, Lạc Vân quốc, đem Đông Thương quốc bản đồ mở rộng một lần, nhất cử đặt vương thượng quốc địa vị. Thiếu niên này, vậy mà là Khổng Hùng Đồ nhi tử vẫn là Vũ Vân Điện thứ nhất võ tử, nghe nói Đông Thương thượng quốc Vũ Vân Điện một mực tại thế gian chiêu mộ các quốc gia võ đạo cao thủ, kia là vô số quân nhân hướng tới thánh địa, cái này Khổng Thiên Kỳ vậy mà là thứ nhất võ tử. Vậy hắn một thân công phu chẳng phải là phạm nhân chi đỉnh bấn kiếm phong cửa đại điện, Mục Tam Thông liếc mắt quá khứ, đáy mắt lộ ra một chút vẻ hài lòng. Lại có hai người trực tiếp khai thác ra thần tốc khí hải giới này đệ tử tư chất, xem ra so bản tọa tưởng tượng còn tốt hơn một chút. Chương 15, đây là tiên gia chỗ ở người đăng, xin vô tà nhập môn đại điển kéo dài nửa ngày, Kiếm Huyền Sơn dùng tiên môn linh cốc nấu nướng ra nguyên liệu nấu ăn chiêu đãi tân tấn đệ tử. Mỗi người lại phát một bộ luyện công áo, một thanh luyện công kiếm, một khối kiếm lệnh. Thường qua tiên gia mỹ thực, lại lấy được một bộ tơ chất mềm mại quần áo, rất nhiều đệ tử đã bắt đầu tưởng tượng lấy sau này thần tiên thời gian, thẳng đến bọn hắn đến chỗ ở, mới phát hiện mộng đẹp dần dần vỡ vụn. Đây là tiên gia chỗ ở, không ít người nghẹn họng nhìn chân chối, Kiếm Huyền Sơn ngoại môn, miếu hoang đồng dạng kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Trong miếu chiếu rơm trải đất, hơi ẩm bốn phía, mạng nhện đã nhìn mãi quen mắt, những con nhện kia từng cái to béo trắng kiện, hiển nhiên trà trộn ở đây rất lâu. Khoa trương nhất chính là, một cái trong miếu đổ nát phủ lên 12 cái chiếu rơm, ngoại môn chấp sự nói, tòa miếu nhỏ này bên trong phải ngủ 12 người. Loại địa phương này, cũng là tiên môn phúc địa, một chút đệ tử âm dương quái khí nói, dù sao tại thế gian bọn hắn ở cũng so cái này tốt, nơi này quả thực là tên ăn mày cho ở. Một cái tuổi trẻ ngoại môn chấp sự cười lạnh, ngươi một giới mới vào sơn môn đạo đinh, cũng vọng tưởng ở phúc địa. Những đệ tử kia xấu hổ giận dữ bị quất, trong đám người, một vị nổi bật bất phàm đệ tử mở miệng, vị sư minh này, lúc trước đến ngoại môn trên đường ta nhìn thấy có rất nhiều viện lạc để đó không dùng. Chúng ta không thể ở kia sao? Một đám đệ tử phát hiện, nói chuyện chính là lúc trước tại đại điện trên quảng trường, nhất cử đột phá đến thần cốc cảnh Hải Long thượng quốc thiên tài Trần Chi Tín. Kia ngoại môn chấp sự nghe được Trần Chi Tín thanh âm to, mở miệng ở giữa lại có kiếm khí tiêu tán, không khỏi coi trọng hắn một chút, vị này chính là hôm nay nhập môn đại điện lúc mở ra thần cốc khí hải vị sư đệ kia, a phàm là có thể tại nhập môn lúc đạt tới thần cốc cảnh, không dám nói về sau nhất định có thể trúc cơ thành công, nhưng hắn tương lai tất vì Kiếm Huyền Sơn lương đống, loại này đệ tử ngoại môn chấp sự cũng sẽ không trở mặt. Ngoại môn chấp sự gọn gàng dứt khoát nói, sư đệ, không ngại nói với ngươi lời nói thật, đây là tiên môn, không phải nghĩa bỏ, nghĩ ở độc viện không phải không được, nhưng cần công tích đổi. Các ngươi kiếm lệnh bên trong đã bị đánh vào ghi chép công tích linh ấn, đủ 300 công tích, liền có thể đổi một chỗ biệt lạc, đây đều là tông môn quý củ. Tông môn quy củ bốn chữ bị cắn rất nặng. Trần Chi Tín phát hiện bị tia chấp sự dung mạo không đáng để ý, trên thân lại có loại bức nhân uy áp, để hắn toàn thân nhói nhói, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tựa hồ mình vừa mới cử động trêu đến hắn có chút bất mãn, cũng may, kia cố uy áp dần dần tan đi, Trần Chi Tín ý thức được đối phương bất mãn chỉ giới hạn ở góc mình, mà không phải sinh đoán. Xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, Trần Chi Tín lại nhìn vị này ngoại môn chấp sự lúc, ánh mắt đã thay đổi. Quả nhiên, tiên môn là tàng long ngọa hổ chi địa. Đã đối phương cho mình mặt mũi, Trần Chi Tín cũng liền thuận nước đẩy thuyền, cảm ơn sư minh chỉ điểm. Vậy chúng ta tạm thời ở chỗ này, tương lai có công tích đổi lại chỗ ở cũng không muộn. Có thực lực, hiểu phân tất, loại người này tất cả mọi người thích. Nhìn thấy Trần Chi Tín chịu vừa, ngoại môn chấp sự cũng đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, nơi này là vào ở đệ tử danh sách, sư đệ muốn hay không đến giúp ta an bài một chút, vui lòng cống hiến sức lực. Một canh giờ không đến, ngoại môn chấp sự cùng Trần Chi Tín hai người đem vào ở đệ tử an bài thỏa đáng, hợp thành phiến miếu hoang lần lượt vào ở, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút oán trách, bất quá nhìn thấy Trần Chi Tín cũng không có bị khác nhau đối đãi, liền không có lại oán giận cái gì. Dàn xếp xong tất cả mọi người về sau, đêm đã khuya. Một viên cự dưới tán cây, ngoại môn chấp sự tán thưởng nói, sư đệ hảo thủ đoạn, vừa mới một chút sư đệ mới đến sư muội tựa hồ rất có phê bình kín đáo, lại đều bị sư đệ từng cái quên. Trần Chi Tín cười một tiếng, sư minh quá khen, dù sao về sau còn có cơ hội đổi chỗ ở, mọi người cũng sẽ không có quá bất cần thấy. Trần Chi Tín nói xong dừng một chút, đúng rồi, còn không có thỉnh giáo sư minh xưng hô như thế nào ha ha, ta là sư phụ nhận được, không có danh tự, tất cả mọi người gọi ta Xích Hổ. Về sau có cái gì không hiểu, có thể tới tìm ta. Được rồi, Xích Hổ sư minh. Ngoại môn chấp sự cùng hắn hàn huyên một hồi liền đi, Trần Chi Tín nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem khắp núi miếu hoang, hướng phía chỗ ở của mình đi đến. Vừa mới tiến một môn, phát hiện đầy đất vết máu, 5-6 người ngay tại tụ chúng ẩu đả. Trần Chi Tín nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, ẩu đả đệ tử không nghĩ tới Trần Chi Tín vậy mà cùng mình ở chung một chỗ, tạm thời dừng tay, đứng ở hai bên. Hải Long Thượng Quốc hai vị đệ tử mở miệng nói, Trần Đại Ca, đây là Ngũ Quỷ Sơn tới ba người cùng Xích Dương Quốc ba người. Vừa mới bởi vì tranh đoạt trong miếu ghế mới ra tay. Ghế Trần Chi Tín cảm giác được một trận hoang đường, cái này phá chiếu rơm còn muốn tranh giữa sân sáu người niên kỷ đều tại mười mấy tuổi tả hữu, hai phe đều có bị thương, hiện tại không đánh, lại cứng ngắc lấy cổ ở nơi đó kêu gào. Ngũ Quỷ gia dân, Man Di chi địa, cũng xứng ngủ nơi này. Ha ha, Xích Dương Quốc mà thôi, nghe đều chưa từng nghe qua, dám cùng lao tử đoạt địa bàn, một vòng mới chiến hỏa rõ ràng sắp dấy lên. Giờ phút này, Trần Chi Tín trầm giọng nói, tất cả dừng tay. Sáu người phát hiện Trần Chi Tín đi tới, hiển nhiên muốn nhúng tay việc này. Bọn hắn chưa từng nghe qua Trần Chi Tín đại danh, lại tại đại điện trên quảng trường gặp qua gia hỏa này, hắn đã đột phá thần quốc cảnh, là tân tấn đệ tử bên trong hai vị thiên tài một trong. Chuyện gì xảy ra, Trần Chi Tín mặt lạnh lấy hỏi. Xích Dương Quốc một vị mặt trắng công tử chắp tay nói, Trần sư minh, một chút việc nhỏ, mong rằng không nên nhúng tay, một chút dã dân không nghe lời mà thôi, chúng ta cần giáo huấn một chút bọn hắn. Đông. Trần Chi Tín một trường đánh vào mặt trắng công tử ngực, mặt trắng công tử rút lui mấy bước, cảm giác ngũ tạng lục phủ khó chịu vô cùng, nhe răng trợn mắt nhìn về phía đối phương. Chỉ thấy Trần Chi Tín thô ráp ngón tay chỉ tại trán của hắn, đừng đem hơn người một bậc thói quen đưa đến cái này tới. Đánh thật hay, đánh chết hắn cho nương dưỡng. Ngũ Quỷ Sơn mấy người gọi tốt, cầm đầu cái kia trên bụng cũng chịu một quyền, lập tức xoay người té ngã. Trần Chi Tín cầm lên đối phương cổ áo, đem hắn kéo đến trước mặt. Nói chuyện thô bị không sao, cũng đừng ở nơi này loạn phiến yêu phòng, vừa mới các ngươi ai đúng ai sai ta mặc kệ, hiện tại ta muốn nghỉ ngơi. Nghe thấy được sao thành công mở thần cốc khí hải, vừa mới lại lấy được ngoại môn chấp sự coi trọng, Trần Chi Tín cũng ẩn ẩn đặt vững tân tấn đệ tử đệ nhất nhân địa vị. Hắn không ai dám phản kháng, hai nhóm người đều kìm nén lửa giận, Xích Dương Quốc trong mắt ba người hoán động, đảo qua Ngũ Quỷ Sơn mấy người, lại nhìn về phía Trần Chi Tín, Trần sư huynh uy phong thật to, cái chỗ chết tiệt này, ta không ngừng nơi này là được. Trần Chi Tín lườm bọn hắn một chút, không ngừng có thể lăn a. Người này, quả nhiên là một điểm mặt mũi cũng không cho a. Vị yêu mặt trắng công tử cắn răng nói, ngươi chờ, chúng ta đi. Xích Dương Quốc bên trong, hiển nhiên lấy kia mặt trắng công tử cầm đầu, ba người lập tức rời đi. Đi đến tại miếu nhỏ cổng, mặt trắng công tử có chút hối hận, nhất thời đánh nhau vì thể diện, đắc tội một cái tân tấn đệ nhất nhân, phi thường không sáng suốt. Ảo não ở giữa, bên cạnh hai vị đệ tử rụt lại đầu hỏi, Vương công tử, chúng ta bây giờ muốn đi đâu a? Mặt trắng công tử nhắm mắt lại, cho dù cách làm của hắn có chút xúc động, nhưng là hắn cũng không muốn lại mặt dạn mày dày trở về. Hắn cắn răng nói, các ngươi yên tâm, ta cái này tìm người thay cái trụ sở. Dứt lời, vị kia mặt trắng công tử hô lên, có ai muốn đổi chỗ ở, ta ra trăm lạng bạc dòng. Lúc đến đêm khuya, cái khác miếu thờ đệ tử phần lớn đều đã nghỉ ngơi, cũng không có bao nhiêu người ra, giờ phút này ngay tại bờ sông rửa mặt Khổng Trinh lỗ hai khẽ động, nhìn sang. Đổi chỗ ở cái này miếu hoang còn cần đổi người này có phải là choáng váng? Khổng Trinh có chút khó hiểu, không quá lãng phí giải về khó hiểu, Khổng Trinh vẫn là hô, vị huynh đài này, lời ấy coi là thật, người kia theo tiếng đi tới, không nói hai lời ném ra ngoài mấy khối ném bạc, ta từ trước đến nay chưa bao giờ nói láo, ngươi ở tại cái kia đối phương sảng khoái như vậy. Khổng Trinh cảm giác trong ngực bạc chịu nặng, nghe vậy cười một tiếng, có thể hỏi một chút các hạ vì sao mà đổi mặt? Chẳng thiếu niên không tốt sách chịu Trần Chi Tín một trường, chỉ đem Ngũ Quỷ Sơn đám người kia nói xấu thêm mắng thêm mới nói một lần, lại nâng lên Trần Chi Tín thiết bị. Khổng Trinh nhẹ gật đầu, vừa mới an bài chỗ ở lúc hắn dò xét qua Trần Chi Tín, là cái thiên phú không tồi, muốn biểu hiện rất mạnh thiếu niên, loại người này vì lập uy, tuyệt đối sẽ không ngay từ đầu liền thiên vị bất kỳ bên nào, hiển nhiên là bình đẳng đối đãi hai nhóm người, để mặt trắng thiếu niên có chút bị khuất. A, vì ghế chi tranh. Bất quá huynh ngài, trăm lạng bạc dòng chỉ có thể đổi một cái ghế. Ngươi xác định chỉ đổi một cái? Nghe được Khổng Trinh, mặt trắng công tử sững sờ, cái này dĩ nhiên không phải, ta hai vị này huynh đệ đã theo ta trượng nghĩa ra miếu, ta tự nhiên cũng phải dàn xếp bọn hắn. Đó có phải hay không được lại cho điểm? Mặt trắng công tử khó thở, ngươi kia chiếu rơm là làm bằng vàng sao? Khổng Trinh cười nói, khoan hay nói, ta trong miếu còn có hai cái bằng hữu, ở là chỗ ngồi tốt nhất, thật không rẻ. Ít không ta. Khổng Trinh đông nhiên đem bạc lấp trở về, ta từ Đông Thương Thượng Quốc mà đến, cùng Trần Chi Tín đồng thời đột phá Khổng Thiên Kỳ ngay tại chúng ta kia. Khổng Thiên Kỳ xuất thân Bắc Lang Vương phủ, hắn có thể vì ngươi chút tiền này hạ mình di giá mặt trắng thiếu niên một mộng. Khổng Thiên Kỳ hắn nghe qua, cùng Trần Chi Tín đồng thời đột phá còn có một cái tân tấn đệ tử, chính là Khổng Thiên Kỳ. Tiểu tử này vậy mà là kia một đám người, nếu như là Khổng Thiên Kỳ, chút tiền này xác thực không đáng chú ý, đến loại kia ra thế, có thể đánh động hắn cũng không phải vàng bạc tục vật. Mặt trắng thiếu niên tình thế khó xử, vì mặt mũi, hắn nhất định không thể trở về Trần Chi Tín nơi đó, mà bây giờ có thể cùng mình đổi chỗ ở khả năng chỉ có Khổng Trinh một cái. Hắn đành phải thỏa hiệp nói, như vậy đi, ta ngân lượng không đủ, Ly Hương trước trong nhà đưa vài quặng thảo dược, ngươi chọn 3 cây đi. Khổng Tiên Kỳ nơi đó ngươi giúp ta khơi thông một chút, ta nhận ân tình của ngươi như thế nào? Khổng Trinh cảm khái, quả nhiên là công tử ca áp vì một cái phá ghế, dựa vào 100 lạng bạc dòng còn có 3 cây thảo dược. Hắn lúc trước yêu cầu ngân lượng kỳ thật đều là thăm dò, thật không nghĩ đến đối phương rất đơn thuần, bao phục mở ra trực tiếp để hắn tuyển. Khổng Trinh liếc về phía bao quần áo của hắn, đột nhiên trái tim khẽ nhăn một cái. Long Minh Thảo gia hỏa này lại có Long Minh Thảo, đây chính là tu mở miệng khí kiếm phụ trợ thảo dược a. Tiếp trước hắn một đời thiên tôn, bán thánh cấp tu sĩ, đến chết lúc mở miệng khí kiếm cũng không từng đạt đến hóa cảnh, cũng là bởi vì phát hiện Long Minh Thảo thường có chút chậm. Như tại tu luyện kiếm khí trước dựa vào Long Minh Thảo, đánh xuống mở miệng khí kiếm cơ sở tuyệt đối không đáng kể. Khổng Trinh thu hồi ánh mắt, đột nhiên kinh bị nhìn về phía đối phương, huynh đài, ngươi những này phá cỏ, chúng ta trên núi còn nhiều, rất nhiều. Lựa gạt ai đây? Chương 16, tiểu đệ Vương thôn người đăng, xin vô tà mặt trắng thiếu niên trợn mắt hốt mồm. Ta Vương gia thế nhưng là Xích Dương quốc lớn nhất thuốc thường, đây là phá loạn ý ngươi biết không biết hàng vậy ngươi nói, những này có đều có làm được cái gì? Mặt trắng thiếu niên cứng đờ, à đúng, phản. Dù sao chân quý chính là thảo dược thứ này, đương nhiên có thể điều dưỡng thân thể, để ngươi thể chất tiến thêm một bước. Mặt trắng thiếu niên cũng không biết cái đồ chơi này có làm được cái gì, lúc ra cửa người trong nhà không phải kín đáo đưa cho hắn, để hắn đến sơn môn đền đắp dùng, cũng không có đặc biệt nhấn mạnh qua trong đó chân quý. Khổng Trinh nhìn thấy mặt trắng thiếu niên quả nhiên không biết Long Minh thảo tác dụng, thế là đổi tùy ý biểu lộ, cho bạc, không nói, 300 lượng liền đủ. Nhìn ngươi cũng không giống là thiếu tiền, mà lại ngươi đã nhập tiên môn, hoàng kim bạch ngân đều là vật ngoài thân. Ngươi cũng vào tiên môn, những này vật ngoài thân ngươi còn muốn? Mặt trắng thanh âm thiếu niên cao 8 độ. Khổng Trinh bĩu môi, ngươi biết cái gì, trong nhà lao phụ còn đợi phụng dưỡng, nhà ta cũng không có nhà ngươi có tiền như vậy. Mặt trắng thiếu niên im lặng, bạc hắn lại không nhiều, đối phương lại không muốn dự thảo, vậy như thế nào là tốt? Đi theo mình hai cái đồng hương còn tại bên cạnh chờ lấy đâu, mặt mũi của mình đã đổ một lần, lại rót uy tín liền triệt để băng. Chính chủ trừ ở giữa, Khổng Trinh vô vô bả vai hắn, nói thực ra có phải là Trần Chi Tín đánh ngươi nữa không phải sao? Mặt trắng thiếu niên nói xong che lên miệng, mình cũng không muốn đắc tội Trần Chi Tín. Khổng Trinh nói, che miệng vô dụng, ngươi khỏe miệng có máu chảy ra. Mặt trắng thiếu niên. Khổng Trinh thở dài, được rồi, ta giúp ngươi chính là, đến lúc đó đem Khổng Thiên Kỳ giới thiệu cho ngươi biết, cũng không cần hắn có gì mà sợ Trần Chi Tín. Tuổi quá trẻ xuất thủ như thế hung ác. Ngươi không sao chứ? Khổng Trinh đưa tới một cái khăn tay, để mặt trắng thiếu niên chợt cảm thấy ấm áp. Thương nhân nhà thích cân nhắc lợi hại, lúc trước đối Trần Chi Tín buông lời, cũng là bởi vì bị rơi xuống mặt mũi. Thế nhưng là nếu như làm quen một cái khác thần cốc cảnh đồng môn, vậy liền không đồng dạng. Huynh đài họ gì ngươi người bạn này? Ta Vương thôn giao định. Mặt trắng thiếu niên lao đi khỏe miệng tơm máu, một mặt nhiệt tình. Khổng Trinh đã sớm đem chỉ có 2 gốc Long Minh thảo thu vào trong lòng, lại cầm 1 gốc phổ thông thảo dược, an ủi, đều là viễn hương người, hôm nay làm đồng môn đúng là duyên phận, gọi ta Khổng Trinh là được. Ban đêm, trong miếu, thiếu niên mặt đen hồng thần, thế tử Khổng Thiên Kỳ tìm một chỗ thoải mái dễ chịu nơi hẻo lánh, hai người đều là lần đầu ly biệt quê hương, sau này cũng không biết muốn tại sơn môn bên trong đợi bao lâu. Nghĩ tới tương lai sẽ đi đến một đầu đường tại phàm nhân con đường, hồng thần kích động có chút khó mà ngủ. Thế tử, ngươi thiên phú cao như vậy, thật lợi hại, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Hồng thần nhìn về phía đả tọa xong Khổng Thiên Kỳ nói, ai có thể nghĩ tới, hắn có thể một chút tu ra kiếm khí đến, quả nhiên là thiên phú được. Bên cạnh, Khổng Thiên Kỳ chậm rãi thở ra một hơi, lau đi cái chán mồ hôi mịn, mới trả lời, đều là đồng thương con dân, tương hỗ chiếu cố là, nói không chừng ngươi về sau thành tựu càng tại trên ta, cùng một chỗ cố gắng là được. Hồng thần cảm thấy thế tử không có một chút giá đỡ. Cùng loại người này ở chung xác thực rất dễ chịu. Hắn còn muốn nói điều gì thời điểm, Khổng Trinh bỗng nhiên trở về. Đi, chúng ta thay cái miếu ở. Khổng Trinh vội vàng thu thập lên che phủ. Hồng Thân cùng Khổng Thiên Kỳ ngoài ý muốn. Vì cái gì ta vừa cùng người thương lượng một chút, chúng ta muốn đổi đến Trần Chi Tín tòa nào trong miếu? Khổng Trinh nói, liếc mắt Khổng Thiên Kỳ một chút. Trên đường đi, Khổng Trinh đều không có chủ động nói với Khổng Thiên Kỳ nói chuyện. Khổng Thiên Kỳ cũng không có nói với Khổng Trinh nói chuyện, thậm chí xe ngựa đều không có ngồi qua. Nói cho cùng, Khổng Trinh là bởi vì không thèm để ý hắn. Khổng Thiên Kỳ thì là cảm thấy Khổng Trinh người này rất nguy hiểm. Tại trong vương phủ, hắn chính là một vị phổ thông thông ngựa đồng. Khi Khổng Thiên Kỳ biết mình biểu hình trương võ bị Khổng Trinh chặt đầu thời điểm, Khổng Thiên Kỳ liền dọa sợ, mà lại viên kia đầu bị Khổng Trinh ướp tốt đưa trở về. Hắn đã từng tuy là Đông Thương quốc võ tử, nhưng tuyệt không phải ngon nhân, thậm chí chưa từng giết người. Khổng Thiên Kỳ thực sự không tưởng tượng nổi vị này cho hắn tẩy ngựa 4 năm ngựa đồng, cư nhiên như thế tâm ngoan thủ lạn. Hôm nay là ly hương về sau Khổng Trinh lần thứ nhất nói với hắn lời nói, Khổng Thiên Kỳ chép miệng, mở miệng nói, ta ở rất tốt, không muốn đổi. Khổng Trinh trầm mặc một lát, đông nhiên ngồi xổm ở Khổng Thiên Kỳ trước mặt, treo chọc nói ra, thế tử, ta chỉ nói một câu, hổ báo chi tử, há có thể cùng heo dê làm bạn. Nếu như ngươi nghĩ tại trong chuồng heo lợi, vậy ngươi lợi tại cái này đi. Ngươi lặp lại lần nữa. Khổng Thiên Kỳ đột nhiên đứng lên, một thanh níu lại Khổng Trinh cổ áo, có chút sổ sách ta còn không có tính với ngươi mời, muốn hay không hiện tại tính toán. Hồng Thân nhìn thấy hai người bỗng nhiên trở mặt, vội vàng khuyên can, thế nhưng là Khổng Thiên Kỳ lực lớn vô cùng, cái kia hai tay gắt gao bắt lấy Khổng Trinh, làm sao cũng tách ra không ra. Khổng Trinh không chút nào yếu thế, muốn đánh nhau phải không? Tiên môn quy củ biết rõ sao? Ta cũng không muốn cùng ngươi bị phạt, càng không muốn trêu đến tiên gia không vui. Khổng Thiên Kỳ hô hấp trở nên nặng nề, xác thực, hắn có tốt đẹp tiền đồ, không đáng cùng loại người này so đo. tối thiểu không thể tại mới nhập môn lúc liền cho tông môn lưu lại xấu ấn tượng, thế là đẩy ra Khổng Trinh. Khổng Trinh tiếu dung như cũ, Khổng Thiên Kỳ loại quý tộc này tử đệ, cử chỉ từ trước đến nay ổn thỏa, duy nhất khuyết điểm khả năng chính là không thích người khác thay hắn làm chủ, cho nên còn được khích tướng mới được. Thế tử, nếu như ngươi thực sự sợ hãi cùng Trần Chi Tín ở cùng một chỗ có áp lực, vậy ta một người đi là được rồi. Nếu như ngươi là sợ hãi ta, ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi không đáng xuẩn, ta tuyệt sẽ không chém đứt đầu của ngươi. Khổng Trinh một câu, nhìn như là cam đoan, không bằng nói là khiêu khích. Khổng Thiên Kỳ huyết dịch cấp trên, ta sẽ sợ hắn, ta năm nay không đến 17, hắn đã 19, đến hắn niên kỷ, ta không biết muốn so hắn lợi hại bao nhiêu. Mà lại, ta càng sẽ không sợ ngươi. Khổng Trinh, Trương Võ lại ác liệt, cũng là ta biểu hình, sự kiện kia phụ vương không có truy cứu, ta cũng sẽ không truy cứu, nhưng là, ngươi như còn dám nhắc tới lên sự kiện kia, ta sẽ để cho ngươi sau này thời gian rất khó chịu. Khổng Thiên Kỳ như là giã thu tại gầm nhẹ, Khổng Trinh như cũ an tĩnh cười. Như vậy, đổi sao? Ngoài miếu, mặt trắng công tử đợi một chén trà thời gian, rốt cục nhìn thấy Khổng Trinh đi ra, lại gặp được một vị thần phong thanh niên tuấn lãng cùng một cái mặt đen thiếu niên, trong lòng kích động. Vị này chính là Khổng Thiên Kỳ sư huynh Khổng Trinh giới thiệu nói, Khổng Thiên Kỳ, nếu không phải vương công tử ngưỡng mộ ngươi, chúng ta mới không có cơ hội cùng Tân Tấn đệ nhất nhân ở cùng một chỗ. Lần này có thể thay cái chỗ ở, nhờ vương công tử phúc. Lại là Tân Tấn đệ nhất nhân đồng dạng là đột phá thần cấp cảnh, Trần Chi Tín dựa vào cái gì là Tân Tấn đệ nhất nhân? Khổng Trinh phi thường chói tai, để Khổng Thiên Kỳ càng ngày càng chán ghét Khổng Trinh, trên mặt hắn âm tình bất định, hướng phía mặt trắng công tử chắp tay, tại hạ đông thương thượng quốc Khổng Thiên Kỳ. Sau này đều là huynh đệ đồng môn, chiếu cố nhiều hơn. Nói xong, cũng không để ý tới mặt trắng công tử, mà không thay đổi rời đi. Khổng Thiên Kỳ đi, Hồng Thần vội vàng đuổi theo, mặt trắng công tử khẽ giật mình, hắn đi như thế nào, ta còn không có tự giới thiệu đâu. Khổng Trinh vòng quanh che phủ, vỗ vỗ mặt trắng công tử bả vai, thiên tài đều có ngạo khí, chớ để ở trong lòng. Vẫn là Khổng Trinh nói chuyện vừa vặn a. Mặt trắng công tử mờ mịt nhẹ gật đầu, đối Khổng Trinh nói, tiểu đệ vương thôn, về sau trong môn mong rằng Khổng huynh chiếu cố, mặt khác, tại Khổng Thiên Kỳ sư huynh trước mặt, nhiều hơn nói tốt vài câu. Vương thôn nói, lại nắm một cái thảo dược lập tới. Nhiều năm như vậy, Khổng Trinh cũng dần dần minh bạch đạo lý đối nhân xử thế, đây là vương thôn lấy lòng biểu hiện. Hắn tiện tay nhận lấy thảo dược, cười ha hả nói, ngươi rất không tệ, nếu như ta một vị khác dược tu bằng hữu tới, giới thiệu cho ngươi một chút. Vương thôn cười theo, nhưng trong lòng gầm thét lên, ta mới không muốn nhận biết thuốc gì tu, ta liền muốn nhận thức một chút Khổng Thiên Kỳ. Chương 17, công tích nhiệm vụ người đăng, xin vô tả bái nhập kiếm huyền sơn đã 3 ngày. Khổng Trinh ba người cùng Vương thôn ba người trao đổi ghế, đã một lần nữa trèo lên tạo trong danh sách, đối với cái này, ngoại môn chấp sự cũng không có để ý nhiều như vậy, ngược lại là Trần Chi Tín biết được Khổng Thiên Kỳ vậy mà ở tiền đến, không biết do đối phương là ý đồ gì, nhưng cũng cho tới bây giờ không có cùng Khổng Thiên Kỳ tán gẫu qua ngày. Ba ngày thời gian rất ngắn, cũng thời gian dần qua quyết định một ít chuyện. Khi lấy được thanh huyền sơ yếu mới mẹ kình đi qua sau, Tân Tấn đệ tử nhìn thấy luyện được kiếm khí không phải một sớm một chiều sự tình, bắt đầu lười biếng. Đối bọn hắn mà nói, còn có trọn vẹn thời gian một năm, chỉ cần trong vòng một năm đột phá, không coi là lãng phí phần này tiên duyên. Thỉnh thoảng chạy một chuyến ngoại môn đỉnh núi, thỉnh thoảng đi hạ sơn chấn nếm thử mới mẻ, bọn hắn đều là mười mấy tuổi thiếu niên, có thể nhịn được người tò mò vẫn là số ít. Kỳ thật, chân chính tu ra không có chỗ nào mà không phải là cần cù, tự hạn chế người, Tân Tấn đệ tử bắt đầu lười biếng về sau, lại không người ước thúc bọn hắn, Phi Ứng Quyết chấp trưởng hình luật sư Minh cũng chỉ là ước thúc phạm vi hoạt động của bọn họ mà thôi. Không biết là không rảnh bận tâm, vẫn là cố ý gây nên. Mặc kệ người chung quanh là dạng gì, Khổng Trinh làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn như trước đây quy luật. Mỗi ngày tảng sáng, liền từ đả tọa bên trong tỉnh lại, Khổng Trinh phun ra một ngụm trọc khí, kiếm huyền sơn linh khí tràn đầy, so với Đông Thương Thượng Quốc muốn tốt nhiều lắm, có thanh huyền sơ yếu về sau, mỗi đêm đả tọa, để hắn cảm thấy hậu tiên chân linh dần dần sung dụ, cả người cũng biến thành có tinh thần, đây là chuyện tốt. Sáng sớm, Khổng Trinh tại lĩnh qua đồ ăn về sau, cũng sẽ không đem thời gian lãng phí ở luyện khí bên trên, mà là đi ngoại môn tạp vườn nhận lấy một phần công tích nhiệm vụ. Đối với loại này việc vặt, hắn cũng nhắc nhở qua Hồng Thần cùng Khổng Thiên Kỳ, bất quá hai người tựa hồ không có coi ra gì. Sáng sớm sương mù vừa mới tan đi, tại việc vặt bên huyện cửa mở ra thời điểm, ngoại môn chấp sự phát hiện cái thứ nhất tới đều là Khổng Trinh. Khổng Trinh thi lễ, sư minh, ta muốn đi trẻ tuổi, gánh nước. Ba ngày thời gian, Khổng Trinh mỗi lần đều sẽ lĩnh loại nhiệm vụ này, ngoại môn chấp sự cũng thói quen gật gật đầu, mỗi dạng nhiệm vụ một điểm công tích, đi ngoại môn nhà bếp đi, trẻ tuổi 100, gánh nước 1 vạn. Phải. Khổng Trinh xe nhẹ đường quen tại nơi hẻo lánh tìm ra rượu cùng thùng nước, quay người rời đi. Ngoại môn chấp sự nhìn một chút Khổng Trinh sau lưng, không có mưa hay, không khỏi tự nói, mỗi ngày đều là hắn cái thứ nhất đến, đáng tiếc người này thiên phú thường thường, bằng không thật đúng là cái không tệ người kế tục. Ngoại môn chấp sự chính là cho Tân Tấn đệ tử an bài ăn ngủ xích hổ. Mấy ngày nay, liền ngay cả Trần Chi Tín, Khổng Thiên Kỳ đều không có coi trọng hơn công tích nhiệm vụ. Hắn đã từng đề điểm qua Trần Chi Tín vài câu, để hắn vì tông môn làm một chút đủ khả năng sự tình, về sau có lợi thật lớn, Trần Chi Tín lại mắt biết hai ngờ. Tựa hồ cảm thấy những nhiệm vụ này so với bản thân tu luyện đến, không có ý nghĩa. Đối với cái này, Xích Hổ chỉ có thể lắc đầu thở dài. Dù sao sư môn có lệnh, vì khảo nghiệm Tân Tấn đệ tử tâm tính, không cho bọn hắn tiết lộ trong cái này huyền bí. Thật tình không biết, chính là loại này không có ý nghĩa nhiệm vụ, mới là Tân Tấn đệ tử phúc lợi a bổ 100 cây củi, hoặc là chọn một bát nước, liền có thể đạt được một điểm công tích, loại nhiệm vụ này nhập môn một năm về sau căn bản sẽ không có. Bằng không, hắn Xích Hổ một ngày liền có thể phải tính 100 công tích có thừa. Tại Kiếm Huyền Sơn, 300 công tích có thể đổi một chỗ đơn độc chỗ ở. 1000 công tích, càng là có thể đi linh khí nồng đậm nội môn ở lại. Còn thích hợp nhập môn đệ tử phụ trợ tu luyện kỳ hoa dị thảo, cũng liền mấy chục công tích mà thôi. Lấy lại tinh thần, Xích Hổ tìm đọc lên Khổng Trinh hồ sơ, thuần túy ra ngoài hiếu kỳ, vì cái gì người này hết lần này tới lần khác coi trọng loại này không có ý nghĩa nhiệm vụ đâu, á lại là sở sư thúc chọn chúng người. Tu ra môn phái, cho dù nữ tử, trưởng bối cũng lấy bá, thúc tôn sưng, Xích Hổ biết, Sở Phi Hoàn cùng mình sư phụ cùng lá trúc cơ tu giả, thân phận lại ngày đêm khác biệt. Sở Phi Hoàn xuất từ Kiếm Huyền Sơn Tàng Hoa Cốc, chính là Thanh Xà Sư Thái ký danh đệ tử, Thanh Xà Sư Thái năm nay hơn 200 tuổi, đã kết kim đan, kiếm pháp cao siêu, mà sư phụ của hắn chỉ là phổ thông trúc cơ tu sĩ, cũng không bối cảnh. Chẳng lẽ là sở sư thúc tiết lộ cái gì sao? Xích Hổ hồ nghi, bất quá lại nhìn thấy một cái quen thuộc người tên, a nguyên lai vị kia Khổng Thiên Kỳ cũng là sở sư thúc chọn chúng người, xem ra, cái này Khổng Trinh coi trọng công tích nhiệm vụ, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Xích Hổ nghĩ xong, vung đi tạp niệm, những này lại cùng mình có liên căn gì, xong, liền bắt đầu tính toán. Tạp vườn rất lớn, đây không phải một cái vườn, mà là ngoại môn vài tòa đỉnh núi một trong. Bởi vì tới gần Hạ Sơn trấn nguyên nhân, tạp vườn khói lửa rất nặng. Nơi này có Kiếm Huyền Sơn công xưởng, nhà bếp, thú vòng chờ công trình, rất nhiều tiên môn đều có loại này địa phương, Khổng Trinh cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhà bếp cổng, một người đầu chọc đại hán ngậm lấy điếu thuốc, phát hiện một bóng người từ xa mà đến gần, không khỏi hô: "Khổng sư đệ, sớm a." "Sớm, Phí sư minh." Phí sư minh chủ quản ngoại môn nhà bếp một đám đầu bếp, sẽ không đích thân xuống bếp. Những này việc vặt vãnh đều là thần cốc cảnh tu giả quan tâm sự tình, tại không có đột phá trúc cơ tình huống dưới, bọn hắn trừ quản lý ngoại môn sự vụ, không có cách khác thu hoạch được công tích. Bất quá, cho dù là tạp vụ, cũng là có khác biệt. Trong đó một chút có bối cảnh đệ tử, sẽ đi Hạ Sơn trấn chờ phồn hoa địa phương quản lý tông môn sự vật, bối cảnh lớn hơn một chút, càng may mắn hơn qua đời tục khi quốc sư. Giống Phí sư minh loại này không có bối cảnh, chỉ có thể đợi trong môn. Khổng Trinh tới 3 ngày, Phí sư minh đối thiếu niên này rất có hảo cảm, tạp vật viện công tích nhiệm vụ rất nhiều, tìm kiếm linh thú tung tích, tìm kiếm thảo dược các loại, nhiều nhất càng là có gần 300 công tích. Tại tông môn tài nguyên bên trong, 300 công tích có thể đổi lấy độc lập chỗ ở, hoặc là một mực tối thể cao, hắn thế mà không tâm động. Phí sư minh đã từng nói bóng nói gió đề điểm hai câu, nhưng Khổng Trinh hết lần này tới lần khác thích trẻ tuổi gánh nước. Buổi chiều, đống củi trưng bày chỉnh chỉnh tề tề, trong bạc nước cũng đã tròn đầy. Nhìn xem mồ hôi rầm rề Khổng Trinh, Phí sư minh bưng một bát cháo bột, sư đệ thật đúng là đặc biệt, ta trong môn chờ đợi 16 năm, trong lúc đó tông môn nạp mới chung 2 lần, chưa bao giờ thấy qua sư đệ như thế chịu khó đệ tử. Mỗi lần trẻ tuổi, Khổng Trinh tiểu gì cũng sẽ đem một ô đống củi thả đầy, mỗi lần gánh nước, càng biết đem tàn bạc nước bổ đủ, loại chuyện nhỏ nhặt này đối với Khổng Trinh cũng không trực tiếp chỗ tốt, lại để cao ấn tượng. Khổng Trinh mỉm cười, sư minh sợ là muốn cười lời nói ta đi chưa từng nhập môn trước ta là hạ nhân xuất thân, làm chút việc nặng mà thôi, quen thuộc. Còn sư minh trước đó nói cái gì tìm kiếm linh thú tung tích, linh dược hạ lạc, ta nào có loại kia phúc duyên. Khổng Trinh ngôn ngữ giản dị, Phí sư minh vui mừng cười cười. Hắn chưa nhập môn trước, cũng là hạ nhân xuất thân, Khổng Trinh trên thân luôn có thể trông thấy cái bóng của mình. Sư đệ, công tích tuy có dùng, tu hành cũng không thể biếng nhác lười biếng. Những tông môn này việc vặt vãnh, đối với tân tấn đệ tử đến nói, nhưng thật ra là đặt nền móng một bộ phận, nhưng cũng không cần thiết xem như hạng nhất đại sự. Tu ra thế giới phi thường tàn khốc, thực lực vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Phí sư minh nói ý vị thâm trường, hắn không biết là đây hết thảy đều là Khổng Trinh kế hoạch tốt. Tu hành giới tàn khốc, không ai so với hắn trải nghiệm càng sâu. Ở kiếp trước hắn thiên phú dị bẩm, cũng kinh lịch trùng điệp gặp chắc trở, mới đạt tới loại kia độ cao. Một thế này, thiên tư kém cỏi, thể chất suy nhược, hắn cần một cái vô cùng vững chắc cơ sở mới có thể đi càng xa. Nhưng thực thể phách chính là bước đầu tiên. Mỗi một vị tu giả đều sẽ truy cầu một bộ vô cấu chi thể, dạng này chân khí mới có thể tại thể nội thông suốt, đến mỗi một nơi hẻo lánh. Nhưng mà có thể đạt tới hậu thiên vô cấu điều kiện phi thường hà khắc. Kiếm Huyền Sơn đồ ăn bên trong, linh khí dư giả, nhiều nhất nửa tháng, thể chất sẽ có một đoạn rõ ràng tăng lên, nhưng là nhất định phải trải qua cường độ cao lao động, mới có thể tận khả năng nhiều hấp thu đồ ăn bên trong linh khí. Lấy thể chất của hắn, chỉ ít cần 3 tháng thời gian, mới có thể điều trị đến trạng thái tốt nhất. Về sau, liền muốn dùng tới Thiết Tuyến Vương Thảo, Thiết Tuyến Vương Thảo thế nhưng là phạt thể mãnh dược, nó đối với bài trừ tạp chất có hiệu quả, nhưng nếu như không nói trước bài trừ một chút tạp chất, trực tiếp dùng Thiết Tuyến Vương Thảo, hắn căn bản không chịu nổi trong đó dược lực, rất có thể tiêu hao còn sót lại tiềm lực. Đối với Phí sư minh quan tâm, Khổng Trinh chỉ có thể biểu thị tâm lĩnh. Phí sư minh, thời điểm không còn sớm, ngày mai gặp lại. Loại này đột nhiên từ biệt, Phí sư minh đã thành thói quen, hắn nhìn xem Khổng Trinh đi xa, ánh mắt chuyển hướng đống tuổi, đáng ghét, không có tân tấn đệ tử nhận lấy nhiệm vụ, còn được chính ta trẻ tuổi gánh nước, cái khác sư đệ cũng quá lười. Tông môn bao nhiêu nên để lộ một chút những nhiệm vụ này chỗ tốt. Chương 18, Huyền Dương kiếm linh, cầu đề cử, người đăng, xin vô tả sau giờ ngọ kiếm Huyền Sơn tiên ý dặn dò, nhưng trong tông môn vẫn có một nơi lâu dài bao phủ mây mù. Kia là Kiếm Huyền Sơn 10 tòa sơn phong trung tâm, láng giềng Tàng Hoa Cốc một chỗ thung lũng. Nơi đây một phiến đất hoang vu, cỏ cây không thịnh, bên cạnh trên vách đá, khắp nơi đều là vết kiếm, dài nhất một đầu, càng là đạt tới 30 trượng. Đất khô cằn trung tâm, là một cái hố thiên thạch, trong hố lít nha lít nhít cắm pháp kiếm. Những cái kia kiếm dài ngắn không đồng nhất, xen vào nhau tinh tế, phần lớn đã chụp lên một tầng đen xám, cực kỳ cá biệt lại còn tại ông thanh vang lên. Thanh Huyền kiếm chủng. Đây là Kiếm Huyền Sơn hai đại cấm địa một trong, trong tông môn lịch đại kiếm tu, đều là từ đây đạt được thành thứ nhất phi kiếm. Một cái kiếm tu tại sau khi hắn chết, phi kiếm cùng thi cốt đều sẽ bị an táng ở đây, những cái kia kiếm chính là bọn hắn mộ địa, cũng là bọn hắn tồn tại qua chứng cứ. Giờ này khắc này, một cái tay áo đồng bệnh nữ tử theo sát lấy một vị lao hầu, đi vào kiếm chủng biên giới. Tại tân tấn đệ tử sau khi nhập môn ngày thứ ba, Sở Phi Hoàn rốt cục đến nơi này. Hai người trước mặt, đứng sừng sững lấy cao 6 trượng cột mốc biên giới, viết kiếm trùng hai chữ, thiết họa ngân câu, đại khí bản bản. Hai người đứng tại cột mốc biên giới hạ lộ ra phi thường nhỏ bé. Lao hầu đứng vững, phức tạp nhìn kiếm trùng một chút, lúc này mới nói khẽ, Hoàn Nhi, đi thôi. Nơi này kiếm khí bạo ngược, Sở Phi Hoàn cho dù là trúc cơ tu sĩ, cũng bị ép toàn thân khó chịu. Nàng vận chuyển lên kiếm khí, thanh âm thanh thúy, truyền vào trong sương mù, kiếm huyền sơn, tàng hoa cốc, Sở Phi Hoàn, khẩn cầu kiếm lão vừa hiện. Sở Phi Hoàn liền hô ba lần, thanh âm quanh quẩn trong cốc, kiếm trùng trong mây mù, bốn ánh mắt bỗng nhiên mở ra, tám đạo như có thực chất thần mang xuyên suốt mà ra. Tàng hoa cốc đây cũng là chỗ nào trong đó một đôi mắt lộ ra nghi hoặc. Linh tôn có chỗ không biết, đây là 400 năm trước, phủ Liêu sư tỷ đỉnh núi. Một cái khác ánh mắt liếc về phía lao hầu cùng Sở Phi Hoàn, mở miệng giải thích. Thì ra là thế. Tiểu phủ Liêu hậu bối, chuyện gì gọi ta lúc trước cặp mắt kia, thần mang trắng bệnh, xen lẫn từng tia lam quang, phảng phất băng đồng tuyết mắt, nhìn về phía Sở Phi Hoàn. Sở Phi Hoàn toàn thân cứng ngắc, đối phương một chút trông lại, nàng toàn thân vậy mà xuất hiện băng, vị tiền bối này đồng chúng kiếm đã tu luyện đến hóa cảnh sao? Sở Phi Hoàn vội vàng nói, khởi bẩm tiền bối, đệ tử lần này rời núi trên đường, ngẫu nhiên đạt được một giấc chiêm bao, trong ngộng một vị quái nhân nói cho đệ tử. Nói cho đệ tử? Nói cho ngươi cái gì như thật nói ra? Sở Phi Hoàn cắn răng, trong ngộng vị kia quái nhân nói cho đệ tử, Thanh Huyền kiếm pháp kiếm thứ 6, thứ 7 kiếm cầu quyết. Nói hiệu nói vượng. Thanh âm đinh thái nhức óc, một đạo cuồng phong từ kiếm trùng bên trong thổi ra, gió lạnh cắt mặt, Sở Phi Hoàn đầu treo xương trắng. Dung lẩy bẩy nói, đệ tử không có nói hiệu nói vượng. Sau khi trở về, đệ tử từng cùng sư tôn nhắc qua, sư tôn nghe xong cũng cảm thấy việc này chính là chuyện thật. Vị tiền bối kia cười ha hả, buồn cười đến cực điểm. Năm đó Thanh Huyền kiếm pháp chính là ta cùng Lục Vô Thải sáng tạo, chỉ có năm kiếm tuyệt không thất truyền, lại nói thế nào bị người chỉ điểm, đạt được thứ 6, thứ 7 kiếm mà nói trong sương mù, đi ra ba vị hư ảnh cùng một vị thon gầy lão giả, cầm đầu hư ảnh chính là mới vừa nói vị kia. Hư ảnh hắn vậy mà là một vị kiếm linh. Sở Phi Hoàn thầm nghĩ, Lục Vô Thải không phải tổ sư ra sao? Thanh Huyền kiếm pháp là hắn cùng Lục Vô Thải sáng tạo, chẳng lẽ lại vị tiền bối này là? Sở Phi Hoàn bên người, La Hầu lập tức tiến lên, dẫn Sở Phi Hoàn tiến lên hành lễ, Đồ Thanh Thanh mang theo liệt đồ Sở Phi Hoàn, gặp qua sư thúc. Dứt lời, thân hình lại chuyển, gặp qua ba vị linh tôn. Bởi vì kiếm linh thân phận phi thường đặc thù, không có cụ thể bối phận, bình thường đều sẽ xưng bọn chúng vì linh tôn hoặc là tôn giả. Sở Phi Hoàn trông thấy lão giả về sau, có chút khó có thể tin. Hôm nay là Sở Phi Hoàn lần thứ nhất nhìn thấy tông môn kiếm linh. Cho dù năm đó từ đó đón lấy hoàng tước đồng kiếm lúc, hắn cũng chỉ gặp qua vị kia nhân thân lão giả, chưa từng cùng kiếm linh từng có gặp mặt một lần. Thẳng đến vị kia hư ảnh đi đến trước người nàng, nàng mới giật cả mình. Kia là một cái ngũ quan mơ hồ hư ảnh, nhìn đã rất già. Nghe nói tổ sư gia Lục Vô Thải sau khi chết, làm bạn cả đời pháp kiếm Huyền Xương liền biến mất vô tung, nhưng là trong tông môn một mực có cái truyền thuyết, cái kia thanh pháp kiếm không chỉ có không có biến mất, mà là giấu ở kiếm chủng nào đó một chỗ, đồng thời dựng dục ra kiếm linh thủ hộ lấy kiếm chủng. Ngài chẳng lẽ là Huyền Xương tôn giả nhớ kỹ 30 năm trước? Việt Châu ba nhà ma môn xâm lấn kiếm Huyền Sơn lúc, Phi Ưng Khuyết mục sư bá liền mời ra Huyền Xương kiếm linh trợ chiến, lúc ấy Sở Phi Hoàn vẫn là thần cốc cảnh tu giả, chỉ ở bên ngoài ngăn cản ma môn đệ tử, cũng không có tham dự đại chiến. Về sau thẳng đến trúc cơ về sau, nàng mới nghe sư phụ nói chuyện này, sư phụ nói vị này linh tôn lấy sức một mình độc đấu huyết thú môn đệ nhất sát thủ, cũng đem nó chặt đứt một tay, nhưng là Huyền Xương kiếm linh cũng bị đối phương đánh nát ngay tại chỗ. Ai có thể nghĩ, hắn còn sống. Sở Phi Hoàn sững sờ lúc, lão giả từ chối cho ý kiến nói, Huyền Xương đã hủy, lão phu tàn tạ thân thể, cái kia nên được tôn giả hai chữ. Lão phu từng phụng dưỡng Lục Vô Thải hơn 500 năm, cho đến hắn thân tử đạo tiêu, cũng chưa từng nghe qua cái gì kiếm thứ 6, thứ 7 kiếm. Tiểu Hoa Nhi, tu gia muốn cố thủ linh đài thanh minh, chớ tin kinh mộng chi ngôn. Chủ đề lại bị dẫn tới kiếm quyết bên trên, rất rõ ràng, liền ngay cả làm bạn cả đời kiếm linh cũng chưa từng nghe qua còn có kiếm thứ 6, thứ 7 kiếm. Sở Phi Hoàn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trong lòng có chút nghi hoặc, lúc trước Khổng Trinh nói phi thường chắc chắn, nếu như là lừa gạt mình, cái kia cũng không khỏi quá nhỏ nói thành to. Có phải là trong đó có cái gì bỏ sót tôn giả? Có thể hay không trước hết nghe ta một lời? Sở Phi Hoàn thận trọng nói. Huyền Xương kiếm linh tuy là nhân thân, cũng vô nhân tính, đối kiếm linh mà nói, kiếm chiêu, kiếm khí mới là bọn chúng yêu nhất, hắn cũng không có kiên nhẫn nghe cái gì nói nhảm. Không cần nhiều lời, mời trở về đi. Về sau loại sự tình này chớ có tới đây, nhiều ta thanh tịnh. Huyền Xương kiếm linh thái độ kiêu căng, quay người rời đi. Ba vị kiếm linh, một vị kiếm lao nói đi là đi, Sở Phi Hoàn không nghĩ tới bọn hắn thậm chí ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho chính mình. Theo bốn vị thân ảnh càng ngày càng xa, Sở Phi Hoàn bỗng nhiên lớn tiếng nói, "Linh tôn, kiếm lão, trong ngộng người kia nói qua, Thanh Huyền kiếm pháp lấy thức mở đầu phát lực, một kiếm cả đời, nói chính là lấy suốt đời tinh khí thần rót vào đệ nhất kiếm, một kiếm này là kiếm tu đối địch thái độ, cũng chính là kiếm Huyền Sơn công pháp hạch tâm, đại dũng tranh mệnh, tận lực bồi tiếp hai kiếm cách một thế hệ, ba kiếm diễn tam tài, bốn kiếm ra doanh trác, ngũ lao trấn ngũ phương, sáu hiền quy, chu thiên, bảy tinh tụ bắt đấu. Cái này bảy kiếm 28 thức, lại được xưng làm Thanh Huyền Liên Châu, chính là chư thiên vạn kiếm quyết một trong. Mong rằng tôn giả cùng kiếm lao thôi diễn một hai." Người kia nói, "Nếu như thôi diễn ra kiếm chiêu, Thanh Huyền kiếm pháp uy lực có thể gia tăng gấp đôi. Ta Thanh Huyền Sơn cái khác kiếm pháp, tất cả đều lấy Thanh Huyền kiếm pháp làm chủ, như Thanh Huyền kiếm pháp uy lực bạo tăng, ta kiếm Huyền Sơn thực lực chắc chắn phóng đại, nhìn mấy vị nghĩ lại a." Thanh âm quanh quẩn tại kiếm trùng sơn cốc, cho đến tiếng vang biến mất, cũng không một chút đáp lại. Nửa ngày, Thanh xà sư thái đi lên phía trước. Hoan Nhi, có lẽ thật là ngươi kinh ngộng. Sư phụ, ta không có gặp người. Thanh xà sư thái nhắm mắt lại, đã sư thúc cùng mấy vị tôn giả đều không có hứng thú, ngươi cũng không cần uổng phí lực, có những này tâm tư, tiêu vào trên việc tu luyện đi. Sư phụ, đủ rồi. Lao thân cùng ngươi hồ nháo một trận, đã thành trò cười, không cần nhiều lời. Dứt lời, Thanh xà sư thái giẫm lên phi kiếm, phất tay áo rời đi. Sở Phi Hoàn trong đầu một mảnh hoảng hốt. Sự tình làm sao lại biến thành dạng này? Cái này cùng nàng dự đoán nhưng hoàn toàn không giống a. Phức tạp cảm xúc, để Sở Phi Hoàn có chút chân tay luống cuống, nhìn thấy Thanh xà sư thái ngự kiếm rời đi, Sở Phi Hoàn vội vàng đuổi kịp. Sở Phi Hoàn cùng Thanh xà sư thái đi, kiếm trùng bên trong lại trở nên lặng ngắt như tờ. Trong mây mù, kiếm lao phát hiện Huyền Xương kiếm linh biểu lộ rất kỳ quái, cả thân thể nó hóa thành tượng đá, thật lâu không động. Tôn giả không việc gì không kiếm lao nhẹ giọng hỏi. Huyền Xương kiếm linh đột nhiên hỏi, vừa mới kia ba nhi là ai? Kiếm lao suy nghĩ một chút nói, hẳn là phù Liêu sư tỷ đồ tôn đi. Huyền Xương kiếm linh nhìn về phía bên người hai vị kiếm linh, hai vị nhưng từng nghe Thanh kia ba nhi nói kiếm quyết sáu hiển quy chu thiên, bảy tinh tụ bắt đấu. Hai vị kiếm linh trăm miệng một lời. Huyền Xương kiếm linh nói nhỏ, Thanh Huyền Liên Châu kiếm, chư thiên bản kiếm quyết, lão phu chưa từng nghe Lục Vô Thải nói qua. Bất quá kia hai cái kiếm quyết, nghe cùng Lục Vô Thải năm đó kiếm ý có chút tương tự. Hai vị kiếm linh ngay thẳng mở miệng, Huyền Xương, cho dù kiếm ý tương tự, thôi diễn cũng khó mà đăng thiên. Chỉ nói kia sáu hiển quy chu thiên, ngươi lại muốn từ chỗ nào dẫn sáu hiển nhập kiếm hiền giả, tính dân vậy. Đạo cao đức dày hạng người, mới có thể chấp hiển giả chi kiếm, thủ hộ chúng sinh. Lục Vô Thải năm đó rời núi sau giận chém 12 con gây sóng gió yêu thú lúc, liền đối với ta để cập qua, đại dũng chi kiếm đi lên, còn có đại nghĩa chi kiếm, trong đó kiếm ý càng thêm sâu xa. Đại nghĩa chi kiếm hai vị kiếm linh hai mặt nhìn nhau. Huyền Xương kiếm linh dứt lời, đột nhiên nghĩ đến cái gì, một chiêu này, chẳng lẽ lại là lấy thủ làm công chi kiếm dứt lời, hắn lập tức thôi diễn, bên cạnh hai vị kiếm linh nhìn về phía kiếm lao. Kiếm lao thì gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Xương kiếm linh kiếm thức, cái này xem xét, liền đến ban đêm. Ban đêm, đầy sao bốn bảy, sương mù tan đi, thôi diễn kiếm chiêu Huyền Xương đống nhiên dừng tay, đống nhiên quát, thì ra là thế. Trung quanh, hai vị kiếm linh cùng vị kia kiếm lao còn tại, bọn hắn bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Huyền Xương, không đến 6 canh giờ, hắn thế mà thi triển ra một bộ chưa từng thấy qua kiếm chiêu, đồng thời từ tìm kiếm không ngừng hoàn thiện. Lục Vô Thải năm đó chính là dùng Huyền Xương kiếm thương ra Thanh Huyền kiếm pháp, Huyền Xương kiếm linh đối Thanh Huyền kiếm pháp quen thuộc nhất bất quá, trải qua từng lần một thôi diễn, sáu hiển quy chu thiên một chiêu này trùng sáu thức kiếm pháp đã thôi diễn ra 7-8 phần, cùng trước một chiêu sát nhập mà dùng, vậy mà không có chút nào chỉ độn cảm giác. Ha 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 ha, Lục Vô Thải nếu là biết Thanh Huyền kiếm pháp còn có đoạn ở dưới, chắc chắn cao hứng từ trong mộ đụng tới. Huyền Xương kiếm linh giống như là đạt được đồ chơi hài đồng, khoa tay múa chân, mấy vị mau mau thôi diễn chiêu này, tổng cộng có 6 thức kiếm pháp, ta chỉ có thể thôi diễn đưa ra hình, thành công vận khí lộ tuyến còn được cộng đồng lĩnh hội mới là. Hai vị kiếm linh vội vàng đáp ứng, học kiếm thức thôi diễn, chỉ có vị kia kiếm lão đấy mắt hiện lên một nét khó có thể phát hiện thần sắc. Thật đúng là thôi diễn ra. Làm sao có thể chứ? Thôi diễn kiếm pháp độ khó, chỉ so với sáng tạo kiếm pháp đơn giản một chút. Thế nhưng là bằng vào một câu khẩu quyết, liền có thể thôi diễn ra 6 thức kiếm pháp, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nếu như không phải khẩu quyết kia cùng Thanh Huyền kiếm pháp ý cảnh tương hợp, tạo nghệ gần, căn bản không có khả năng bị thôi diễn ra. Kiếm lão nhìn xem ba vị kiếm linh làm không biết mệnh bắt đầu thôi diễn vận khí lộ tuyến về sau, càng là kinh ngạc, hắn lao đi thái dương mồ hôi lạnh, viết một phong tự viết, tiếp lấy đem giấy viết thư xếp thành hình kiếm, lăng không bung ra. Mèo một vòng bạch quang tàn biến, giấy kiếm cấp tốc hướng phía Vân kiếm phong bay đi. Ban đêm, trong tĩnh thất, đang tính toán Mục Tam Thông bỗng nhiên hai chỉ kẹp lấy, một thanh giấy kiếm kẹp ở trong tay. Hắn chậm rãi mở to mắt, à, sư thúc tự viết giấy viết thư bị mở ra, phía trên chỉ có một hàng chữ, Thanh Huyền kiếm pháp thứ 6, bảy kiếm bị Sở Phi Hoàn mang về, cha. Mục Tam Thông hai mắt đột nhiên trở lên. Chương 19, nơi này đã từng bị hủy qua người đăng, xin vô tả nhập môn một tuần. Thời gian một tuần, Khổng Trinh đệ giành được 14 điểm công tích, trong đó 10 điểm công tích đổi lấy một thân hoàn toàn mới quần áo luyện công, so với tông môn phát còn tinh xảo hơn một chút. Mấy ngày nay, tân tấn đệ tử tựa hồ đã nhận ra công tích nhiệm vụ trọng yếu, nhao nhao gia nhập vào, bất quá không có mấy cái có thể kiên trì. Đại đa số người phát hiện có thể nhận lấy nhiệm vụ, tất cả đều là hao thời hao lực, căn bản so ra kém tìm một chỗ bóng cây, ngồi xuống luyện khí tới dễ chịu. Ngược lại là có mấy cái tân tấn đệ tử, phát hiện những nhiệm vụ này có thể nhất cử lưỡng tiện, cũng phí không mất bao nhiêu thời gian, liền một mực kiên trì. Sáng sớm, Khổng Trinh rửa mặt hoàn tất, đem cũ quần áo luyện công cũng tẩy sạch sẽ, vừa quay đầu lại, phát hiện bờ sông đứng tại một người, chừng 20 niên kỷ, cao hơn Khổng Trinh một đầu, đối phương dáng người khôi ngô, huyệt thái dương nâng lên, hiển nhiên ngoại gia công phu thâm hậu. Sư đệ tên là Khổng Trinh a, ta quan sát ngươi rất lâu. Người đến chính là Trần Chi Tín, giờ phút này từ trên cao nhìn xuống nhìn sang bờ sông, Khổng Trinh lắc lắc trên tay nước đọng, nghi ngờ nói, có chuyện gì sao? Sư đệ như thế chịu khó, ngược lại là hiếm thấy. Khổng Trinh gật gật đầu, hạ nhân xuất thân, chịu khó một chút luôn luôn không sai. Trần Chi Tín mỉm cười, quăng ra một bộ quần áo, không bằng sư đệ hỗ trợ tẩy một chút được chứ? Quần áo rơi vào dưới chân, một cố khó người chua tiêu tràn ngập ra. Vừa mới một cái mắt, Khổng Trinh nghĩ tới Trần Chi Tín tìm mình mười mấy loại lý do, chưa từng nghĩ tới đối phương vậy mà muốn cầm mình làm hạ nhân sai sử. Trong lòng của hắn im lặng, mở mắt ra, phức tạp nhìn về phía Trần Chi Tín, vì cái gì không tìm người khác? Trần Chi Tín cười nói, giúp cái chuyện nhỏ, ta nhớ ân tình của ngươi được chứ? Khổng Trinh suy nghĩ một chút nói, ngươi sợ là hiểu lầm cái gì đi, tựa hồ ngươi ân tình không có như vậy đáng tiền. Trần Chi Tín tiêu dung đống nhiên vừa thu lại, rất rõ ràng Khổng Trinh cũng không phải là chính mình tưởng tượng bên trong loại kia mềm yếu có thể bắt nạt người, lấy hắn hiện tại uy tín giống như không sai khiến được đối phương. Trần Chi Tín đi tới, toàn thân mang theo một cô uy áp, tại cách Khổng Trinh một thước khoảng cách chỗ dừng lại. Sư đệ khẩu khí rất lớn a, là ỷ có Khổng Thiên Kỳ làm chỗ dựa sao? Trần Chi Tín giống như cười mà không phải cười. Khổng Trinh nên tiếp Trần Chi Tín ánh mắt, đống nhiên cười. Chỗ dựa? Nhiều ngây thơ từ a, tại tu hành giới, chỗ dựa đủ cứng, bị hố rơi người coi như ít sao? Đây là một cái tàn khốc thế giới, không thể bởi vì ngươi chưa từng thấy rõ toàn cảnh của nó mà hiểu lầm tàn khốc hàm nghĩa. Khổng Trinh trong lúc nhất thời rất muốn cho Trần Chi Tín giảng một chút hắn lý giải tu tiên giới, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể hí hư nói, Trần Chi Tín, ngươi là không tệ người kế tục, không nên đem thời gian lãng phí ở nơi này. Còn có một năm, ngươi liền có thể tiến vào nội môn, về sau thời gian càng chặt, nếu như chấp niệm loại chuyện nhỏ nhặt này, về sau không có thành tựu quá lớn. Loại này thuyết giáo giọng điệu, để Trần Chi Tín mí mắt co lại, hắn ở đâu ra tự tin tự đủ dạy. Nhìn thấy đối phương ngây người tại nguyên chỗ, Khổng Trinh lao đi trên tay nước đọng, chỉ vào khắp núi miếu hoang nói, trông thấy cái gì sao? Trần Chi Tín meo mắt lại, ngoại trừ miếu hoang, còn có cái gì? Gặp hắn không đáp, Khổng Trinh nói thẳng, nếu như ta đoán không lầm, những kiến trúc này trước kia căn bản không phải miếu hoang, rất có thể là ngoại môn sân môn. Khổng sư đệ, ngươi có phải hay không có chút cử chỉ điên rồ rồi? Cái này chẳng lẽ không phải ngoại môn sơn môn sao? Trần Chi Tín thấp giọng trả lời. Khổng Trinh cười một tiếng, vâng, nhưng lúc đầu sân môn hẳn là càng thêm rộng rãi. Trần Chi Tín sững sờ, vô ý thức nhìn một chút, lúc này mới nhìn ra một chút mặt mày. Những này miếu hoang san sát nối tiếp nhau, mặc dù tán loạn, nhưng có thể nhìn ra bọn chúng hiện lên cầu thang trạng xoay quanh hướng lên. Miếu hoang chỗ cao nhất là một chỗ vách đá, nhưng để cho người ta cảm thấy chỗ kia vách đá có chút đột ngột, tựa hồ là ngọn núi sụp đổ sau xuất hiện, cùng nguyên bản liên miên thế núi phi thường không hài hòa. Khổng Trinh nói, chỗ kia vách đá trước kia hẳn là một chỗ cung điện, xem ra là bị hủy. Nói cách khác, toàn bộ ngoại môn đã từng bị hủy qua một lần. Trần Chi Tín trái tim nhảy một cái, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Nhìn thấy Khổng Trinh rời đi bờ sông, Trần Chi Tín không tự giác cùng đi lên. Khổng Minh cảm thấy nơi này là bị ai hủy. Trần Chi Tín đổi xưng hô, bởi vì hắn rốt cục phát hiện vị thiếu niên này cùng mình gặp phải tất cả mọi người không giống. Hắn không sợ mình, thậm chí không quan tâm mình, ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy chỗ xa hơn. Khổng Trinh cười một tiếng, ngươi hẳn là đoán được, không dám thừa nhận sao? Có thể hủy nơi này, tự nhiên là ma đạo tông môn. Ma đạo? Trần Chi Tín hít sâu một hơi, nếu quả như thật là như vậy, đây chẳng phải là nói bọn hắn tùy thời ở vào trong nguy hiểm? Chưa chắc a. Trần Chi Tín gật cười. Khổng Trinh núi bay, nhập môn lúc mục thủ tọa đề cập qua một lần, Việt Châu bảy đại tông môn, Kiếm Huyền Sơn là duy nhất chính đạo ngoại môn bị ma đạo hủy, không nên rất bình thường à? Trần Chi Tín biểu lộ thu hồi, trong mắt không biết suy nghĩ cái gì. Khổng Trinh đông nhiên vô vô bờ vai của hắn, nơi này sớm muộn sẽ bộc phát một trận đại chiến, ta nghe nói ma đạo mặc dù từng người tự chiến, nhưng cũng có đồng lòng thời điểm. Chúng ta loại này tân tấn đệ tử, mặc dù sẽ không bị kéo ra ngoài làm bia đỡ đạn, nhưng cũng không đáng đến đặc biệt bảo hộ. Vẫn là câu nói kia, ngươi là không tệ người kế tục, đừng đem tâm tư lãng phí ở một chút tục sự bên trên. Tu giả muốn khắc kỷ tự hạn chế, cần cụ tu hành, tông môn cần càng nhiều người giống như ngươi trưởng thành. Đương Trần Chi Tín lấy lại tinh thần lúc, phát hiện Khổng Trinh đã đi xa. Bờ sông, Trần Chi Tín trong lòng có chút không nói được cổ quái, trong lúc nhất thời, suy nghĩ có chút phân loạn. Gia hỏa này, vì cái gì nói với ta những thứ này? Từ khi bờ sông từ biệt, Trần Chi Tín trở nên chăm chỉ, mỗi sáng sớm thần, hắn cùng Khổng Trinh đều là tuần tự tỉnh lại, khác biệt chính là, hắn sẽ ra cửa tìm một nơi tiếp tục ngồi xuống luyện khí, mà Khổng Trinh sẽ cẩn thận rửa mặt một phen về sau, tiến về tạp vật viện nhận lấy nhiệm vụ. Loại tình huống này bị Khổng Thiên Kỳ thu vào trong mắt, có chút hiếu kỳ, tựa hồ sáng sớm thành cạnh tranh lẫn nhau phương thức, thế là cũng tham dự tiến đến. Nhưng ba người đều là ai làm việc đấy, chưa từng trò chuyện, cũng thành một bộ cảnh tượng kỳ quái. Nhập môn nửa tháng sau, Khổng Trinh cảm giác được thể chất có rõ ràng tăng lên, không còn giống trước đó như vậy suy yếu, hai tay cũng dần dần có khí lực. Cho nên, mỗi sáng sớm ngoại trừ trẻ tuổi, gánh nước nhiệm vụ về sau, buổi chiều Khổng Trinh lại sẽ nhận lấy một phần rèn sắt nhiệm vụ. Sư Minh, ta muốn đi rèn sắt. Công tích một điểm, đi công sừng đi, 100 truy, không được qua loa. Vâng. Nhập môn hơn 20 ngày một cái buổi chiều, mới vừa từ giã luyện công xưởng đi ra Khổng Trinh, rốt cục nhìn thấy một cái đã lâu thân ảnh. Người tới là nữ tử, vàng nhạt váy trắng rủ xuống, mái tóc đen xuân dài như thác nước choàng tại sau lưng, hai treo chân trâu, hơi thi phấn trang điểm, dung mạo động lòng người. Sau lưng nàng, béo nghiêng lấy một thanh cùng dáng người không hợp trọng kiếm, nhìn có chút dở dở ương ương. Công xưởng bên trong luyện khí sư Minh, nhìn thấy một vị tựa thiên tiên nữ tử rơi vào trong nội viện, hơi kinh ngạc. Nữ tử này là ai? Ngược lại là Khổng Trinh, lau rửa trên người vết mồ hôi, tùy ý chào hỏi, Sở Phi Hoàn, để cho ta đợi thật lâu à? Cái gì? Nàng là Sở Phi Hoàn? Mấy vị luyện khí sư Minh đi xong lễ, đội vàng rời đi, tựa hồ rất sợ dáng vẻ. Khổng Trinh cảm thấy có chút không hiểu đấu, bọn hắn vì sao gặp ngươi cùng gặp sói? Sở Phi Hoàn trong mũi hừ một cái, năm đó ta thành công trúc cơ về sau, tông môn ban thưởng mấy khối chân quý khoáng thạch, ta liền đem hoàng tức đồng kiếm đưa tới công xưởng chế luyện, ai biết đám này phế vật cho ta pháp kiếm làm bụng về không chịu nổi, ta liền phế đi một cái luyện khí chấp sự, xốc bọn hắn lò. Bên cạnh, Khổng Trinh biểu lộ cổ quái, khó trách Sở Phi Hoàn pháp kiếm nhìn có chút rộng lớn, căn bản không giống cái gì hoàng tước, càng giống một con ăn nhiều ngông trời, nguyên lai xuất từ bọn này nửa đời trong tay. Khổng Trinh thay xong quần áo, một bên chỉnh lý đai lưng, vừa hướng Sở Phi Hoàn nói ra, pháp kiếm chính là kiếm tu bản mệnh chi vật, một cái trúc cơ tu giả vậy mà lại cầm bản mệnh vật tìm một đám thần cốc cảnh luyện khí sư giã luyện thêm đúc, xem ra ngươi không riêng địa vị không cao, nhân mạch cũng không thế nào rộng. Sở Phi Hoàn khỏe miệng giật một cái, cảm thấy tốt đẹp tâm tình hủy hết, một đôi đôi mắt đẹp trừng mắt Khổng Trinh, nửa ngày nói không ra lời. Khổng Trinh mỉm cười, chỉ đùa một chút, hôm nay ngươi bỗng nhiên giá lâm, chắc là muốn nói một chút kiếm quyết sự tình. Sở Phi Hoàn lén lén lút lút nhìn một chút bốn phía, quét Khổng Trinh một chút, nói cẩn thận. Ta bị Phi Ưng Khuyết Mục Sư bá cấm túc nửa tháng, cũng là bởi vì việc này. Ồ, a cái gì a, một hồi cùng ngươi nói tỉ mỉ. Sở Phi Hoàn cấp tốc níu lại Khổng Trinh cổ áo, Khổng Trinh cả người bị nâng lên Hoàng Tước Đồng Kiếm, một mặt im lặng, lại tới. Gió lạnh cắt mặt, cảnh vật bay ngược, chỉ chốc lát, Hoàng Tước Đồng Kiếm thu bạo đáp xuống một chỗ trong rừng trúc, Khổng Trinh cảm giác mình cơ hồ là bị quăng xuống tới, miễn cưỡng không có ngã sắp xuống. Hắn xoa phát lạnh gương mặt cùng cơ hồ đông lạnh rơi lỗ tai, phi thường không thích loại cảm giác này. Sở Phi Hoàn, ta nói nhiều một câu, như ngươi loại này ngự kiếm phương thức có chút thô bạo, có hại kiếm tiên hình tượng. Bớt nói nhảm. Vừa đến rừng trúc, Sở Phi Hoàn tựa hồ an tâm rất nhiều, chọn lấy chỗ suối nước một bên, mới kỹ càng giảng thuật hơn nửa tháng trước dâng lên kiếm quyết trải qua, cùng Mục Tam Thông đem hắn mời đến Phi Ưng Khuyết hỏi thăm lúc mạo hiểm. Khổng Trinh bây giờ mới biết, nguyên lai Thanh Huyền kiếm phổ bên trong thế mà không có kiếm thứ 6, thứ thất kiếm, cho nên tông môn phản ứng rất mãnh liệt, một bộ phận người cho rằng là tổ sư gia hiền linh, một bộ phận khác thì ôm hoài nghi tâm tính. Dù sao Việt Châu bảy đại tu gia tông môn, chỉ có kiếm Huyền Sơn là chính đạo. Đã từng người trong ma đạo đã từng dùng qua loại thủ đoạn này chui vào tiền đến, thu hoạch qua tín nhiệm. Cũng may Sở Phi Hoàn đầu góc còn đủ số, không có nói tới Khổng Trinh, càng không có đề cập qua cùng hiện thực có liên quan hết thảy, một mực chắc chắn là trong mộng quái nhân truyền pháp với mình. Nói có khéo hay không, năm đó tổ sư gia Lục Không Mẫu chém giết qua 12 con hung thú, cuối cùng một con vừa lúc trên Đông Thương quốc cảnh bên trong, một chút tông môn trưởng lão suy đoán, có thể hay không thật là tổ sư gia một bộ phận kiếm ý in dấu tại nơi nào đó, Sở Phi Hoàn trải qua lúc mới này mộng. Tóm lại, chuyện này rốt cục có một kết thúc. Chương 20, ngươi thấy ta giống quỷ ngư không? Vị Minh chủ thương khung pháp phù na một ngựa tăng thêm, người đăng, xin vô tả mấy vị linh tôn cùng kiếm lao hiện tại đã thôi diễn ra kiếm thứ 6 kiếm thức cùng hành công lộ tuyến, thứ thất kiếm còn chưa từng thôi diễn ra. Bất quá tông môn ban thưởng ta rất nhiều công tích, Khổng Trinh, ngươi không thể bỏ qua công lao. Vậy nhưng đến chúc mừng ngươi. Nhưng là, Sở Phi Hoàn Tiếu Dung vừa thu lại, mắt mang thâm ý nhìn về phía Khổng Trinh, trong khoảng thời gian này tông môn trưởng lao thảo luận rất kịch liệt, ta bây giờ hoài nghi, ngươi chính là người trong ma đạo. Khổng Trinh yên lặng cười một tiếng, nhìn xem giống chứ? Không phải rất giống. Kia vì sao hoài nghi? Ngươi quá kỳ quái để cho ta cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Ta nói, ta chính là mệnh của ngươi bên trong quý nhân. Khổng Trinh có chút ngạo nghễ. Sở Phi Hoàn chật chật thở dài, nói thật, ta không tin ma đạo sẽ thả loại người như ngươi tiến đến làm gián tế. Tính cách của ngươi quá bị người hận. Đa tạ khích lệ. Sở Phi Hoàn có thể nói như vậy, vậy liền biểu thị nàng tín nhiệm mình, điểm ấy, Khổng Trinh rất hài lòng. Sở Phi Hoàn rộng lượng vùng lên tay áo dài, mở miệng nói, được rồi, cho dù ngươi là gián tế, tại ngươi chưa từng chúc cơ trước, không chiếm được cái gì tin tức trọng yếu, tại ngươi chưa kết xuất kim đan trước, càng chi phối không được cái gì thế cục, ta không lo lắng cái này. Khổng Trinh cười một tiếng, nha đầu này ngược lại sống thoải mái, khó trách tư chất thường thường, còn có thể có loại này thành tựu. Sở Phi Hoàn tiếp tục nói, nhớ kỹ trước ngươi nói qua cần 15 gốc thiết tuyến vương thảo, loại đồ vật này tương đối khó tìm, chỉ tìm tới 10 cây. Sở Phi Hoàn ngón cái vuốt ve ngón út gốc rễ, kia là một viên như ngọc chiếc nhẫn, vừa sừng lại hiện ra kim loại màu sắc, kiếm khí rót vào sau ngọc giới sáng lên, chỉ gặp nàng tố thủ lật một cái, trong lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều một cái bao quần áo nhỏ. Khổng Trinh trong lòng kinh ngạc, tu di giới chỉ, lần trước còn chưa từng thấy đến nàng đeo, xem ra nàng đích sắc được không ít công tích. Trong bao quần áo là 10 cây màu đỏ thấm thảo dược, lá nhọn đen nhánh ánh sáng. Khổng Trinh ước lượng một chút, cái này phân lượng đủ một trận. Làm phiền. Thử, bổn tiên tử cũng không muốn nợ ơn người khác. Lần này tông môn cho ban thưởng sát thực so ta tưởng tượng muốn bao nhiêu rất nhiều, mặt khác còn có một thứ bảo bối tặng cho ngươi. Sở Phi Hoàn đống nhiên kéo qua Khổng Trinh tay, một trường vũ hạ. Khổng Trinh phát hiện đối phương tại tay mình tâm thả một phương cao dược, hắn hít hà kia cố gây mũi lại mang theo mùi thuốc hương vị, ngoài ý muốn nói, thối thể cao. Nhớ kỹ không sai, rẻ nhất thối thể cao cũng muốn 300 công tích, cái này một phần lượng thuốc rất đủ, mà lại nhan sắc sâu hạt, bề ngoài như ngọc, tại gây mùi hương vị tán đi về sau, chỉ còn lại mùi thuốc nồng nặc bay thẳng náo hải, để cho người ta tinh thần đại chấn. A, đây là ngũ khí ngọc hoàng cao. Thối thể cao, không chỉ có thể tẩy luyện thể phách tạp chất, còn có thể thanh lý huyết dịch tạp chất, tác dụng không chỉ tẩy cân phạt tủy, càng có thể tẩm bổ thể phách. Nó dược hiệu ôn hòa, so với dây sắt có không biết muốn chân quý gấp bao nhiêu lần. Đỉnh cấp ngũ khí ngọc hoàng cao, chỉ có kim đan kỳ dược tu mới có thể luyện chế, nguyên liệu thưa thớt, càng là khó gặp. Thứ này mặc dù đối trúc cơ trở xuống tu giả có lợi ích to lớn, nhưng ở trúc cơ tu giả bên trong cũng có thị trường, chỉ vì này cao nhưng tư cơ nhận ra, đối dung nhan bảo chỉ có rất lớn công hiệu. Thứ này thế nhưng là cực kỳ khó được à, Sở Phi Hoàn thế mà đem cái đồ chơi này đưa cho mình. Sở Phi Hoàn nghe thấy Khổng Trinh thuộc như lòng bàn tay báo ra thối thể cao lai lịch, không khỏi nheo mắt lại. Mặc dù nàng sớm thành thói quen Khổng Trinh cổ quái, nhưng tựa hồ đối phương thật không có không quen biết đồ vật, như thế kiến thức, như thế nào xuất hiện tại một vị ngựa đồng trên thân. Chỉ là nàng không có tiếp tục truy vấn, khó được cười nói, kiến thức không tệ, thưởng ngươi. Không cần quá cảm tạ bổn tiên tử. Khổng Trinh không có khách khí, trực tiếp nhận lấy, sau đó, tại tùy thân trong bọc hành lý lấy ra một chi khô cạn cỏ dại. Tặng cho ngươi đáp lễ. Gốc kia cỏ dại là cây khô quyển, thân cành yếu ớt, phía trên bẩn thỉu, giống như là tiện tay trộm tới cỏ dại hong khô sau bộ dáng. Sở Phi Hoàng Tiếu Dung cứng đờ, nhìn chằm chằm Khổng Trinh, ngươi chăm chú. Khổng Trinh nói, đuổi cỏ này thuốc giá trị đối với người khác tới nói không đáng một đồng, đối kiếm tu tới nói, hẳn là so ra mà vượt ngũ khí ngọc hoàng cao. So ra mà vượt. Sở Phi Hoàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngươi có biết hay không kia ngũ khí ngọc hoàng cao bỏ ra ta nhiều ít công tích à? Loại này khoan lác, thực sự quá bất hợp lý. Khổng Trinh, ta phát hiện ngươi phi thường không đáng tin cậy. Cái này gốc phá cỏ giá trị lại cao hơn, lại thế nào cùng ngũ khí ngọc hoàng cao đánh đồng? Sở Phi Hoàng ánh mắt u oán, không đáng tin cậy. Khổng Trinh cũng hiểu, đây chính là Long Minh Thảo A loại vật này, nếu để cho ở kiếp trước mình đạt được, không biết có thể đổi nhiều ít kiếm tu đại năng ân tình. Những kiếm tu kia phần lớn đều có thật nhiều đồ tử đồ tôn, đối Long Minh Thảo nhu cầu lượng lớn. Dù sao đối với Thiên Sơn Kiếm Tông loại này quái vật khổng lồ mà nói, vũ khí ngọc hoàng cao tiện tay có thể đến, Long Minh Thảo lại là có thể nộp nhưng không thể cầu. Bất quá Khổng Trinh cũng không có giải thích, nói thẳng, cầm đi ngâm nước uống, hoặc là nghiền nát làm nhai đều được. Nhớ kỹ lại nợ ta một món nợ ân tình liền tốt. Sở Phi Hoàng gần như bạo tẩu, thô bạo đem thảo dược đoạt đến, tức giận thu nhập trong nhẫn. Ngươi cũng nói, đây là đáp lễ, ta mới sẽ không thiếu ngươi ân tình. Sở Phi Hoàng cường điệu, không nợ ân tình. Cái này Long Minh Thảo không có cố định sinh trưởng hoàn cảnh, tìm kiếm rất khó. Cho dù ở trên một thế, lấy hắn Tiên Sơn Kiếm Tông thực lực, trong môn tồn lượng đều không cao hơn 10 gốc, một chút vận khí không tốt đệ tử, ăn vào sau cũng chưa chắc ngưng tụ mở miệng kiếm khí, còn phải lại phục một gốc, cho nên phi thường chân quý. Theo Khổng Trinh, có mở miệng kiếm khí, liền có thêm một cái tấn công địch chiêu số, thời khắc mấu chốt thậm chí có thể nghịch chuyển chiến cuộc, tuyệt địa lật bàn. Bất quá Khổng Trinh không muốn nói rõ, miễn cho Sở Phi Hoàn vận khí quá kém, không có ngưng tụ ra mở miệng kiếm khí, còn trách mình lừa nàng. Hai người lại hàn huyên một hồi, nhìn thấy thời điểm cũng không sớm, Khổng Trinh đề nghị, được rồi, có cái này 10 cây thiết tuyến vương thảo, ta cần tiềm tu một trận, hôm nay chỉ tới đây thôi, hẹn gặp lại. Lúc này đi rồi, còn có việc sao? Sở Phi Hoàng ngăn lại Khổng Trinh, ngươi đã đáp ứng, cho ta lộ ra Hàn Tùy Hạ Lạc. Khổng Trinh nói, thế nhưng là ngươi còn kém 5 cây thiết tuyến vương thảo. Ta không phải cho ngươi ngũ khí ngọc hoàng cao sao? Kia khó đến còn định không lên 5 cây thiết tuyến vương thảo. Khổng Trinh nghĩ, chăm chú đáp, nhưng ta cũng cho ngươi đáp lễ. Huống hồ, ta trước kia cũng không muốn đem gốc kia thảo dược cho ngươi. Sở Phi Hoàng nhìn thấy Khổng Trinh lại là này tâm thái độ, cảm thấy phi thường nổi nóng. Nàng bỏ ra cái giá rất lớn đổi lấy ngũ khí ngọc hoàng cao, chính là vì để Khổng Trinh nhanh lên nói cho nàng Hàn Tùy Hạ Lạc. Ai biết bản tính này vậy mà rơi vào khoảng không, hơn nữa còn bị hắn kinh mạng. Cái này phá cỏ, ta trả lại ngươi là được. Sở Phi Hoàng nổi giận nói. Khổng Trinh nhãn tỉnh sáng lên, thật. Sở Phi Hoàng đống nhiên cảnh giác lên, Khổng Trinh từ trước đến nay thích chiếm tiện nghi, tựa hồ đối với hắn mà nói, cái này phá cỏ so ngũ khí ngọc hoàng cao, Hàn Tùy cái gì đều chân quý. Chẳng lẽ lại đây thật là bà bối? Dạ. Sở Phi Hoàng mắng. Khổng Trinh im lặng, hắn vừa mới hoàn lễ, chỉ là không muốn nợ người nhân tình thôi, sớm biết đối phương cho hắn ngũ khí ngọc hoàng cao là thay thế thiết tuyến vương thảo ý tứ, hắn mới sẽ không đem Long Minh thảo giao ra. Kỳ thật đối phương trướng mắt hắn hoàn lễ còn tốt, ai biết cái này Sơn Dã Nha đầu thế mà đổi ý. Sở Phi Hoàn nhìn thấy Khổng Trinh kinh ngạc, trong lòng dễ chịu một chút, thế là mới mở miệng nói, "Như vậy đi, ta cho ngươi thêm tìm 5 cây thiết tuyến vương thảo, bất quá ngươi cũng biết tìm kiếm thứ này quá mức hao thời hao lực, không bằng ngươi trước tiên đem Hàn Tùy Hạ Lạc nói cho ta, ta hai cái sự tình cùng đi, như thế nào?" Khổng Trinh nghiêm túc nghĩ mới trả lời, "Thế nhưng là có ngũ khí ngọc hoàng cao, còn lại kia 5 cây thiết tuyến vương thảo đối ta tác dụng cũng không lớn. Vậy ngươi đến cùng có ý tứ gì? Muốn đổi ý?" Sở Phi Hoàn hoàng tức đồng kiếm, chậm rãi nhích lại gần. Khổng Trinh im lặng, "Như vậy đi, nói cho ngươi Hàn Tùy Hạ Lạc không phải là không thể được, cho ngươi hai lựa chọn, một là đem vừa mới gốc kia thảo dược trả lại." Sở Phi Hoàn gật gật đầu, "Ta tuyển loại thứ hai." Khổng Trinh dở khóc dở cười, "Hai, nếu như ngươi có thể chuẩn bị cho ta một viên quỷ ngư gan, ta liền nói cho ngươi." Sở Phi Hoàn mấy mắt, không hiểu ra sao. "Cái gì châu? Quỷ ngư? Đó là cái gì châu? Bát hoang lôi thú một trong. Ngươi thấy ta giống quỷ ngư không?" "Sở Phi Hoàn, ngươi nhất định phải nói như vậy, ta cũng không thể nói không giống." Sở Phi Hoàn lập tức sinh khí, chỉ gặp nàng tay áo hất lên, kiếm khí từ trong tay áo vụt ra, quanh mình cuồng phong gào thét. Khổng Trinh ngã nhào một cái, chật vật rơi vào trong sông. Trên bờ, Sở Phi Hoàn dẫm lên đá xanh, túi người nhìn về phía trong sông Khổng Trinh, khinh bị nói, "Có thể hay không nói điểm ta hiểu?" Bổn tiên tử kiên nhẫn, tương đối có hạn. Khổng Trinh thẳng thắn cái này Sơn Dã Nha đầu kiến thức nông cạn, "Quỷ ngư à, ngươi đây đều chưa từng nghe qua sao? Con nhỏ quý ngưu thích nhất rời nhà sau thích du đãng tại hoang nguyên đầm lầy chi địa, nghe nói nơi đó lôi điện dày đặc, bọn chúng chính là lấy lôi linh chi khí tu luyện. Mà lại con nhỏ quý ngưu chỉ là kim đan kỳ yêu thú, phi thường dễ dàng bắt được, lấy biệt châu tiên môn thực lực, chém giết con nhỏ quý ngưu cũng sẽ không quá khó. Thế nhưng là nàng thậm chí ngay cả quý ngưu đều chưa từng nghe qua. Nơi này như thế vắng vẻ, lại nhiều lôi nhiều trạch, chẳng lẽ lại ngay cả quý ngưu cũng không nguyện ý tới sao? Khổng Trinh có chút buồn bực, kia, biệt châu bên trong, tiếng giống lớn nhất yêu thú là cái gì? Đông Hải Long Kình. Có thể làm đến nó gan sao? Khổng Trinh lại chờ mong hỏi. Sở Phi Hoàn khỏe mặt giật một cái, Việt Châu bảy đại tông môn một trong tự ưu đảo, liền tại trên lưng nó cóng. Ngươi cứ nói đi. Cóng đảo chi thú. Kia tối thiểu là nguyên anh cấp yêu thú, ngươi trực tiếp nói rõ à, làm gì như thế quanh co lòng vòng. Liền không có yếu một điểm. Sở Phi Hoàn chợt nhớ tới cái gì, tựa hồ thật là có. Năm đó tổ sư ra chém 12 con yêu thú, một chút lộ sát trước mắt cất giữ trong trong môn. Ta nhớ được sư phụ trước kia đề cập qua, trong đó một con yêu thú chính là lấy giống nghe tiếng. Yêu thú nào? Sinh Nguyệt Ma Tiêu. Sinh Nguyệt. Đây là man tộc đồ đẳng tín ngưỡng. Có thể mang theo loại này danh hiệu, phần lớn là man tộc ma thú, nhớ kỹ không sai, man tộc địa bàn cùng nhân tộc địa bàn cách xa nhau một vùng biển rộng, chỗ ấy ma thú làm sao lại chạy tới Việt Châu? Sở Phi Hoàn phát hiện Khổng Trinh không nói gì, lập tức đánh nhịp, ta cái này đi nghe ngóng có hay không ma tiêu gan, có liền đến tìm ngươi. Khổng Trinh không ngừng nhớ lại trí nhớ của kiếp trước, tiêu hình yêu thú luôn luôn là quỷ tu yêu nhất, mình quả thật chưa từng nghe qua Xích Nguyệt Ma Tiêu danh tự, chắc hẳn loại này yêu thú cũng không làm sao phổ biến đi. Thôi, chỉ cần thỏa mãn mình điều kiện liền tốt, vô luận là quỷ như gan vẫn là ma tiêu gan, hắn đều là dùng để phụ tá mở miệng khí kiếm, loại này bằng môn chiêu số, yêu cầu không cần quá hà khắc. Chương 21, giáo tập trần báo, cầu đề cử, người đăng, xin vô tả Sở Phi Hoàn vừa đi liền không có tin tức, Khổng Trinh cũng không rảnh đợi nàng, bắt đầu chính thức rèn luyện căn cơ. Tại một chút sơ quy môn kính tiên gia trong mắt, rèn luyện căn cơ chính là một sự kiện, rèn luyện thể phách. Bằng không tại thần cốc cảnh trước đó, vì sao còn có chân võ cảnh một tới cựu trọng phân chia? Nhưng ở trong mắt Khổng Trinh, chân võ cảnh ở trên một thế đều chưa từng nghe qua, bởi vì đây không phải chính thống tiên môn hệ thống. Dù sao khí thứ này có thể thay thế rất nhiều, một cái mở ra khí hải tu giả, mặc dù nhục thể bản thân không có quá mạnh lực đạo, thế nhưng là một khi vận chuyển toàn thân chân khí ra chỉ về sau, đoạn kim váy ngọc không đáng kể. Tu ra năm loại bên trong, dù là lấy khổ luyện lấy xương thể tu, đều là muốn luyện khí, mà muốn cho tự thân khí mạch thông suốt, nhất định phải làm được bài trừ tạp chất. Vô luận là trong máu, trong gân mạch, trong xương thủy tạp chất đều cần bài trừ. Thối thể cao là bài trừ tạp chất tốt hay, nhưng dược tính quá mức ôn hòa, cho dù là đỉnh cấp thối thể cao, bài trừ như cũng không triệt để. Chỉ có thiết tuyến vương thảo mới có lấy nhất lao vĩnh giật công hiệu. Bất quá, Khổng Trinh nhiều hơn một phần ngũ khí ngọc hoàng cao về sau, lúc trước kế hoạch có chỗ cải biến. Vốn chỉ muốn dùng thời gian 3 tháng, đem thể phách điều dưỡng tốt, lại dùng 15 gốc thiết tuyến vương thảo dược tính tẩy cân phạt thủy, nhưng bây giờ có một phần ngũ khí ngọc hoàng cao xung phong về sau, liền không cần chờ lâu như vậy. Vũ khí ngọc hoàng cao dược tính ôn hòa, không cần e ngại chịu không được trong đó dược lực, về phần triệt để thanh lý tạp chất, có thể tại về sau sử dụng thiết tuyến vương thảo hỗ trợ, khi đó thể nội tạp chất tại ngũ khí ngọc hoàng cao thanh lý hạ quyết định sẽ giảm bớt hơn phân nửa, mình cũng ăn được tiêu thiết tuyến vương thảo mãnh kình. Cùng Sở Phi Hoàn từ biệt một tuần sau, Khổng Trinh chọn lấy chỗ không người bờ sông, đắp lên ngũ khí ngọc hoàng cao. Dược lực rót vào, dòng giá hao tốn một canh giờ, rót vào thể nội dược lực tôi ra tạp chất thì bỏ ra hai canh giờ. Từ xế chiều đến tối, Khổng Trinh chỉ có thể dùng đau đến không muốn sống để hình dung. Cho dù là nhất ôn hòa ngũ khí ngọc hoàng cao, đều từ thể nội tôi ra vô số tạp chất, Khổng Trinh chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông vỡ ra, dây kém đường nét tạp chất không ngừng từ thể nội trôi ra, mặc dù có ôn hòa dược lực bao khỏa, loại kia từ trong ra ngoài ma sát gân mạch, da thịt, cốt tủy đau đớn, cũng làm cho Khổng Trinh mấy lần hôn mê. Nửa đêm, Khổng Trinh kéo lấy mọi mệnh thân thể trở lại trong miếu hoang lúc, đã hư nhược nâng không nổi tay. Trên người hắn dư thối chưa tiêu, đó là bởi vì dược lực còn tại tiếp tục, Khổng Trinh ngã đầu liền ngủ, hắn không biết là, một đêm này là Khổng Thiên Kỳ cùng Hồng Thần gian nan nhất một đêm. Hôm sau, Khổng Trinh sáng sớm liền đi ra. Khổng Thiên Kỳ cùng Hồng Thần đỉnh lấy mắt quan thâm, hai mặt nhìn nhau. Thế tử, ta nhớ được Khổng đại ca hắn từ trước đến nay có bệnh thích sạch sẽ, đêm qua vì sao như vậy hôi thối? Hồng Thần hít sâu vài khẩu khí, phát hiện cái mũi đã sớm chặt lại, trên mặt mang cười khổ, nhớ lại đêm qua nằm tại Khổng Trinh bên người cảm giác, cùng nằm tại hố phân bên cạnh không có khác nhau. Không rõ ràng. Cái này nhân tâm nghĩ thâm trầm, ta cũng không hiểu rõ, không phải là đối với chúng ta có chỗ bất mãn. Khổng Thiên Kỳ hướng chỗ xấu nghĩ đến. Hai người nghĩ lại, trước đó Khổng Trinh khuyên bọn họ cần thay y phục, cần tắm rửa, xuất trần người phải có khí thế xuất trần, bọn hắn không có để ở trong lòng. Hồng Thần là sơn dã người thô kệch, đối tắm rửa cũng không cảm thấy hứng thú. Khổng Thiên Kỳ mặc dù tắm rửa, nhưng là không có hạ nhân chiếu cô sinh hoạt thường ngày, y phục cũng là rất lâu không đổi. Hai người đều biết Khổng Trinh là sạch sẽ người, trước đó tựa hồ dùng không khiết chi khí hôn qua Khổng Trinh, không nghĩ tới lần này Khổng Trinh vậy mà dùng loại thủ đoạn này phản kích, thứ mùi đó như thế khó ngửi, cái thằng này là tại thú quyển bên trong lăn một vòng à, bị hôn một đêm hai người, hôm sau một điểm tinh thần đều không có, giờ phút này chỉ muốn tranh thủ thời gian tích lũy đủ công tích, đổi một chỗ độc lập biệt lạc, thực sự không muốn ở chỗ này dày vò. Dòng dã thời gian một ngày, hai người triệt để rửa mặt một lần về sau, ban đêm lơm lớp lo sợ ngủ về chiếu rơm, lúc này mới phát hiện Khổng Trinh trên thân hôi thối đã biến mất, nhẹ nhàng thở ra. Cứ như vậy, liên tục gần 2 tháng, Khổng Trinh trên thân thỉnh thoảng sẽ có hôi thối xuất hiện, mùi vị đó xuất hiện lúc, Khổng Thiên Kỳ cùng Hồng Thần cách một ngày liền sẽ tắm rửa tịnh thân, hoán giặt quần áo áo, tại loại này y mắng ăn ý dưới, hai người cũng dần dần dưỡng thành tự khiết tự hào đích quen thuộc, đây là nói sau. Tân tấn đệ tử chính thức nhập môn sau 3 tháng, Khổng Trinh thiết tuyến vương thảo rốt cục sử dụng hết, giờ phút này, Khổng Trinh cảm giác lại trở về, hành tẩu ngồi nằm ở giữa, sơn giã linh khí tràn đầy toàn thân, không ngừng vận chuyển, tựa như toàn thân triệt để thông thấu, có thể hô hấp, Khổng Trinh cầm nắm đấm, cảm giác mình bây giờ so với trước đó đến, khí lực muốn thêm không chỉ gấp 10 lần. Hít sâu một hơi, tựa hồ linh thức cũng so trước đó nhạy cảm rất nhiều, suy nghĩ thẳng tới linh đài về sau, không còn trước đó loại kia chỉ độ cảm giác, khí mạch thông suốt, ý thức thanh minh, đây chính là thoát thai hoàn cốt biểu hiện. Hạ đi thu đến, lại là một mùa quá khứ. Sở Phi Hoàn như cũng không có bóng dáng, Khổng Trinh thiếu đi yêu thú gan, mở miệng khí kiếm tu hành liền gắt lại. Bất quá Khổng Trinh đang thoát thai hoán cốt về sau, luyện khí tốc độ rõ ràng biến nhanh, lúc trước bị tạp chất chiếm cứ kinh lạc bên trong, tất cả đều là lạnh buốt như tơ kiếm khí, vận chuyển về sau toàn thân thư sướng, trong bất chi bất giác, rời đi Tích Thần Quốc khí hải cũng chỉ còn lại cách xa một bước. Thời gian nửa năm, Tân Tấn các đệ tử quen thuộc trong tông môn sinh hoạt, mỗi ngày ngoại trừ luyện khí, đi tạp vật viện nhận lấy nhiệm vụ, thời gian trôi qua so thế gian khô khan nhiều, thế nhưng là loại này một thể, lại mang đến một loại chưa từng thể nghiệm qua thanh lũ cảm giác, cáo biệt thế gian táo bạo sinh hoạt, tâm tư dần dần lắng động xuống dưới, càng có ba người, Kế Trần Chi Tín, Khổng Thiên Kỳ về sau mở ra khí hải, đột phá đến thần cấp cảnh. Ngày mùa thu ngày nào đó sáng sớm, ngoại môn chấp sự Xích Hổ bỗng nhiên đem bọn hắn triệu tập. Hôm nay, trùng hợp chư vị sư đệ nhập môn nửa năm, nội môn sẽ phái ra giáo tập, dạy bảo các vị kiếm thuật. Cái gì? Giáo tập? Kiếm thuật? Tin tức tuyên bố về sau, gây nên hoành động, tản mạn nửa năm Tân Tấn đệ tử, đột nhiên bị trêu chọc lòng hiếu kỳ. Bọn hắn từ sau khi nhập môn, tâm cảnh từ mới đầu kính sợ, trở nên tản mạn, lại biến thành độc lập tìm đòi, hiện tại rốt cục có giáo tập, mê mang sau khi, có thêm một cái chính sự, để một chút đệ tử lập tức có phương hướng. Xích Hổ sư minh, luyện tập tông môn kiếm thuật, chẳng lẽ không cần trước luyện được kiếm khí sao? Một vị Tân Tấn đệ tử hỏi. Xích Hổ mở miệng, đương nhiên không cần, cái gọi là kiếm thuật chính là hình, ý, thần gồm nhiều mặt quyền thuật. Các ngươi trước mắt muốn học chỉ là tương tự, mà khí tác dụng là để kiếm càng thêm tự nhiên, đây là hai chuyện khác nhau. Tự nhiên? Có ý tứ gì? Một chút đệ tử có chút mê mang. Xích Hổ kiên nhẫn nói, tự nhiên chính là ngươi muốn cho kiếm của ngươi nhanh như thiểm điện, kiếm của ngươi liền có thể nhanh như thiểm điện. Muốn cho kiếm của ngươi xuyên vân phái nguyệt, liền có thể xuyên vân phái nguyệt. Muốn cho kiếm của ngươi đoạn sông phân biển, liền có thể đoạn sông phân biển. Rất rõ ràng, tiên gia bên trong giảng tự nhiên cùng thế tục khác biệt, một chút đã từng tu tập qua võ kỹ người, đối tự nhiên khái niệm còn dừng lại tại điều khiển như cánh tay bên trong. Bọn hắn căn bản nghĩ không ra, trong tiên môn tự nhiên chính là chất tăng lên. Một thanh phổ thông trường kiếm, có thể nhanh như thiểm điện bọn hắn còn có thể tưởng tượng được, về phần xuyên vân phái nguyệt, đoạn sông phân biển, đã vượt ra khỏi tưởng tượng phạm chủ, không ai biết kia là cỡ nào uy lực. Nghe được Xích Hổ, một chút đệ tử tỉnh ngộ lại, kinh ngộ đạo, vậy chỉ cần có thể luyện khí, chẳng phải là dùng một đôi năm đấm, cũng có thể lay núi phá vỡ nhạc. Xích Hổ gật gật đầu, đương nhiên. Bất quá kia là thể tu, bình thường ma đạo thích dùng khí rèn luyện thân thể, một thân thể phách nếu như mình đồng ra sắt, mà lại lực lớn vô cùng. Chúng ta kiếm tu chỗ đi con đường là khí tu con đường. Tu ra năm loại chia làm: thể tu, niệm tu, trận tu, thuật tu, khí tu. Thể tu đối với chân khí vận dụng cùng khí tu có bản chất khác biệt, cho nên các ngươi chớ vọng tưởng dùng kiếm khí tối thể sẽ gân mạch đứt từng khúc. Thế nhưng là sư minh, ngươi vừa nói những cái kia ma đạo có thể rèn luyện ra mình đồng ra sắt, đây chẳng phải là vô địch? Những đệ tử kia nghe có chút khó có thể tin. Xích Hổ yên lặng nói, vô địch chỉ là mình đồng ra sắt mà thôi, ta tông môn tiền bối đại năng chẳng coi như ý ta. Xích Hổ nói xong cười ha ha, dẫn tới chư vị đệ tử càng thêm rối hướng, nguyên lai kiếm của bọn hắn là không sợ những cái kia mình đồng ra sát. Náo nhiệt thảo luận bên trong, một vị lão giả tóc hoa dâm từ không trung rơi xuống, Xích Hổ sư đệ, chuyện gì cười vui vẻ như vậy? Một trận cuồng phong thổi qua, đám người phát hiện một vị lão giả ngự kiếm mà tới. Trương Bao bồng bền, cầm kiếm mà đứng, lão giả ánh mắt lạnh lùng liếc về phía bốn phía, Xích Hổ liền vội vàng hành lễ, Trần sư minh, mới vừa cùng chư vị sư đệ đàm tiếu vong hình, không cần thiết trách móc. Còn không bái kiến Trần sư minh. Đây chính là các ngươi giáo tập. Mấy trăm vị Tân Tấn đệ tử liền vội vàng hành lễ. Lão giả niên kỷ hẳn là rất lớn, nhẹ nhàng trả lời, tại hạ Trần Báo, thần cốc cảnh hậu kỳ, mặc dù tu nghiệp không thành, nhưng dạy bảo các ngươi dư xài. Hai điểm công tích dâng lên, nhưng tại bên cạnh ta nghe dạy một ngày. Lão giả bên cạnh, kiếm lệnh lơ lửng giữa không trung, lúc trước không khí náo nhiệt im bặt mà dừng. Công tích? Vì cái gì? Thông môn giáo tập còn cần bọn hắn công lên, mà lại hai điểm công tích mới có thể nghe dạy một ngày. Bên cạnh Xích Hổ mỉm cười, công tích tác dụng, càng về sau liền càng rõ hiển, tông môn chưa từng nuôi phế nhân, đạo lý này ở đâu đều là giống nhau, có thể dự đoán đến. Về sau một đoạn thời gian rất dài, tạp vật viện đều sẽ kín người hết chỗ. Lão giả dứt lời, trung quanh ăn tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lão giả liếc về phía đám người, phát hiện không ai cống lên, đếm ngược, 10, 9, 8, 7. Theo đếm ngược càng ngày càng gần, một chút dục cầu tiến tới đệ tử liền đội vàng tiến lên, đem kiếm linh khắc ở Trần Báo kiếm linh bên trên. Còn lại từ chúng người cũng nhao nhao đuổi theo, trong lúc nhất thời, lão giả nhận được hơn 200 điểm công tích. Lão giả nhìn về phía còn lại chưa từng cống lên hơn mấy trăm người, đạm mạc nói, không ngại nói thẳng, lão phu phế đi 11 vị sư đệ, mới tiếp giáo tập nhiệm vụ, bọn hắn hiện tại còn nằm ở trên giường, sợ là muốn tu dưỡng hơn nửa năm. Lần này chưa từng cống lên người, lão phu liền sẽ không lại dạy. Tiện thể nhắc lên, vị kế tiếp giáo tập khi đi tới, hẳn là nửa năm sau đó. Rất rõ ràng, lão giả vì ăn một mình, không tiếp phế đi 11 vị đồng môn, loại thủ đoạn này cũng có sao? Nhìn thấy đám người nghẹn họng nhìn chân chối, lão giả dừng một chút, nói bổ sung, các ngươi sở dĩ luyện khí chậm chạp, là bởi vì không có kiếm thuật hỗ trợ, khí mạch không thông, chỉ có học được thanh huyền kiếm pháp, luyện khí hiệu suất mới có thể làm ít công to. Cái gì? Luyện tập kiếm pháp còn có loại này chỗ tốt? Bọn hắn nhìn về phía tín nhiệm nhất Xích Hổ sư minh, chỉ gặp Xích Hổ gật đầu, Trần sư minh, đích thật là thật. Rất nhiều ngắm nhìn đệ tử trong lòng giật mình, sợ hãi làm trễ nải tu hành, đội vàng đưa lên công tích, trước đó cống lên đệ tử, càng là tại lẫn nhau thảo luận, lao nhân này đến cùng cái gì lai lịch. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút vi diệu, lần này, lại nhiều hơn trăm người đứng quá khứ, chỉ còn lại gần hơn 60 người sự ở nơi đó, trong đó có Khổng Trinh.